Chương 48, Dương Quảng điên cuồng bên dưới đế vương thuật. Chương 48, Dương Quảng điên cuồng bên dưới đế vương thuật. Bóng tối của cái chết cùng Vương Triều Đường cùng linh cảm, từ bắt đầu từ giờ khắc đó tựa như rồi bâu lấy mật, gam nuốt đến Dương Quảng ngày đêm có ngủ. Dòng dã năm ngày, những người câu chữ dường như vô hình roi, nhiều lần quật hắn mẫn cảm yếu đối thần kinh. Huy hoàng sự quyển, vết máu chưa khô, để khóc vẫn còn, chẳng lẽ ta hoa hạ tử tôn? Nó buộc hắn đi trực diện cái kia tàn khốc nhất vấn đề, hắn tự phụ hùng tài đại lược, nhất thống Nam Bắc, đào đới cái nào, vì sao ngăn ngắn hơn 10 năm, thiên hạ liền khói lửa nổi lên bốn phía, càng cùng sách sử ghi lại quân mất nước bình thường hoàn cảnh. Một loại so với đối mặt thích khách đao thép càng sâu hoảng sợ, gắt gao chiếm lấy hắn. Đó là đối mặt lịch sử dòng lũ, vô tình thiên đạo vô lực. Hoàng hậu, Dương Quảng âm thanh khô khốc khàn giọng, dường như cũ nát ống bể, chấm. Chấm thật sự là hôn quân sao? Đại tùy, thật sự khí số đã hết sao? Này thiên cổ tuần hoàn, thật sự khó giải. Tiêu hoàng hậu yên lặng đưa lên nước ấm, nắm chặt hắn lạnh lẽo tay, trong mắt tràn đầy hóa không mở sầu lo. Ngày đó văn chương ma lực, nàng cũng cảm giác rung động sâu sắc. Bệ hạ, nô tỳ quan này văn, cố nhiên ngôn từ sắc bén, đâm thẳng phế phủ, làm người bất an. Nhưng, xin mời bệ hạ nghiền ngẫm, nó hạt nhân dụ ý, hay là cũng không phải là chỉ là phê phán, càng như là ở khấu hỏi một cái lối thoát ta. Dương Quảng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tập trung nàng, lối thoát? Cái gì lối thoát? Hắn rõ ràng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đem chấm cùng các đời hồn quân đặt ngang hàng. Hắn hận không thể chấm lập tức suy sụp. Tiêu hoàng hậu đón hắn sắc bén ánh mắt, ngựa khi ôn hòa nhưng kiên định, bệ hạ, hắn hỏi chính là này trị loạn tuần hoàn cái chết kết, đến tột cùng giải thích thế nào? Đối phương ổn định và hòa bình lâu dài chi lương vương, đến tột cùng ở đâu? Điều này giải thích, trong lòng hắn lo lắng, cũng không phải là chỉ có lật đổ, hay là càng ở chỗ xây dựng. Bệ hạ còn nhớ tới, hắn từng nói, muốn tìm minh chủ dòng dõi mà phụ chi, lấy tồn nguyên khí. Dương Quảng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt nổi giận bẻ, bị một loại ngay cả mình đều không muốn thừa nhận, vặn vẹo kỳ vọng thay thế được. Hắn giờ phút này dường như người chết chìm, tuyệt vọng bên trong nắm lấy một cái dâm dạng. Hoàng hậu ý tứ là, hắn âm thanh càng khàn khàn, hắn bàng bạch phát, thật sự có nắm thượng sách, có thể đánh vỡ này thiên cổ tuần hoàn, có thể vì chấm, không, vì là đồng, kéo dài quốc tộ. Ý niệm này nhìn như hoang đường, nhưng ở tinh thần hắn hết sức yếu đuối thời khắc, tỏa ra mê hoặc chí mạng. Nội tâm hắn đang điên cuồng gào thét, chấm công phục, chấm công lao nghiệp, há có thể liền như vậy dập tắt? Như hắn thật sự có một chút hy vọng sống, dù cho là tranh ăn với hổ, cùng ma cùng múa. Tiêu hoàng hậu thấp giọng nói, nô tỳ không dám vọng dưới kết luận, nhưng người này có thể với thâm cung cứu giá, có thể viết ra bực này xuyên thủng thiên cổ hưng suy văn tự, kỳ tài khả năng đã không tầm thường, lý pháp có thể suy đoán. Hiện nay thiên hạ ồn ào, hay là phi thường lúc làm dùng phi thường pháp, nếu có thể lấy cực điểm tôn binh vị trí, đem cùng đại tùy vận mệnh buộc chặt, mặc dù không thể nghịch chuyển càn khôn, hoặc cũng có thể tạm thời ổn định lòng người, kinh sợ tứ phương bọn đạo trích. Huống chi hắn nếu thật sự có lòng phụ tá đồng nhi, Tokyo hay là thật có thể kiếm được một chút hy vọng sống. Dương Quảng rơi vào lâu dài trầm mặc, trong mắt thần sắc biến ảo bất định. Buộc chặt. Thái sư. Hắn tự lẩm bẩm, một cái điên cuồng mà tuyệt vọng kế hoạch ở trong đầu thành hình. Đúng rồi, hắn không phải hiềm chức quan thấp kém, tự cho là thanh cao sao? Chấp liền cho hắn thiên hạ văn thần võ tướng đỉnh, cho hắn đại tùy thái sư tôn sư. Nhìn hắn còn có thể làm sao từ chối? Chấm muốn đem tên của hắn vững vàng khắc vào chấm này điều phá trên thuyền. Muốn chìm, cũng đến lôi kéo hắn cùng chìm nghỉm. Dùng thanh danh của hắn vì là chấm giang sơn cho cùng. Hoặc là đánh cược hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Không, không thể có kỳ tích. Nhưng bạn nhất đây, bạn nhất đây, đây là một loại hôn tạp cực hạn căm hận, hoảng sợ, trả thù, lợi dụng cùng tuyệt vọng bên trong lần gắng sức cuối cùng phức tạp nỗi lòng. Hắn muốn ở triệt để trầm luân trước, đem cái này nhìn thấu tất cả, đâm nói hắn thánh nhân kéo vào này không thể cứu vãn vũ bùn. Được, chấm liền đánh cược này một cái. Dương Quảng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phun ra gần như điên cuồng ánh sáng, vàng như nghệ trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, lấy 800 dặm khẩn cấp, minh phát thiên hạ. Chấm mạnh mẽ hơn sắc phong bàng bạch phát vì là đại tùy thái sư, tổng lĩnh Tokyo văn võ mọi việc, phụ tá cảng vương. Để hắn cho chấm, cho thiên hạ này tìm ra cái kia cái gọi là lương phương đến, như tìm không ra, hắn liền cùng này đại tùy cùng tuấn tăng đi. Ha 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 ha, tiếng cười ở trống trải tẩm điện vang vọng, tràn ngập đường cùng đế vương bi thương cùng điên cuồng. Giang đô cung, ngự thư phòng, nội thị mới vừa nâng đạo kia nét mực chưa khô thánh chỉ chuẩn bị lui ra, Vũ Văn Hóa Cập liền đã nhận được tin tức, hầu như là chạy chậm xung vào, thậm chí không lo nổi hoàn chỉnh lễ nghi, gấp gáp hỏi, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Dương Quảng nâng lên vằn vện kia máu con mắt, lạnh lùng liếc hắn một cái, Vũ Văn Ái Khanh, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Chấm sát phong một vị đại tài vì là thái sư, dẹp an xã tắc, có gì không thể? Vũ Văn Hóa Cập cưỡng chế trong lòng kinh nộ cùng khủng hoảng, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nôn từ khẩn thiết nhưng giấu giếm phong mang, bệ hạ, bàng bạch phát người này không rõ lai lịch, lời nói cùng bội. Trước tiên có bảng công vấn thiên hạ hỏi khó các đời, giao động quốc bản, kim như thụ lấy như vậy hiển hách vị trí, há không phải hướng về thiên hạ người tuyên cáo? Ta đại tùy triều đỉnh tán đồng nó tà đạo nói như vậy, mà người này võ công bị quyền, tâm tính khó dò, một khi đã thế, cùng thành đồng trác, vương mãng hàng ngũ, đôi to khó vây a bệ hạ. Xin mời bệ hạ cân nhắc, thu hồi thành mệnh. Dương Quảng nhìn quỳ trên mặt đất Vũ Văn Hóa Cập, trong lòng cái kia cố bị bàng bạch phát văn chương làm nổi lên, đối với bên người tất cả mọi người nghi kỵ cùng cảm giác vô lực, giờ khắc này tìm tới một cái tuyên tiết khẩu. Hán vàng như nghệ trên mặt, bỏ ra một tia châm chọc cười gằn, âm thanh khàn khàn nhưng mang theo cảm giác lột ngạt, ồ, Vũ Văn Ái Khanh như vậy lo lắng quốc sự, trung tâm đáng khen. Cái kia chấm hỏi ngươi, nếu không dựa vào bảng bạch pháp này của mọi người, trước mắt thiên hạ hung hăng, chung quanh phản loạn, ai có thể thế chấm bình định? Là ngươi sao? Thân thể hắn nghiêng về phía trước, ánh mắt như truy, gắt gao đóng ở Vũ Văn Hóa Cập trên mặt, ngươi như cảm giác mình có thể cứu đại tùy, bình định thiên hạ này hỗn loạn, chấm hiện tại liền rút về đối với bảng bạch pháp sát phong. Nhưng này đầy trời trọng trách, liền giao cho ngươi Vũ Văn đại tướng quân. Ngươi tức khắc tụ tập binh mã, rời đi Giang Đô, đi cho chấm dẹp Yên Hoa Cương, tiêu diệt Đậu Kiến Đức, thu phục Giang Hoài. Làm sao? Ái Khanh, ngươi có thể làm được. Vũ Văn Hóa Cập trong lòng đột nhiên chìm xuống, dường như bị một chậu nước đá dội xuống. Rời đi Giang Đô, tuyệt đối không thể. Hán cổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới đưa cấm quân một nửa nắm giữ trong tay, một khi rời đi quyền lực trung tâm, đừng nói tạo phản đại kế thành bọn nước, chính là trong tay hiện hữu binh quyền, cũng có thể bị Dương Quảng hoặc những người khác nhân cơ hội cắt đoạn. Hắn nằm sấp trên đất, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, tối nghĩa nói, bệ hạ, thần chức trách ở chỗ hộ vệ bệ hạ an nguy, bảo vệ quanh kinh kỳ, sao dám nhẹ cách? Mà tứ phương tặc thế hùng vĩ, không phải một sớm một chiều có thể bình, cần bàn bạc kỹ càng. Bàn bạc kỹ càng, đại tùy còn có bao nhiêu thời gian có thể thương nghị? Dương Quảng đột nhiên vỗ một cái nhuyễn giường tay vịn, lớn tiếng đánh gây hắn, lập tức lại là một trận kịch liệt ho khan, thở gấp khí đạo, ngươi vừa không nắm chắc bình loạn, lại ngăn cản chấm dùng khả năng bình loạn người, là gì giáp tâm? Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn? Này đại tùy Giang Sơn, khắc khắc. Phía sau hắn lời nói không nói tiếp, nhưng này tuyệt vọng mà điên cuồng ánh mắt đã giải thích tất cả. Vũ Văn Hóa có biết, giờ khắc này Dương Quảng đã nghe không tiến vào bất kỳ khuyên can, đạo kia thánh chỉ đã thành chắc chắn. Hắn cắn chặt hàm răng, đem sở hữu phẫn nộ cùng sát ý mạnh mẽ đè xuống, lấy đầu chạm đất, âm thanh nặng nề nói, thần không dám. Thần chỉ là lo lắng bệ hạ, lo lắng xa cắt. Nếu bệ hạ thánh ý đã quyết, thần tuân chỉ. Hắn không tiếp tục ngăn trở, bởi vì hắn rõ ràng, trên cái nữa xuống sẽ chỉ làm Dương Quảng đối với hắn khả nghi, thậm chí khả năng tại chỗ cướp đoạt hắn binh quyền. Dương Quảng hòa hoãn một hơi, một phát bắt được Vũ Văn Hóa cập cổ áo, điên cùng nói, hắn bảng bạch pháp không phải thành cao sao? Hắn không phải coi công danh như cặn bã sao? Chấm càng muốn đem thiên hạ này coi trọng nhất công danh giam ở trên đầu hắn. Chấm muốn người trong thiên hạ đều biết, hắn là chấm thái sư. Hắn như thành công, công ở chấm dưới trướng, hắn như thất bại, chính là tội nhân thiên cổ. Hắn muốn bằng quan. Chấm càng muốn đem hắn kéo vào này trong nước bùn, để hắn cả người dính đầy máu canh, nhìn hắn còn có thể hay không thể bày ra cái kia phó thánh nhân sắc mặt. Đạo kia tượng trưng điên cuồng cùng tuyệt vọng thánh chỉ, cuối cùng vẫn là nguyên do hộ nhi dưới trướng trung thành vệ sĩ, lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ, mang theo ra Giang Đô cùng, chuyển về thiên hạ. Chương 49, bất ngờ chi tài, biến động mệnh số tập hợp. Chương 49, bất ngờ chi tài, biến động mệnh số tập hợp. Trở lại cấm quân đại doanh mật thất, Vũ Văn Hóa Cập cũng không còn cách nào duy trì trấn định, hắn đột nhiên một cước đạp lăn trầm trọng gỗ muôn bàn trà, mặt trên công văn ly tràn vỡ vụn một chỗ, phát sinh tiếng vang chói tai. Hôn quân, ngu xuẩn. Hắn gầm nhẹ, khuôn mặt dữ tợn, dường như khổng thú, hắn đây là muốn đem cái kia bảng bạch phát phùng trời cao, nhưng phải đem lão tử hướng về tử lộ trên bậc a. Trương Sĩ Hỏa vội vã đi vào, thấy thế vội vã bình lùi khoảng trường, trái phải đóng lại mật thất môn. Tướng quân bất giận, giờ khắc này tuyệt đối không thể kích động a. Trương Sĩ Hỏa gấp gáp hỏi. Không kích động, lẽ nào trơ mắt nhìn bảng bạch phát cầm thái sư danh phận đi chỉnh hợp Tokyo thế lực, đến thời điểm ngươi ta còn có đường sống sao? Vũ Văn Hoa cập hai mắt đỏ đậm, đột nhiên nắm lấy Trương Sĩ Hỏa vào áo, ta hiện tại liền đi điểm binh giết cái kia hôn quân. Tướng quân không thể, tuyệt đối không thể. Trương Sĩ Hỏa tuy kinh không loạn, hạ thấp giọng nhanh chóng phân tích, tốc độ nói cấp bách, tướng quân xin mời nghĩ, bây giờ Giang Đô binh mã, tướng quân tuy khống chế một nửa, nhưng đến hộ nhi dưới trướng mấy vạn tiêu quả quân đối với hắn trung thành tuyệt đối, Độc Cô Thịnh cũng nắm giữ bộ phận cùng cấm túc vệ, đều không phải chúng ta có thể dễ dàng điều động. Vương Thế Sung thân là Giang Đô thừa kiêm cùng giám, thái độ ám muội, nó dưới trướng cũng có tinh binh. Giờ khắc này vội vàng khởi sự, nếu không thể trong nháy mắt khống chế toàn cục, tất rơi vào nội chiến hỗn chiến. Hắn thấy Vũ Văn Hóa cập ánh mắt lấp lóe, tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc, huống chi, Dương Châu tổng quản lý chỉ thắng. Người này gần đây đối với tướng quân mệnh lệnh Dương Thịnh em suy, nó dưới trướng binh mã tuy không kịp Giang Đô tinh nhuệ, nhưng nếu ta chờ khởi sự, hắn thái độ không rõ, thậm chí khả năng lấy cần vương chi danh quay giáo một đòn, cùng đến hộ nhi, Độc Cô Thịnh trong ngoài giáp công, ta quân trong khoảnh khắc liền rơi vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó không chỉ có đại sự khó thành, e sợ liền này Giang Đô cơ nghiệp đều muốn hủy hoại trong một ngày. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tướng quân, giờ khắc này tuyệt đối không phải cơ hội tốt, cần nhẫn lại, chờ đợi thời cơ tốt nhất ta. Nghe được ý chỉ thắng ba chữ, cũng đề cập cụ thể binh lực uy hiếp, Vũ Văn Hóa cập dường như bị điểm trúng huyệt đạo, động tác cứng đờ. Trong đầu của hắn cấp tốc tính toán Trương Sĩ Hòa miêu tả hiểm ác cục diện, cái kia cố hành thích đua kích động bị băng lệnh hiện thực mạnh mẽ ép xuống. Đúng đấy, phần thắng quá nhỏ, nguy hiểm quá to lớn. Hắn buông ra Trương Sĩ Hòa, cụ đứng ngã ngồi ở trên ghế, ngực chập trùng kịch liệt, âm thanh khàn khàn mà băng lạnh, ngươi nói đúng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hiện tại còn chưa là thời điểm. Hắn đứng lên, đặt hai bước, ánh mắt lấp lóe, ý chỉ thắng. Này con chó giả, xem ra là người được tiếng gió nào, nổi lên những suy nghĩ khác. Cũng được, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn rõ ràng người nào có thể dùng, người nào nên trừ. Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm Trương Sĩ Hòa, tăng số người đắc lực nhân thủ, cho ta hết mức nhìn chằm chằm ý chỉ thắng. Hắn nhất cử nhất động, mỗi ngày thấy người nào, nói cái gì, ta đều phải biết. Như có gì động, lập tức báo ta. Vâng, tướng quân. Trương Sĩ Hòa không người đáp, trong lòng hơi định, biết chủ nhân khôi phục lý trí. Vũ Văn Hoa cập hít sâu một hơi, dường như muốn đem cả phòng nột ngạt hút vào phổi bên trong, lại chậm rãi phun ra, trong mắt chỉ còn dư lại thuần túy sát ý, nhẫn, ta nhẫn, nhưng bằng biện pháp, nhất định phải chết. Ở hắn đến Lạc Dương trước, không tiếc bất cứ giá nào. Truyền lệnh xuống, trước sắp xếp sở hữu chặn giết kế hoạch, toàn bộ khởi động. Nói cho chúng ta ven đường người, còn có những người thu rồi chỗ tốt Lục Lâm tội phạm, ai nếu có thể gỡ xuống bằng Bạch Phát đầu người, ta Vũ Văn Hóa cập bảo vệ hắn tử tôn ba đời phú quý. Nếu là thả chạy hắn, đưa đầu tới gặp. Thuộc hạ rõ ràng, tất không cho hắn sống sót bước vào Lạc Dương địa giới. Trương Sĩ Hòa lẫm liệt lĩnh mệnh, lặng yên lui ra, đi bố trí này càng thêm chặt chẽ cùng điên cuồng sát cục. Thánh chỉ trước tiên ở thành Dương Châu trong ngoài gián tuyên cáo, làm cái kia sắp phong bằng Bạch Phát vì là đại tùy thái sư, tổng lĩnh Tokyo văn võ mọi việc, phụ tá Càng Vương Dương Đồng Huy Hoàng Văn tự đập vào mi mắt lúc, toàn bộ Dương Châu bỗng nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Phố phường ngõ phố, tiểu lâu phòng trà, không người không ở nghị luận này kinh động thiên hạ tin tức. Thái sư, vậy cũng là bà sư đứng đầu a, địa vị cực cao. Vậy hạ càng thật sự cho bàng công, không bàng thái sư, một bước lên trời. Đây mới thực là một bước lên trời. Ta liền nói bàng công là thánh nhân hạ phàm, liền bệ hạ đều không phải không thừa nhận kỳ tài. Cùng dân gian hầu như nghiêng về một phía thán phục cùng sùng bái không giống. Dương Châu tổng quản bên trong phủ, Úy Chỉ Thắng nâng thủ hạ đưa lên sao chép thánh chỉ phó bản, ngón tay khẽ run, thái dương chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn một mình ở bên trong thư phòng đi dạo, trong lòng phiên giang đảo hải. Thái sư, tổng lĩnh Tokyo văn võ. Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi bất định, bệ hạ đây là chết để liều mạng, hay là muốn đem bảng Bạch Phát gác ở trên lược hảo? Hắn lập tức nghĩ đến Vũ Văn Hóa Cẩm, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đạo thánh chỉ này, không khác nào ở Vũ Văn Việt trong đầu, mạnh mẽ xuyên vào một đao, cũng đem hắn Úy Chỉ Thắng bước đến, nhất định phải sáng tỏ đứng thành hàng trên vách đá treo leo. Bàng Bạch Phát đến tên này phần, nếu thật có thể chỉnh hợp Tokyo thế lực, nó ắt phải không thể đỡ. Nhưng Vũ Văn Hóa Cập sao lại ngồi xem? Này Dương Châu, thậm chí đi về Lạc Dương con đường, ngay lập tức sẽ muốn biến thành trốn tu la. Hắn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có sốt ruột cùng hoảng sợ, phản phất dưới chân đại địa chính đang nứt ra. Là tiếp tục dựa vào nhìn như mạnh mẽ, nhưng đã hiện ra điên cuồng Vũ Văn Thiệt, vẫn là nhanh chóng hướng về vị kia đời mới thái sư lấy lòng. Cái này lựa chọn, giờ khắc này trở nên vô cùng trầm trọng cùng gấp gáp. Hoàng Sơn, động đá bên trong, thời gian tính tốt. Vương Ngữ Yên chính chìm đắm ở đối với công pháp chiều sâu thôi diễn bên trong, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì con ngươi tỏa sáng, đầu ngón tay vô ý thức ở trong hư không, khoa tay quý tích huyền ảo. Hơi thở của nàng theo thôi diễn mà hơi chập trùng, cùng ngoài động thiên nhiên nhỏ bé tiếng vang mơ hồ tương hòa. Bàng Bạch Phát thì lại ở một bên ngồi khoanh chân, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực trong đầu ý nghĩ bay lộn, không ngừng thôi diễn đi đến Lạc Dương trên đường, cùng đến Lạc Dương sau, khả năng gặp phải các loại tình huống. Thiên hạ quá nửa thế lực, chắc chắn sẽ không cam tâm bỏ mặc hắn thong dong lên phía bắc. Các loại âm mưu quỷ kế, khả năng càng hung tàn độc ác, hoặc nặng kim treo giải thưởng, hoặc cấu kết ven đường Lục Lâm tội phạm, vượt ngoại dị tộc cao thủ chờ mai phục chặn giết. Phật môn, ma môn thái độ ám muội, cũng khả năng phái người thăm dò thậm chí ngăn cản. Những người hoặc mơ ước công pháp, hoặc ham muốn khuôn mặt đẹp, thậm chí đơn thuần muốn dương danh lập vạn nhân vật giang hồ, càng là khó lòng phòng bị. Hơn nữa Tokyo thế cuộc khác nhau xa so với Dương Châu phức tạp. Càng Vương Dương Đồng tuổi nhỏ, lưu thủ quan chức như Nguyên Văn Đều, Lữ Sở, Đoàn Đặt chờ mỗi người một ý, thế lực khắp nơi xen kẽ như giang lược. Chính mình bảng công chi danh đã truyền ra, vừa là thẻ đánh bạc cũng là biếm đắm. Làm sao cắt vào này bản tình hình rối loạn? Là trực tiếp tiếp xúc Càng Vương thế lực, vẫn là trước tiên quan sát. Ứng đối ra sao tất nhiên theo nhau mà tới lôi kéo, thăm dò cùng xa lánh. Cái kia cực kỳ trọng yếu tại đạo vận hòa thị bích, bây giờ ngay ở Phật môn trong tay, lại nên làm gì bắt tay lấy ra? Tất cả những thứ này đều muốn ở bước lên đi đến Lạc Dương con đường trước, liền cần có rõ ràng phương lược cùng kế sách tương đối. Đáng vui mừng chính là, bây giờ là đại nghiệp 11 năm thu, Vương Thế Sung chính mặc cho Giang Đô thừa kiêm cung giám, ở Dương Châu vì là Dương Quảng quản lý sự vụ, tuyển chọn mỹ nữ, trấn áp nghĩa quân, còn chưa điều nhiệm Lạc Dương lưu thủ. Chuyện này ý nghĩa là chuyến này thiếu một cái đối thủ khó dây dưa. Bàng Bạch Phát rõ ràng trải qua Dương Châu này liên tiếp sự kiện, chính mình đã từ bừa bãi hạng người vô danh nhảy một cái trở thành thiên hạ chú ý tiêu điểm. Phần này tên vừa là bùa hộ mệnh, cũng là bùa đòi mạng. Làm sao ở Lạc Dương này đảm càng sâu nước đục bên trong, dựa thế mà vì là tìm tới cái kia đi về hội tụ thiên hạ võ học con đường, cần cực kỳ tinh vi tính toán. Ngay ở hắn nỗ lực thôi diễn thế cục lúc, trong óc màn ánh sáng bỗng nhiên sáng choang, bản thể được dạy thái sư vị trí, trực tiếp từ bố y đi thụ chính nhất phẩm quan, biến động mệnh số 1500 điểm bảng Bạch Phát đầu tiên là kinh ngạc một hồi, hắn không ngờ tới Dương Quảng dĩ nhiên mạnh mẽ cho hắn phong thái sư. Xem ra ngày đó Áng Hùng văn lực sát thương rất mạnh, trực tiếp đem tự phụ hoàng đế bước đến mức độ như vậy, đã như thế, trước hắn cân nhắc biết điều tiến vào Lạc Dương phương án, phải là đổ. Lập tức, sự chú ý của hắn liền bị màn ánh sáng trên biến động con số hấp dẫn. Bản thể mệnh nguyên 308 năm, bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 308 điểm, biến động mệnh số 7111 điểm, chủ tu công pháp Phục Ma thần âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới 20, cần biến động mệnh số 6400 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1280 điểm cảnh giới, tiên thiên đỉnh phong cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tiên thiên hậu cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cận dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem sư muội. Bàng Bạch Phát mở mắt ra, nhẹ giọng kêu. Chính đang một bên ngưng thần thôi diễn công pháp, Vương Ngự Yên nghe tiếng, lông mi thật dài run rẩy. từ thâm trầm nộ cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại, trong mắt trong suốt mang theo dò hỏi nhìn về phía hắn. Chương 50, cùng tấn tông sư chương 50, cùng tấn tông sư bảng bạch phát tâm niệm khẽ nhúc đích, Vương Ngự Yên bóng người liền hóa thành một tia sáng trắng, tập trung vào hắn trong lòng cầm tâm bên trong. Sư Minh, làm sao? Vương Ngự Yên ý niệm lập tức chuyển đến. Bảng bạch phát đem ý thức chìm vào biển ý thức, dẫn dắt ý niệm của nàng, cộng hưởng cái kia màn ánh sáng trên mới nhất biến hóa, đặc biệt là cái kia tăng thêm 1500 điểm biến động mệnh số, cùng với sửa cũ thành mới tuyển hạng phía sau cần thiết 6400 điểm biến động mệnh số, bây giờ đã thừa sức. Thái sư, Vương Ngự Yên ý niệm cũng lộ ra kinh ngạc, Dương Quảng càng đưa ra cao như thế vị. Đây là muốn đem sư Minh Go lên tùy thất phá thuyền, vẫn là tuyệt vọng dưới điên cuồng một kích. Đều có. Bàng Bạch Phát ý niệm đáp lại, bình tĩnh phân tích, chiêu này nhìn như tôn vinh đến cực điểm, kỳ thực là Dương Nưu. Vừa đến, đem bổn công tử đặt nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành thế lực khắp nơi biêm ngắm. Thứ hai, như bổn công tử tiếp thu, liền cùng tùy thất vận mệnh buộc chặt, như từ chối thì lại trước tìm mình chủ mà phụ nôn luận liền trở thành chuyện cười. Càng mấu chốt chính là, chúng ta trước kia biết điều lẹn vào Lạc Dương kế hoạch đã không thể được, bây giờ là bại lật, con đường phía trước nguy cơ tất nhiên tăng gấp bội. Hắn dừng một chút, đem đề tài kéo về mấu chốt nhất địa phương, có điều, phúc hề họa sở phụ, họa hề phúc ý đi, người thái sư này hư danh mang đến 1500 điểm mệnh số, vừa vặn đủ sửa cũ thành mới cần thiết. Kinh hỉ qua đi, hiện thực vấn đề đặt tại trước mặt. Vương Ngữ Yên ý niệm truyền đến suy tư gợn sóng, sư minh, hiện tại trực tiếp sửa cũ thành mới sao? Vẫn là, đợi thêm ta chút thời gian. Ta cảm giác đối với phá tan tâm ý linh ngộ đã chạm tới một tầng tân ngưỡng cửa, nếu có thể nhảy tới, hay là còn có thể lại tiết kiệm được một ít mệnh số. Đây là cái mê hoặc. Có thể tiết kiệm mệnh số tự nhiên là chuyện tốt, mệnh số quý giá trình độ, bọn họ tràn đầy lĩnh hội. Bàng Bạch Phát trầm ngâm chốc lát, ý niệm tỉnh táo phân tích nói, sư muội, nộ tính của ngươi ta chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng cảm nộ đột phá, chú ý cơ duyên, nhanh thì trước mắt, chậm thì vô hạ. Chúng ta ở đây ẩn cư thời gian đã gần đến kết thúc, Lạc Dương phong vân tế hội, khắp nơi ánh mắt tập trung, trên đường tất nhiên không yên ổn. Thực lực sớm một khắc tăng lên, liền thêm một phần nắm. Trước mắt mệnh số nếu đầy đủ, ta cho rằng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp thăng cấp làm tốt. Bắt được màn ánh sáng thôi diễn hoàn thiện sau tân công pháp, ngươi lấy nó làm căn cơ, lại nghiên cứu kỹ, hay là hiệu suất càng cao hơn, càng có thể tiết kiệm thời gian. Vương Ngữ Yên hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng Bàng Bạch Phát suy tính. Ổn thỏa cùng thời cơ, trước mắt xác thực so với theo đuổi cực hạn tiết kiệm trọng yếu hơn. Nàng cũng không phải là cổ hủ người, lập tức trả lời nói, sư minh nói thật là, thời gian không chờ ta, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Hai người tâm ý tương thông, vừa đã quyết định, liền không do dự nữa. Bàng Bạch Phát ý niệm trầm ngưng, chạm đến màn ánh sáng trên vậy được văn tự, chủ tu công pháp, phù ma thần âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 6400 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1280 điểm biến động mệnh số 6400, công pháp thôi diễn bắt đầu màn ánh sáng câu trên tự lưu chuyển, tỏa ra hào quang óng ánh. Bàng Bạch Phát rõ ràng cảm giác được, trong óc cái kia đại biểu phục ma thần âm phức tạp phù văn kết cấu bắt đầu kịch liệt rung động, phân giải, gây dựng lại, vô số cảm ngộ mới, tân đường lối vật công, tân âm luật biến hóa, giống như là thủy triều tràn vào hắn ý thức, đồng thời cũng thông qua cầm tiêu liên hệ, không hề bảo lưu địa lan truyền cho Vương Ngự Yên. Tân công pháp mệnh danh là Phục Ma Sơ Âm. Bàng Bạch Phát không có quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp ý niệm vì lá bút, tên cứ gọi Lặng Yên mà định. Này Phục Ma Sơ Âm chính là Phục Ma Thần Âm trải qua hai giới lắng đọng, dung hợp này một giới võ học thần khí hợp nhất tuyệt diệu, lại kinh màn ánh sáng lấy khổng lồ mệnh số thôi diễn ra hoàn toàn mới công pháp. Nó hạt nhân ở chỗ đem âm luật, tinh thần, thiên địa ba người triệt để thông suốt, lấy âm tài thần, lấy thần ngự khí, hóa sóng âm là thật chất, nhắm thẳng vào âm luật bản nguyên. Công pháp tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất sơ âm nhập đạo chính là phải đem tự thân thần hồn ý niệm cùng âm luật hoàn mỹ dung hợp, bước đầu xây dựng ra độc thuộc về tự thân âm vực. Ở đây âm vực bên trong, người sử dụng dường như báo trước, có thể rất lớn tăng cường tự thân âm công uy lực, suy yếu thậm chí vặn vẹo kẻ địch nhận biết. Càng nguyên diệu chính là, này công tuy có cùng một gốc, nhưng nhân tu luyện giả tâm tính căn cơ không giống, gặp diễn sinh ra tuyệt nhiên không giống chất lượng đặc biệt. Bàng Bạch Phát lấy thất tinh bắt đầu làm cơ sở, thất huyền cổ cầm vì là khí, nó sơ âm tất nhiên hướng đi mênh mông, túc sát chấn hồn con đường. Âm vực bên trong, vạn tà lui tránh, trật tự uy nghiêm đáng sợ. Mà Vương Ngữ Yên lấy bốn mùa tứ tượng làm gốc, bốn huyền tỷ bà vì là bằng, nó sơ âm thì lại càng hiện linh động biến ảo, sinh cơ xoay chuyển tâm ý. Âm vực bên trong, bốn mùa luân tiên, có thể diễn hóa vô cùng sinh cơ cùng túc sát. Trong phút chốc, động đá bên trong phảng phất bất động, bất kể là mịt mờ ôn tuyền nhiệt khí, vẫn là ngoài động mơ hồ tiếng gió, đều đọc lại bình thường. Bàng Bạch Phát cùng cầm trong lòng Vương Ngữ Yên, tâm thần triệt để chìm vào này hoàn toàn mới phục ma sơ âm hàm nghĩa bên trong. Hai người hồn mệnh giao hòa, cộng đồng tìm hiểu, lẫn nhau xác minh, hiệu suất đâu chỉ tăng gấp bội. Bọn họ trước sở hữu tích lũy, đối với hai giới võ học khá là, đối với thần khí hợp nhất lĩnh ngộ, đối với phá tan vượt qua thăm dò, giờ khắc này đều hóa thành thâm hậu nhất của lương, thúc đẩy bọn họ đối với tân công pháp lý giải nhanh chóng kéo lên. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nước chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, hay là mấy cái canh giờ, hay là chỉ là nháy mắt. Bàng Bạch Phát trong cơ thể hạ đan điền nơi, cái kia bảy cái từ lâu cùng bắt đầu tinh thần thành lập vi diệu liên hệ tinh tuyển, trong giây lát ánh sáng tỏa sáng, xoay tròn tốc độ tăng vọt. Không phải đơn thuần thôn vệ nguyên khí đất trời, mà là xúc động trong cõi u minh một tia tinh thần lực lượng bản nguyên, cùng tự thân phục ma chân khí, tinh thần ý niệm giao hòa. Cùng lúc đó, hắn mi tâm tự phủ nơi, cái kia nguyên bản nhân thế giới quy tắc gáp chế mà còn sót lại một tia khe hở hỗn độn mô hình không gian, ầm ầm mở rộng. Tuy rằng vẫn như cũ chỉ là một cái nho nhỏ không gian hỗn độn, cũng đã vững chắc vô cùng. Bàng bạc lực lượng tinh thần, dường như bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào trong đó, ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một mảnh loại nhỏ, phản phất do ánh sao cùng âm luật phù văn tạo thành óng ánh tinh vân, xoay chậm chậm. Hắn linh giác trước đây không có tốc độ hướng ra phía ngoài mở rộng, trong nháy mắt đột phá vốn có cực hạn, bao trùm chu vi ngàn trượng khu vực, ngàn trượng trong phạm vi tất cả gió thổi cỏ lay, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Càng kỳ diệu chính là, nay tử phủ biển ý thức cùng phục ma sơ âm hoàn mỹ phù hợp, làm cho hắn đối với sóng âm lực trường khống, đối với âm vực xây dựng năng lực có chất bay bọn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể lấy tử phủ lực lượng tinh thần làm trụ cột, cấu kết thiên địa, với bên ngoài cơ thể vô hình trung bày cái kế tiếp bao phủ tự thân, ảnh hưởng ngoại giới âm thanh cùng sóng năng lượng sơ âm lĩnh vực. Hầu như trong cùng một lúc, cầm trong lòng Vương Ngự Yên cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng trung đan điền nơi, bốn mùa tứ tượng tâm ý cùng trường sinh chân khí, tinh thần ý niệm kết hợp hoàn mỹ, hóa thành một đạo tuần hoàn không thôi, ẩn chứa tạo hóa huyền diệu linh quang. Mà nàng cũng thành công mở ra tự thân tượng đan điền tử phủ, tuy so với bảng bạch phát hơi nhỏ hơn, nhưng dường như một phương tinh xảo bốn mùa đỉnh viện, nội hàm xuân hoa, hạ trường, thu hoạch vụ thu, đông tàng tuyệt diệu ý nàng linh giác phạm vi bao trùm, cũng đạt đến kinh người 900 trượng. Nàng tử phủ thì lại giao cho nàng đối với âm luật bên trong tình cùng linh cực hạn nhạy cảm, cùng với xây dựng tràn ngập sinh cơ biến ảo hoặc túc sát luân hồi chi sơ âm lĩnh vực năng lực. Hai người khí tức liên kết, đồng thời đột phá. Ngay ở bọn họ phá tan bình cảnh, bước vào tông sư sơ cảnh trong chớp mắt này, Hoàng Sơn đỉnh, dị tượng đột nhiên sinh. Chương 51, âm vực sơ thành, trước khi rời đi chương 51, âm vực sơ thành, trước khi rời đi bầu trời đêm bên trên, nguyên bản biến mất thất tinh bắt đầu đột nhiên sáng lên, tung xuống bảy đạo cô đọng như thực chất lạnh lạnh ánh sao, dường như bảy cái to lớn của sáng, xuyên thấu núi đá, không nhìn trở ngại, tinh chuẩn địa tụ hợp vào bảng bạch phát vị trí động đá. Trong ánh sao, mơ hồ có cổ giản mua mang tiếng đàn vang vọng, phản phất đến từ thái cổ tế tự chi nhạc, nghiêm túc mà uy nghiêm. Động đá bốn phía, cây cỏ sinh trưởng, bách hoa vi phạm thời tiết bỗng nhiên tỏa ra, chợt lại đang lạnh lẽo thu ý bên trong nhéo tàn, lá rụng bay tán loạn, ngay lập tức trong hư không lại ngưng tụ ra tỉ mỉ bông tuyết hoa tuyết, bốn mùa cảnh tượng tại đây một tấc vuông xoay chuyển luân thiên, tuần hoàn không thôi, nương theo như có như không, ẩn chứa vui sướng, sục sôi, tinh đẹp, túc sát chờ phức tạp ý cảnh tỉ bà huyền âm, dường như tự nhiên chi linh ở tấu hưởng sinh mệnh chương nhạc. Thất tinh tiếng đàn cùng bốn mùa tỉ bà chi vận, tại đây Hoàng Sơn đỉnh đan dệt cộng hưởng, hình thành một bức lớn lao mà kỳ dị cảnh tượng, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, mới chậm rãi tiêu tan. Dị tượng lắng lại, động đá bên trong khôi phục lại yên lặng. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên đồng thời mở con mắt ra, lẫn nhau ý niệm đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thoát thai hoán cốt giống như lộ sắc cùng mừng rỡ. Tông sư cảnh giới, quả nhiên rất khác nhau. Bàng Bạch Phát cảm thụ trong cơ thể bàng bạc chân nguyên, cùng mi tâm tử phủ đoàn kia do sức mạnh tinh thần ngưng tụ óng ánh tinh vân, nhẹ giọng cảm thán. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một luồng vô hình trường lực, lợi dụng tự thân làm trung tâm lặng yên triển khai, bao phủ chu vi trăm trượng. Ở phạm vi này bên trong, tiếng gió, hơi nước, thậm chí bụi trần bay xuống quy tích, đều trước nay chưa từng có rõ ràng. Phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Này chính là sơ âm lĩnh vực sao? Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo nhảy nhót chuyển đến, nàng cũng ở lĩnh hội tự thân biến hóa. Nàng âm vực càng hiện linh động, trong phạm vi tựa hồ có thể nhận biết được cây cỏ yếu ớt sinh cơ cùng nham thạch vắng lặng, khí tức biến hóa thất thường. Sư Minh, ta cảm giác ở đây bên trong lĩnh vực, đối với âm thanh và khí thế nhận biết nhạy cảm mấy lần không ngừng, tựa hồ còn có thể ảnh hưởng người khác tinh thần cảm ứng. Không sai. Bàng Bạch Phát tinh tế thể ngộ, giải thích, này âm vực chính là ta chờ tinh thần ý niệm cùng thiên địa bước đầu giao hòa kết quả. Ở ta bắt đầu âm vực bên trong, có thể rất lớn tăng cường tự thân âm công uy lực, càng có thể quấy rầy, áp chế đối thủ tinh thần nhận biết, khiến cho như xa vào đầm lầy, khó có thể chuẩn xác nắm máy bay chiến đấu. Như nộ quân địch, sóng âm ở đây vực bên trong khúc xạ chống chất, uy lực càng thêm. Có điều, phạm vi cùng cường độ, cùng tự thân công lực cùng tinh thần tiêu hao cùng một nhịp thở, hiện nay vẫn còn không thể kéo dài bao trùm quá to lớn phạm vi. Hắn dừng một chút, hỏi: "Sư muội, ngươi bốn mùa âm vực có gì đặc dị địa phương?" Vương Ngữ Yên ngưng thần cảm ứng, đáp: "Cùng sư huynh tốc sát trấn hồn không giống, ta âm vực càng nặng biến hóa cùng thấy rõ." Phản phất có thể nhận biết bên trong lĩnh vực sinh linh tâm tình chập chẩn cùng khí huyết lưu chuyển, với ảo thuật, ẩn nấp chi pháp có cực cường khắc chế. Âm luật ở đây vực bên trong có thể tùy tâm hàm ý hàm sinh cơ tầm bổ hoặc túc sát héo tàn tâm ý, quấy nhiễu địch tâm thần. Như dùng cho phụ trợ, hoặc có thể động viên đau sót, rõ ràng nguyên chướng. Bàng Bạch Phát gật đầu, quả nhiên đồng nguyên mà dị. Ta thanh âm vực, thiên hướng khống chế cùng áp chế, đường đường chính chính, ngươi thanh âm vực, trọng điểm nhận biết cùng biến ảo, diệu dụng vô cùng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đối địch lúc nếu có thể đem âm vực chống chất hoặc luân phiên vận dụng, tất có thể thu được kỳ diệu. Có điều ghi nhớ kỹ, này thuật tuy diệu nhưng cực kỳ hao tổn tâm thần, đối phó công lực kém xa người tất nhiên là nghiền ép, như ngộ cùng cấp cao thủ hoặc linh giác cứng cỏi hạng người, hiệu quả thì sẽ mất giá rất nhiều, nhưng cần dựa dẫm căn bản công lực cùng tinh diệu chiêu thức. Dứt lời, hắn ý thức lại lần nữa chìm vào biển ý thức màn ánh sáng. Bản thể mệnh nguyên 308 năm, bản thể mệnh số cơ sở mệnh số 308 điểm, biến động mệnh số 711 điểm. Chủ tu công pháp phục ma sơ âm thăng cấp tầng thứ nhất cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm. Cảnh giới tông sư sơ cảnh cẩm tiêu Vương Ngự Yên. Tông sư sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đổ một cái, điểm. Xúc có thể tồn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem biến động mệnh số chỉ còn giữ lại 711 điểm. Bàng Bạch Phát hơi nhíu mày, thăng cấp tầng tiếp theo cần 4000 điểm, lại trở nên xa xa khó đợi. Nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái, có thể đạt đến cảnh giới tông sư, đã là mong muốn ở ngoài thu hoạch lớn. Hắn một người phối hợp lược thắng bán tử vầng sáng, đã chọn lấy thông dòng đánh ngang trúc ngọc nghiên. Phạm Thanh Huệ, Liều Không đại sư bực này tông sư đỉnh điểm nhân vật, như thêm vào Vương Ngữ Yên phối hợp, liền không phải hòa nhau đơn giản như vậy. Lại như Tịch Trần, Bàng Bạch Phát cùng với quyết đấu lược thắng bát tử, Vương Ngữ Yên đằng ra tay sau từ bên phối hợp, nếu không là hắn thoát được quả đoán, định bị tại chỗ chém giết. Như chịu trả giá 6 phút tiêu hao một điểm biến động mệnh số đắt đỏ đánh đổi, cũng đủ để hòa nhau đại tông sư sơ cảnh. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh cùng này mới được gấp bực khả năng, niềm tin của hắn tăng gấp bội. Hai ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đem Hoàng Sơn quần phong nhiễm phải một tầng ánh vàng. Động đá bên trong, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên đối lập mà đứng, hai người khí tức bên thầm, trong con ngươi thần quang nội liễm, hiển nhiên đã củng cố tông sư sơ cảnh tu vi. Sư muội, cảnh giới đã ổn, chúng ta sáng mai liền khởi hành. Bàng Bạch Phát mở miệng nói. Vương Ngự Yên nuốt tay nhẹ chút, nghe sư minh sắp xếp. Nàng dừng một chút, mang theo nghi hoặc mà hỏi, sư minh, chúng ta liền trực tiếp lên phía Bắc Lạc Dương. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, không, trước tiên đi vòng vèo thành Dương Châu Giao. Vương Ngữ Yên trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nàng thông tuệ chủ yếu là ở võ học thôi diễn trên, đối với hiểu rõ lòng người, chủ tính quy hoạch, nàng cũng không am hiểu, cũng quen rồi nghe theo sư minh sắp xếp, liền không có hỏi nhiều, chỉ là ngoan ngoãn mà đáp, được. Bàng Bạch Phát nhìn nàng trong suốt tín nhiệm con người, trong lòng hơi động, đi lên trước, rất tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm ở vòng eo của nàng đưa vào trong lòng. Vương Ngữ Yên hơi run, gò má ửng đỏ, nhưng không có chống cự, thuận theo điệu ý ôi tại trước ngực hắn. Bàng Bạch Phát cúi đầu, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, sư muội, lúc này đi Lạc Dương, con đường phía trước gian nguy, biến đổi liên tục, không biết phải bao lâu mới có thể lại có thêm như này động đá giống như yên nắng hoàn cảnh. Tiếng nói của hắn ôn hòa bên trong, mang theo một tia khác ý vị, bởi vậy, sư minh ta, đêm nay muốn cố gắng yêu ngươi, khỏe không? Vương Ngữ Yên nghe vậy, nhất thời mắc cỡ bên thai đều đỏ, đem mặt chôn thật sâu tiến vào hắn kiên cố lồng ngực, phản phất như vậy liền có thể né tránh cái kia khiến lòng người hoảng ý loạn lời nói. Nàng có thể cảm nhận được sư minh lồng ngực truyền đến vững vàng tim đập, cùng với phần kia ôn nhu cùng khát vọng. Bàng Bạch Phát thấy nàng như vậy thần thái, cười nhẹ một tiếng, cánh tay dùng sức, đưa nàng ôm càng chặt hơn, hỏi lần nữa, khỏe không? Vương Ngữ Yên trong ngực hắn khẽ run, cuối cùng đỏ mặt, nâng lên một đôi tay như ngó sen, vòng lấy cổ của hắn, nước long lanh trong đôi mắt, tràn đầy nhu tình cùng ngượng ngùng, đón nhận hắn động tình ánh mắt, âm thanh như mưa bay, ừm. Chương 52, Bàng Công vấn đạo, rộng lớn Dương Nhu, tính toán đến mức tận cùng chương 52, Bàng Công vấn đạo, rộng lớn Dương Nhu, tính toán đến mức tận cùng một lúc lâu. Vương Ngự Yên ở cực hạn thỏa mãn cùng mệ bại bên trong, ngủ say, khóe môi vẫn mang theo ngọt ngào độ cong. Bàng Bạch yêu thương địa hôn một cái nàng chân bóng cái chán, tỉ mỉ vì nàng dịch thật che ở trên người gia thú, lúc này mới đứng dậy, đi tới bên trong động bên cạnh cái bàn đá. Hắn vung tay lên, từ trong không gian chứa đồ, lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo, hắn đứng chắp tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vách đá, nhìn phía không biết phương bắc, trầm ngâm một lúc lâu. Trong đầu, liên quan với con đường phía trước các loại khả năng, thế lực khắp nơi tính toán, cùng với như thế nào phá cục dòng suy nghĩ, dần dần rõ ràng. Cuối cùng, hắn ngồi vào trên băng đá, chậm rãi mài mực, động tác cũng dùng không đổi. Chờ mực nước đậm nhạt vừa phải, hắn trải ra giấy xuyến, nghiêm lên bút lông sói, chám no mực nước, ngưng thần chốc lát, lập tức viết như phi, từng hàng tràn ngập tính toán văn tự, sôi nổi trên giấy, Bàng Công vấn đạo phu thiên hạ hưng hằng, sinh dân đồ thán, phát trước làm vấn thiên hạ thư, không phải dám vọng nghị hương thế, thực đau lòng với thiên cổ tuần hoàn chi kiếp, muốn tìm bạn thế quá bình chi giai mà không thể được vậy. Kim thẹn cư thiên hạ thái sư, hoàng quý sau khi, ít cảm trọng trách trên vai. Nhưng mà thiên hạ thái sư tôn sư, không phải phát mộ, Lạc Dương xa, không phải phát su. Phát vị trí cầu người, đạo vậy. Vì là hiện ra đến thành, phát quyết ý xá xe ngựa chi tiện, khí vũ khí chi vệ, bạch y phụ cầm, đi bộ ngàn dặm, từ Dương Châu bắt đầu, hướng về Lạc Dương hành. Nay không phải tiểu sức, quả thật tâm hướng về đại đạo, không dám mất kính. Trên đường nhìn thấy núi sông cây cỏ, gặp gỡ thăng đấu tiểu dân, đều có thể vi sư, đều có thể vì là dám. Phát biết rõ bản thân khôn ngoan có hạn, thiên hạ chi đạo vô cùng. Cố ở đây hỏi thư bên trong, trân trọng kính mời tứ hải chi sĩ, bất luận vương tôn công tử, bá tính lê tứ, bất luận nho thích đạo mặc, bách gia hàng ngũ, bất luận triều đình cao, giang hồ xa, phàm đối với trị loạn hương suy, dân sinh phúc lợi có nhìn thấy giải người, đều có thể với đường xá bên trong tìm pháp luận đạo. Nói bất luận thuận địch, lý không phân không rõ, phát tất hư khâm lấy trở, khuyên thai lấy nghe. Sở hữu ngôn luận đều do đi theo đệ tử cầm bút thực thu, tập vì là Bảng Công vấn đạo bố cáo thiên hạ, để cầu công luận. Phát cũng biết, hỏi con đường, không hẳn đường bằng thẳng, hoặc có nghi ta tâm người, hoặc có trở ngại ta hành giả. Nhưng mà chỗ của đạo, tuy 10 triệu người ta tới rồi, như có chặn đường hại đạo cử chỉ, nay cũng đạo chi hiện ra, đủ có thể cảnh giác thế nhân. Nó hành nó quả. Phát tất lệnh đệ tử tường tại với Bảng Công vấn đạo thị phi đúng sai, đưa ra thiên hạ chúng sinh cộng giám, sử sách loan lộ, tự có phán xét. Vì là tập trung trí, rõ ràng nhận biết thiên hạ mạnh đập, phát thiết kế đi theo đệ tử 10 người, mời khắp nơi tuấn kiệt đồng hành. Dương thị hoàng tộc một người, Tống phiệt một người, Lý phiệt một người, Vũ văn phiệt một người, Độc cô phiệt một người, Quân hóa cương một người, Hà bác đậu kiến đức dòng dõi một người, Giang hoài đỗ phục y dòng dõi một người, Phật môn một người, Ma môn một người. Chuyến này không phải vì là chất, chính là cùng tham khảo đại đạo, cùng chứng hướng thế. Khắp nơi có thể tự mình đắn đo cử người hay không, phát không bắt buộc. Duy nguyện đồng hành người, có thể tạm đặt thiên kiến mẹ phái, mở rộng cửa lòng, để cầu thật biết. Phát bản bố y y, cũng gặp thời loạn lạc, duy nguyện lấy này khu, chất vấn với thiên, tìm kiếm ở mặt đất, phóng hiền với người, hoặc có thể với vạn trượng lạc đường bên trong, thấy rõ một tia thâm thủy ánh sáng, phúc phận hậu thế tử tôn bằng nhất. Trời xanh ở trên, thực dám này tâm. Phát với Dương Châu vùng ngoại ô, lặng lặng chờ thiên hạ anh kiệt. Huyền thượng phục hy bàng bạch pháp cẩn thư đại nghiệp 11 năm đông trà trà, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Sáng sớm hôm sau, thiên quang mở sáng, động đá bên trong ấm áp chưa tán. Vương Ngữ Yên xa xôi tỉnh lại, thấy bàng bạch pháp đã thu thập sẵn sàng, chính đem viết tốt bảng công vấn đạo mặc quyển cẩn thận thổi khô. Nàng lười biếng đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt rơi vào văn chương trên, nhẹ giọng đọc lên mới đầu vài câu, trong mắt lộ ra bừng tỉnh cùng vẻ khâm phục. Sư huynh biện pháp thật diệu a, nàng y ôi tại hắn bên cạnh người, ngửa đầu nhìn hắn, đem một đường sắc cơ hóa thành hỏi chi đồ, mọi người trong thiên hạ đồng hành. Đã như thế, những người yêu ma quỷ quái ngược lại muốn bó tay bó chân. Bàng bạch pháp nắm ở nàng kiên, khẽ mỉm cười, dương lưu tổng thắng với âm lưu, cùng với để bọn họ ở trong bóng tối bắn tên trộm, không bằng mời đến chỗ sáng, nhìn ai trước tiên dễ kích động. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành căn dặn, chuyến này ngươi như cũ giấu ở bổn công tử cầm tâm, không tất yếu không cần nhận hơn. Vừa đến có thể chuyên tâm củng cố cảnh giới tông sư, thôi diễn phục ma sơ âm tuyệt diệu. Thứ hai, ngươi là ta to lớn nhất lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt, không thích hợp hiện lộ người trước. Ngữ Yên rõ ràng. Vương Ngữ Yên ngoan ngoãn gật đầu, nàng đối với bảng bạch pháp lưu tính từ trước đến giờ tín phục, huống hồ có thể miễn đi tàu xe mệt nhọc cùng tụ nhân quái, an tâm tìm hiểu, chính là nàng mong muốn. Nàng lập tức lại nhíu mày nói, chỉ là xin mời khắp nơi phái đệ tử đi theo, đặc biệt là Dương thị hoàng tộc cùng Vũ Văn Thiệt, há không phải dẫn sói vào nhà. Sói tới, mới biết đánh như thế nào sói. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, lạnh nhạt nói, có khắp nơi hạt nhân ở trong đội ngũ, Dương Quảng cùng Vũ Văn Thiệt dám sử dụng đại quân vây quét. Nhiều nhất phái chút tử sĩ thích khách, vừa vặn đem ra tế cẩm. Hú hồ, nhiều người mắt tạp, cũng thuận tiện ta quan sát đời kế tiếp phẩm chất, nhìn thiên hạ này, có còn hay không đáng làm tài năng. Hắn thu hồi mặc quyển, giắt tay Vương Ngự Yên, đi thôi, trước về thành Dương Châu ở ngoài. Này bàng công vấn đạo cần mau chóng lan rộng ra ngoài, nhìn có thể câu lên cái nào ngư đến. Hai người đi ra động đá, Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ, Vương Ngự Yên hóa thành bạch quang tập trung vào hắn trong lòng. Hắn phân biệt phương hướng, thân hình như một tia khói, hướng về Dương Châu đi vội vã, đi lại thong dong, nhưng mau lẹ vô cùng. Sơ thành tông sư khí độ cùng âm vực khả năng, để hắn đối với bốn phía hoàn cảnh lực trưởng khống vượt xa di vãng, dù chưa hết sức triển khai, nhưng tự có một luồng nguyên đỉnh núi cao sừng sững, phong ba khó xâm ý vị. Hai ngày sau hoàng hôn, Bàng Bạch Phát đứng ở thành Dương Châu bắc ở bên ngoài hơn 10 dặm một nơi yên lặng và sông bên. Trên sườn dốc nhỏ có một tòa bỏ đi hà bà miếu, hắn liền ở đây ở tạm. Hắn không muốn vào thành. Thành Dương Châu bên trong nước quá sâu, Dương Quảng sát cơ cùng khắp nơi nhằm vào âm mưu của hắn đan xen vào nhau. Mặc dù tự tin dựa vào phục ma sơ âm quần công khả năng, đủ để từ đại quân vây nốt bên trong thoát thân, nhưng đến lúc đó sát phạt quá thịnh, hai bạ tới nhiều là phổ thông sĩ tốt. Tàn sát vô tội, không phải trí giả hành động. Lựa chọn nơi đây, chính là vừa ý nó tầm nhìn trống trải, thủy lộ lục lộ hướng đi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Như có đại quân điều động, khó có thể ẩn nấp hành tung, hắn liền có thể tiến tới như thường. Hắn thả ra tiên tiên băng điệp, lặng yên gọi khấu trọng cùng từ từ lăng. Hai tiểu tử thấy tiên sinh bình yên vô sự, khí tức trái lại càng thâm trầm khó dò, đều là mừng rỡ và phấn. Bàng Bạch Phát không có hàn huyên, trực tiếp đem mấy quyển sao chép tốt bảng công vấn đạo đưa ra, tiểu trọng, đem này quyển đưa đến Tào Hiến quý phủ, nói rõ chính là phát chi tâm ý, xin hắn đánh giá lan truyền. Tiểu Lăng, dùng con đường của các ngươi, đem nội dung lan ra đi, đặc biệt là muốn cho văn bên trong đề cập khắp nơi, mau chóng biết được. Khấu trọng tiếp nhận lụa trắng, ánh mắt đảo qua đi bộ ngàn dặm mời thiên hạ luận đạo khắp nơi khiển đệ tử đồng hành chờ câu chữ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, kích động nói, tiên sinh, chuyện này, đây là muốn mang theo khắp thiên hạ hàng đầu tiểu bối cùng đi. Quá uy phong. Từ từ Lăng nhưng mặt có vẻ ưu lo, tiên sinh, đã như thế, chẳng phải là đem tự thân hoàn toàn đặt chỗ sáng. Ven đường e sợ. Bàng Bạch Phát hở hứng ngắt lời nói, chỗ sáng mới tốt. Ám tiễn khó phòng, dưới ánh mặt trời, yêu ma quỷ quái chúng quy phải thu lại mấy phần. Đi thôi, tốc làm. Hai người lĩnh mệnh, xoay người tập trung vào trong hoàng hôn. Chương 53, kế này khó giải, độc ác vô cùng chương 53, kế này khó giải, độc ác vô cùng ngày mai, thành Dương Châu bên trong, một hồi không hề có một tiếng động báo tác nhân một chỉ công văn bỗng nhiên nhấc lên. Khấu trọng cùng từ từ lăng ý kế hành sự. Khấu trọng thuận lợi đem công văn đưa vào Tào phủ, Tào Hiến đọc sau lão lệ tung hành, kích động tình khó có thể nói nên lời. Mà từ từ lăng bên này thì lại tận mắt chứng kiến này công văn nhấc lên sóng lớn. Lựa chọn khác ở thành Nam nhất là Ngư Long hỗn tạp duyệt đến quán trà, nhìn như vô ý mà đem một phần bản sao đánh rơi trên bàn. Có điều thời gian một chén trà, cái kia bản sao liền không cánh mà bay. Ngay lập tức, trong quán trà ở ngoài phảng phất sôi sùng sục. Mấy cái nhìn như phổ thông trà khách ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, gần như cùng lúc đó đứng dậy cách tòa, đi lại vội vã. Bên trong góc, một cái tiểu thương trang phục người quay về chỗ trống khẽ gật đầu, trong tay áo ngón tay đánh ra mấy cái thủ thế. Lầu hai trong một phòng trang nhã, nguyên bản thản nhiên mấy vị văn nhân cũng thu được dưới lầu gấp đưa tới tờ giấy, sau khi xem xong sắc mặt đột nhiên biến, thấp giọng gấp gáp bắt đầu trò chuyện. Từ từ lăng giả ý thưởng thức trà, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhìn thấy có người lao ra quán trà, nhảy lên khoái mã nhanh chóng đi, hậu viện bồ câu lung liên tiếp mở ra, quy tịch chim bồ câu mang theo mật tin xông lên bầu trời, bay về phía khắp nơi, còn thấy mấy làn sóng rõ ràng không phải người đi chung đường mã, ở góc đường vì là tranh cướp một phần khác truyền lưu ra bản sao suýt nữa độc thủ, tuy bị đồng bạn cấp tốc ngăn lại, nhưng này bầu không khí căng thẳng hầu như ngưng tụ thành thực chất. Lăng thiếu, nhìn thấy không? Khấu trọng chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn, hạ thấp giọng, khó nén hưng phấn, vỡ tổ. Toàn vỡ tổ. Ta vừa nãy nhìn thấy vài cái bang phái đầu lĩnh người, còn có quan trên mặt nhân vật, đều ở cấp món đồ này. Từ từ lăng chậm rãi gật đầu, tuấn tú trên mặt nghiêm nghị vô cùng, trọng thiếu, tiên sinh bước đi này, là đem tiên chọc vào cái lỗ thủng. Ngươi xem những người này phản ứng, sợ hãi, tham lam, tính toán, tất cả đều viết lên mặt. Nay Thánh Dương Châu, không, thiên hạ này đều muốn theo đậu. Chính nói, một đội kỵ binh che chở một chiếc xe ngựa bay vút qua, phương hướng nhắm thẳng vào thành Bắc Tào Hiến phủ đệ, chính là Úy Trì Thắng vội vã đi vào tìm chứng cứ hoặc thương nghị. Mưa gió nổi lên a. Từ Tử Lăng lẩm bẩm nói. Giang Đô Cung, trong tầm điện, Dương Quảng nắm chặt nội thị gấp trình lên bảng công vấn đạo bản sao, vàng như nghệ ngón tay nhân dùng sức mà khẽ run. Hắn nhiều lần nhìn cái kia mấy dòng chữ, Dương thị hoàng tộc một người đi bộ ngàn dặm hỏi với đồ trong cổ họng phát sinh ngạc đặng, tự khóc tự cười âm thanh. Được, được lắm bảng bạch phát. Hào một chiêu Dương Lưu. Hắn đột nhiên đem bản sao ngã xuống đất, trong mắt đan dệt điên cuồng cùng bị nhìn thấu sau nổi giận, hắn đây là muốn đem chấm hải tử gác ở trên lửa khảo. Muốn đem ta Dương thị cuối cùng bộ mặt đặt ở này thời loạn lạc lò lớn bên trong giày vò. Tiêu hoàng hậu nhặt lên bản sao, nhìn kỹ sau khi trên mặt màu máu thô tận, run giọng nói, "Bệ hạ, chuyện này, đồng nhi tuổi nhỏ, há có thể chống lại như vậy phong sương hiểm trở? Cái kia bảng bạch phát rõ ràng là không có ý tốt." Hắn không có ý tốt. Chấm nhìn hắn là tính chính xác chấm không có lựa chọn nào khác. Dương Quảng ngực chập trùng kịch liệt, khan giọng đạo, hắn đánh hỏi cờ hiệu, mời người trong thiên hạ bàn quan. Chấm nếu không để đồng nhi đi, chính là yếu thế, chính là thừa nhận ta Dương thị không ngợi, liền điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi. Người trong thiên hạ gặp làm sao xem? Tokyo lưu thủ những quan viên kia gặp làm sao muốn? Chấm như để đồng nhi đi. Hắn lời nói dừng lại, trong mắt lóe ra cực sâu hoảng sợ, vừa là đối với tôn tử an nguy lo lắng, càng là đối với Dương thị hoàng quyền cuối cùng tôn nghiêm khả năng bị triệt để đạp lên hoảng sợ. Một lúc lâu, hắn phảng phất bị rút khô khí lực, sủi lơ ở trên giường nhỏ, lẩm bẩm nói, "Chuyển chỉ, để Nguyên Văn Đô, lưu sở bọn họ, hảo hảo phụ tá Việt Vương theo bảng thái sư hỏi đi thôi. Nhiều phái hộ vệ tinh nhuệ, trong bóng tối, nhất định phải bảo vệ đồng nhi tính mạng." Trong giọng nói tràn ngập vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng, đây là một bước không thể không đi nước cờ thua, đem tuổi nhỏ tôn tử đẩy ra ngoài, hay là còn có thể vì lão đảo Tokyo tranh thủ một tia cơ hội thở lấy hơi, hoặc chí ít, lưu cái bi tráng danh tiếng. Cấm quân đại doanh, trong mặt thất. Vũ Văn Hoa cập nhìn trong tay hỏi thư sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đầu ngón tay dùng sức, hầu như đem trang giấy bóp nát. Bàng Bạch Phát, người thật đáng chết. Hán tử trong hàm răng bỏ ra câu nói này, quanh thân băng khí phân tán, khiến một bên Trương Sĩ Hòa đều cảm thấy hoảng sợ. Tướng quân, kế này độc ác vô cùng. Trương Sĩ Hòa âm thanh khô khốc, hắn đây là muốn mượn người trong thiên hạ tư thế, phản chế chúng ta. Nếu ta chờ phái con cháu đồng hành, thì lại sợ ném chuột vỡ đồ, ven đường khó có thể buông tay làm. Nếu là không phái, thì lại có vẻ ta Vũ Văn Việt nhát gan, không dám ưng này thiên hạ ước hẹn, càng để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Hơn nữa, có các gia đình đệ, đặc biệt là Việt Vương ở trong đội ngũ, chúng ta tuyệt không có thể sử dụng đại quân vây quét, bằng không chính là cùng thiên hạ là địch. Vũ Văn Hoa cập làm sao không hiểu? Hắn cảm giác mình dường như bị vô hình chu vong quấn lấy manh thú, chỉ có lợi trào răng nanh, lại bị ràng buộc đến khó có thể nhúc đích, uất ức cảm giác hầu như để hắn phát điên. Phái? Tại sao không phái? Vũ Văn Hoa cập đột nhiên đứng dậy, trong mắt hung quang lấp lóe, liền để Thành Đô đi. Để hắn tận mắt xem, cái này bàng bạch phát đến cùng là gì phương thần thánh. Cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn, ta Vũ Văn Việt con cháu là cỡ nào khí khái. Cho tới bên đường, hắn hạ thấp giọng, ngữ khí âm lãnh như độc xà thổ tín, nói cho chúng ta ở Lục Lâm trên đường bằng hữu, còn có những người lấy tiền làm việc kẻ liều mạng, hành động muốn càng bí ẩn, chỉ nhằm vào bảng bạch phát một người, như có ngộ thương thì nên trách mạng bọn họ không được. Nhớ kỹ, tuyệt không có thể sử dụng chúng ta người. Muốn cho tất cả mọi người đều biết, là chính bảng bạch phát trêu ra kẻ thù, cùng ta Vũ Văn Việt không quan hệ. Hắn quyết tâm hành hiểm, vừa muốn duy trì mặt ngoài tham dự lại muốn ở quy tắc bên trong dùng càng hung tàn thủ đoạn diệt trừ bảng bạch phát. Thái Nguyên, Đường Quốc công phủ bên trong, Lý Uyên đem hỏi thư truyền cho Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh mọi người quan sát, bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lý Kiến Thành trước tiên mở miệng, ngựa khí trầm ổn nói, "Phụ thân, đây là cơ hội trời cho. Bàng công danh vọng như mặt trời ban trưa, chuyến này tất thành thiên hạ tiêu điểm. Ta Lý Việt nếu có thể tham dự, không chỉ có thể biểu lộ ra coi trọng hiện tại, lòng dạ thiên hạ phong thái, càng có thể khoảng cách gần quan sát bàng công thậm chí khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt." Dương Thanh Nguyên đến, vì ta Lý Việt tranh thủ bàng công hảo cảm, kết giao khắp nơi giao thiệp. Lý Thế Dân lập tức phản bác, ánh mắt sắc bén nói, "Đại ca nói có lý, nhưng chuyến này tuyệt đối không phải đường bằng phẳng, tất là từng bước sắc cơ. Bàng công lấy này dương như phá cục, nhìn như an toàn, kỳ thực đem chỗ tối nguy hiểm để đến chỗ sáng, các loại tranh tài chỉ có thể càng thêm hung hiểm quỷ dị." Thế Dân bất tài, với cơ biên ứng đối, nghe lời đoán ý hơi có tự tin, mà đối với bảng công chi học trong lòng mong mỏi, nguyện đại đại ca mạo hiểm, thâm nhập hang hổ, vì ta Lý thị tìm rõ con đường phía trước. Huynh đệ hai người đối diện, trong không khí đốm lửa bắn tóe. Bọn họ đều rõ ràng, ai có thể thắng được này đi theo hỏi cơ hội, ai liền có thể ở phụ thân trong lòng, ở thiên hạ kẻ sĩ trước mặt chiếm cứ chủ động. Lý Tú Ninh nhẹ giọng nói, nhị ca tâm tư kỳ đáo, giỏi về giao tiếp, thật là xuất sắc ứng cử viên. Chỉ là nguy hiểm cũng không thể không đề phòng. Lý Uyên cân nhắc chốc lát, chậm rãi nói, Thế Dân, liền do ngươi đi. Nhớ kỹ, chuyến này lấy kết giao bằng công, tăng trưởng hiểu biết làm chủ, mọi việc nhìn nhiều nghe nhiều ít lời, cẩn thận là hơn. Về mặt an toàn, ta sẽ phái một đội tinh nhuệ ra tướng, hóa trang thành đội buôn, xa xa tùy tùng tiếp ứng. Lý Thế Dân trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, trịnh trọng đồng ý, Thế Dân định không hổ thẹn. Lý Kiến Thành trên mặt xẹt qua một tia thất lạc, nhưng cấp tốc khôi phục lại yên lặng, không người xưng là. Chương 54, thế lực khắp nơi tuấn kiệt hội tụ. Chương 54, thế lực khắp nơi tuấn kiệt hội tụ Linh Nam, Tống Thiệt Sơn Thành. Tống Khuyết thả xuống bảng công vấn đạo đối với đứng hầu một bên Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí nói, bảng công động tác này đã đạt đến hóa cảnh, không đánh mà thắng binh lính, thiện chi thiện giả vậy. Sư Đạo, ngươi tính tình đôn hậu, giữ mình lấy chính, trước đây lại cùng bảng công có duyên gặp mặt một lần, do ngươi đại biểu Tống Thiệt đi đến, thỏa đáng nhất. Tống Sư Đạo không người nói, phụ thân yên tâm, Sư Đạo định không phụ nhờ bà, lấy chân thành đối người, quan sát học tập. Tống Ngọc Chí vội la lên, cha, ta cũng muốn đi, ca một người đi nhiều mượn, ta còn có thể chăm sóc hắn. Trên mặt tường hồng, tâm tư từ lâu bay về phía cái kia bạch đi bóng người. Tống Quyết nhìn con gái một ánh mắt thâm thủy nói, Chí Nhi, tâm tư của ngươi, vi phụ rõ ràng. Nhưng chuyến này không phải du sơn ngoạn thủy. Bàng công bên người, long xà hỗn tạp, sát cơ tứ phía. Sư đạo tính tình trầm ổn, có quân tử chi phong, chính hợp cùng bàng công luận đạo. Một mình ngươi nữ nhi ra, bất tiện quân bảo. Ở lại sơ thành, cố gắng tu luyện, tương lai tự có thiên địa. Tống Ngọc Chí còn muốn tranh luận, lại bị Tống Sư đạo dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn rõ ràng phụ thân là căn cứ vào toàn cục suy tính, cũng là đối với muội muội bảo vệ, trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, sư hiểu rõ bạch, định lấy chân thành đối người, quan sát học tập, tuyệt không rơi ta Tống Việt danh tiếng. Tống Khuyết đuốt cằm nói, đi thôi, mang tới tín vật của ta, như ngộ nguyên an, có thể hướng về ven đường cùng ta Tống Việt giao hảo thế lực cầu viện. Nhớ kỹ, nhìn nhiều, nghe nhiều, bảng công nói làm việc đều hàm tâm ý. Tống Chí ở một bên gấp giọng hỏi, đại ca, không tăng số người cao thủ hộ vệ? Tống Khuyết lắc đầu nói, bảng công đã dám bạch tí đi bộ, tự có dựa vào. Ta Tống Việt con cháu cũng không phải nhát gan hạng người, phái quá nhiều người tay, phản hiện ra eo hẹp. Để sư đạo mang vài tên đắc lực ra tướng liền có thể, chúng ở tham dự, mà không phải khoe khoang vũ lực. Lý Mật cầm bảng công vấn đạo đối với địch lượng, thầm lặng nhạn, từ thế thích nói, bảng bạch phát muốn tụ thiên hạ anh tài với một đường, ý chí không nhỏ. Ta ngóa cương không thể vắng chỗ, nhưng phái ai đi, cần đắn đo. Thầm lặng nhạn đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, mật công, việc này liên quan đến ta ngóa cương tương lai đối ngoại sách lược, cần phái một nhạy bén tiện biện, có thể đại biểu ta ngóa cương khí độ người. Thế thích trầm ổn đa trí, là không sai ứng cử viên. Từ thế tích chắp tay nói, như mật công cùng đại long đầu tin được, thế tích mới đến. Địch lượng đánh nhịp nói, được, liền tích anh em đi, nhiều mang tốt hơn tay, vạn nhất trên đường có không có mắt, cũng thật gọi bọn họ biết ta ngóa cương lợi hại. Lý Mật lại nói, hộ vệ muốn dẫn, nhưng không thích hợp quá nhiều, có vẻ chột dạ. Tích anh em chuyến này, chúng ở giao lưu quan sát, đặc biệt là thăm dò bảng bạch phát đối với nghĩa quân thái độ, cùng với Lý Việt, Tống Việt nhóm thế lực hướng đi. Hà Bắc, Hạ Vương phủ. Đậu Kiến Đức đối với Lăng Tình nói, bảng thái sư xin mời, là để mắt chúng ta, để người của chúng ta đi xem một chút quen mặt cũng tốt. Liên phái Lưu Hát Thát đi thôi, hắn dung manh tin cậy, có thể đại biểu ta Hà Bắc nghĩa quân khí tượng. Giang Hoài, Đỗ Phục Y đại doanh. Đỗ Phục Y vò đầu nói, bàng thái sư muốn ta phái một người. Phái ai? Công Hiếu, ngươi nói xem. Phù Công ý vị sâu xa nói, tổng quản, đây là quan sát bảng bạch phát, thậm chí kết giao những thế lực khác cơ hội tốt. Vương Hùng Đạn chính là tổng quản nghĩa tử, trung thành tuyệt đối, võ nghệ cao cường, mà khi này mặc cho, để hắn đi, vừa có thể biểu hiện coi trọng, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Đỗ Phục Y vô đuổi nói, được, liên đệ Hùng Đản đi. Đế Đạp Phong, từ hàng tinh trai. Phạm Thanh Huệ thả xuống bản thảo, đối với sư Phi Huyên nói, Phi Huyên, bảng bạch phát này cục, y ở tụ thiên hạ anh tài, gieo rắc nó tư tưởng. Ta tính trai không thể vắng chỗ. Ngươi liền đại biểu Phật môn đi bảo. Ghi nhớ kỹ, chúng đang quan sát, tỏ rõ ta Phật môn tế thế lý niệm, lúc cần thiết có thể cùng với luận đạo, tỏa nó nhuệ khí, dẫn dắt thế nhân hướng thiện. Cái kia Bạch Thanh Nhi vừa đại biểu ma môn, ngươi cần đặc biệt lưu ý, chớ để ma môn yêu nghiệt đầu độc lòng người. Sư Phi Huyên tạo thành chữ thập đáp, đệ tử rõ ràng. Định không phụ sư phụ nhờ bà. Ma môn, âm bí phái bên trong. Trúc Ngọc Nghiên đối với Hoản Loan cùng Bạch Thanh Nhi cười nói, bằng bạch phát điểm danh muốn Thanh Nhi đi, vừa bạn. Thanh Nhi, ngươi lợi dụng ta phái liên lạc người thân phận, quang minh chính đại đi theo. Hoản Loan, ngươi từ bên tiếp ứng, trọng điểm chăm sóc một hồi từ hàng tinh trai bị kia. Ta ngược lại muốn xem, này hỏi chi đồ, có thể hỏi ra cái kết quả gì. Bạch Thanh Nhi trong lòng phức tạp, vừa có năng lực thường theo bằng bạch phát quảng trường, trái phải bí ẩn vui mừng, lại có đối với sư môn nhiệm vụ căng thẳng. Hoản Loan thì lại cười duyên đáp lại, trong mắt lóe ra không cam lòng bẻ. Lạc Dương, Độc Cô Phiệt. Bưu Sở Hồng nhìn bản thảo, Ngọc Thạch Anh trượng một đòn nặng nghề, bàng bạch phát khinh người quá đáng. Biết rõ ta Độc Cô Phiệt người thanh niên trẻ vô dụng, càng muốn chúng ta phái người. Phượng Nhi, ngươi đi. Để ngươi trong thiên hạ nhìn, ta Độc Cô Phiệt cũng không phải là không người. Cũng làm cho ngươi đi học hỏi kinh nghiệm, gọi những người xem thường ta Độc Cô Phiệt người tốt ngắm nghĩa cẩn thận. Độc Cô Phượng một thân kính trang, anh khí bừng bừng, cất cao giọng nói, tổ mẫu yên tâm, Phượng Nhi định không hổ thẹn. Dân gian phản ứng càng là nhiệt liệt. Phong cha tử quán, vùng đồng ruộng, người người đều đang bàn luận trận này trước nay chưa từng có hỏi hành trình. Nghe nói không, bàng thái sư muốn bạch tí phủ cầm, đi bộ đi Lạc Dương, còn muốn mang theo thiên hạ các phái đệ tử đồng thời. Đây mới là chân thánh người a, không sợ gian nguy, tâm hệ muôn dân. Lần này có trò hay nhìn. Hoàng tôn, môn Việt công tử, nghĩa quân đại tướng, Phật môn tiên tử, ma môn yêu nữ, đội ngũ này nhiều lắm náo nhiệt. Sợ là này một đường không yên ổn nha. Không biết có bao nhiêu người muốn đối với bàng thái sư bất lợi đây. Có khắp nơi đệ tử ở, những người hạng giá áo túi cơm thế nào cũng phải cân nhắc một chút chứ. Bàng thái sư chiêu này cao minh a. Ngay ở thiên hạ chấn động, khắp nơi khẩn cấp bàn bạc thời khắc, bàng bạch phát sống một mình Hà Bá trong miếu, mỗi ngày hoặc đánh đàn tinh tu, rèn luyện mới được sơ âm lĩnh vực hoặc viễn vọng Dương Châu phương hướng, yên lặng nhìn mây gió biến ảo. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không ngừng mang đến khắp nơi phản ứng tin tức. Tiên sinh, Lý Việt định nhị công tử Lý Thế Dân. Tống Việt là Tống Sư Đạo. Vũ Văn Việt là cái kia rất có thể đánh Vũ Văn Thành Đô. Độc Cô Việt phái cái nữ, gọi Độc Cô Phượng. Khấu Trọng hưng phấn báo cáo, Ngoa Cương, Hà Bắc, Giang Hoài cũng đều phái người đến, đến rồi. Lần này có thể náo nhiệt. Từ Tử Lăng càng quan tâm chi tiết, tiên sinh, khắp nơi phái tới ứng cử viên, đều là tỉ mỉ chọn dòng chính hoặc tuấn kiệt. Chúng ta ven đường tiếp tế, con đường có hay không cần sớm quy hoạch? Còn có an toàn. Bàng Bạch Phát mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, không sao. Người đầy đủ, tự nhiên xuất phát. Con đường không cần hết sức quy hoạch, cũng không cần hết sức tránh né. Còn an toàn. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, có nhiều như vậy quý khách đồng hành, chính là tốt nhất đùa hộ mệnh. Các ngươi chỉ cần lưu ý, có hay không có không nghe bắt chuyện, nhất định phải một mình xông lên chịu chết ngu xuẩn liền có thể. Hắn phong dong cảm hóa hai người. Khấu Trọng làm nóng người, kha kha, ta hiện tại liền nóng trông nhanh lên một chút xuất phát. Đây chính là thiên cổ không có chi chuyện lạ a. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa nhắm mắt. Cầm tâm nơi, Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, sư minh tính toán không một chỗ sai sót. Chỉ là chuyến này long xà hữu tạm, vẫn cần cẩn thận. Không sao, Bàng Bạch Phát khỏe miệng khẽ nhếch, ý niệm đáp lại nói, loạn sóng cuộn cuộn, mới lộ chúng ta bản sắc. Người ta tông sư cảnh giới sơ thành, chính cần như vậy đá mài dao đến đá mài. Huống hồ, có những này quý khách làm bạn, một đường nói vậy sẽ không cô quạnh. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính đem ở cái kia chi ngư long hỗn tạp đội ngũ hội tụ sau khi, ở cái kia dài lâu ngàn dặm trên đường đi triển khai. Cái kia chính là một hồi trí tuệ, vũ lực, tâm tính toàn vị trí tranh tài. Hắn hỏi lữ trình, sắp bắt đầu. Nửa tháng kỳ hạn sắp tới, khắp nơi chọn lựa đệ tử lục tục lên đường, hướng về Dương Châu vùng ngoại ô hội tụ. Chương 55, Thiên Quân Vạn Mã đến Dương Châu chương 55, Thiên Quân Vạn Mã đến Dương Châu ngày hôm đó hoàng hôn, ba kỵ khoái mã trước tiên đến Hà Bá miếu dưới. Trước mã bên trên, nhảy xuống một tên thân mang xanh nhạt kính trang, gánh vác trưởng thượng tuổi trẻ tướng lĩnh, chính là Giang Hoài Đỗ Phục Uy nghĩa tử Vương Hùng Đản. Sau hai mã hai người, là hắn thân vệ. Hắn ngửa đầu nhìn trên sườn núi miếu đổ nát, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ, lớn tiếng nói, Giang Hoài Đỗ tổng quản dưới trướng Vương Hùng Đản, phụng nghĩa phụ chi mệnh, chuyên đến để đi theo bảng thái sư hỏi. Bàng Bạch Phát âm thanh từ trong miếu bình tĩnh truyền ra, Vương tướng quân mời lên núi nghỉ ngơi, người đầy đủ sau khi, lại xuất phát. Vương Hùng Đản ôm quyền đồng ý, ba người đem ngựa buộc được, nhanh chân lên núi. Sau đó mấy ngày, Hà Bá miếu trước trên đất trống, càng có vẻ chen chúc mà vi diệu. Đầu tiên là Ngoa Cương trại từ thế tích, mang theo hơn trăm tên sốc vác hộ vệ đến, hắn cùng Vương Hùng Đản đơn giản hàn huyên sau, liền chọn một chỗ ngóc ngách dàn xếp, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa miếu, chờ bọn bên trong mang theo xem kỹ. Ngay kế, Hà Bác đầu kiến đức dưới trướng Lưu Hắc Thát xuất 80 kỵ bộ đến, nhân mã nhanh nhẹn, mang theo một luồng dân gian hào khí, cùng Vương Hùng Đản đúng là khá chơi thân. Sau đó, khắp nơi nhân mã lục tục đến. Lý Thế Dân mang theo hơn 200 tên tinh thần trấn hưng, cử chỉ ra dặn hộ vệ, biết điều đóng trại, bản thân của hắn thì lại đầy hứng thú địa quan sát tới trước hai phe, ánh mắt thâm thúy, không biết ở cân nhắc gì đó. Tống sư đạo đồng dạng dẫn theo không đủ trăm người tùy tùng, đều là lĩnh nam tinh nhuệ, hắn hiền lành lịch sự, chủ động cùng Lý Thế Dân mọi người chào, duy trì cơ bản lễ tiết, tư thái đúng mực. Độc Cô Phượng một thân hỏa hồng kỵ trang, anh tư hiên ngang, cũng mang theo hơn trăm độc cô phiệt hảo thủ, nàng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với sắp đến lữ trình tràn ngập chờ mong, càng nhiều chính là đối với người trong truyền thuyết kia nhân vật thuần túy yêu kỳ. Phật môn sư Phi Huyên cùng âm quỷ phái Bạch Thanh Nhi gần như cùng lúc đó đến, người trước bạch tí chân trần, đồng bệnh như tiên, chỉ mang một tên tinh trai đệ tử đi theo, người sau một thân xanh nhạt quần áo, mặt mày mang theo vài phần nhu nhược cùng thuận theo, phía sau theo bốn tên khí tức âm nhu âm quý phái nữ đệ tử. Hai nhóm người cách nhau rất xa, ánh mắt tình cờ tụ hợp, đều là một mảnh lạnh lạnh, ẩn có đối lập tâm ý thứ hai đến ngược đến chính là tự Lạc Dương mà đến Việt Vương Dương đồng đoàn xe. 3000 tinh nhuệ cấm quân khôi minh giáp lượng, hộ vệ trung ương trước kia trang sức hào hoa phú quý nhưng khó nén trầm trọng khí tức vương giá, lưu thủ Tokyo quan chức Nguyên Văn Đô, lưu sở mọi người tự mình hộ tống, tình cảnh hùng vĩ, dẫn tới xa xa vô số dò xét ánh mắt. Tuổi nhỏ Việt Vương Dương đồng ở bên trong thị nâng đỡ đi ra xe ngựa, nhìn cái kia nơi lẻ loi Hà Bá miếu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấp thỏm cùng mờ mịt, đối với sắp đối mặt tất cả cảm thấy không biết làm thế nào. Cuối cùng là Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng, xuất lĩnh 500 thân mang huyền giáp, sát khí lạnh lẽo Vũ Văn Việt băng vệ tinh nhuệ đến, bản thân của hắn ngồi đàng hoàng ở cao đầu đại mã bên trên, ánh mắt yêu căng băng lạnh, nhìn quét toàn trường, đặc biệt là ở Việt Vương nghi trượng trên dừng lại chốc lát, nhếch miệng lên trầm biếm. Hắn nhân mã ở cách đó không xa đóng trại, cùng Việt Vương bộ đội phân biệt rõ ràng, mơ hồ hình thành thế giằng co. Ngăn ngắn mấy ngày, nay Hà Bá miếu bốn phía đã thành thiên hạ tiêu điểm. Minh bên trong là này thập phương thế lực đại biểu cùng với hộ vệ, lén lút, không biết có bao nhiêu thế lực khắp nơi thám tử, cơ sở ngầm ẩn nút ở thập lý bát hương thôn xóm, rừng cây, thậm chí thủy đạo bên trong, mật thiết giám thị nơi đây nhất cử nhất động. Càng có một ít giang hồ bỏ mạng, lục lâm tội phạm, hoặc làm thuê với người, hoặc muốn nhân cơ hội rừng dành, cũng dường như người được máu tanh cá mập, ở trong bóng tối dục giả dục dịch. Mặt sông thuyền bè, trên đường lữ hành, so với thường ngày nhiều hơn mấy phần, bầu không khí ám lưu mãnh liệt, rồi lại duy trì một loại quỷ dị bình tĩnh, đều đang đợi chính chủ hiện thân. Mãi đến tận tất cả mọi người đến đông đủ, ở ngoài miếu trên đất chống chờ đợi ước chừng thời gian đốt một nén hương, cái kia phiến vẫn đóng chặt cũ nát cửa miếu, rốt cuộc không gió mà bay, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Không có tiếng bước chân, chỉ là một trận gió nhẹ lướt qua. Sau một khắc, một bóng người liền đã xuất hiện ở cửa miếu ở ngoài. Một bộ thuần trắng nho sam, ở ngày đông sáng sớm trong gió rét hơi phất động. Thân hình kiên cường như tùng, lại mang theo tao nhã thong dong. Khuôn mặt chân bóng như ngọc, tuấn mỹ đến gần như hư huyễn, mi tâm một điểm chu sa đỏ bừng, bằng thêm mấy phần thần bí. Tối khiến lòng người tin phục chính là hắn cặp mắt kia, trong suốt thâm thúy, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua ở đây mỗi người, phảng phất có thể hiểu rõ lòng người, rồi lại mang theo một loại bản quan bình tĩnh. Hắn liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, không có bất luận động tác gì, nhưng một cách tự nhiên mà trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Phía sau hắn, một tấm tạo hình cổ điện, lưu chuyển đủ quang thất huyền cổ cầm, liền như vậy lặng lặng mà trôi nổi cho hắn phía sau một thước địa phương. Trong lúc nhất thời, ngoài miếu sở hữu náo động, xì xào bàn tán, thậm chí binh mã nhẹ nhàng sao động, đều trong nháy mắt bình ổn lại. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà tập trung ở trên người hắn, mang theo khiếp sợ, hiếu kỳ, kính nể, xem kỹ, thậm chí ẩn giấu sát ý. Dương Đồng từ xe ngựa cửa sổ xe trong khe hở lén lút nhìn tới, chỉ thấy người trong truyền thuyết kia bảng thái sư càng trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ, khí độ phi phàm, cùng hắn tưởng tượng râu bạc trắng phiêu phiêu ông lão tuyệt nhiên không giống. Cái kia ôn hòa ánh mắt đảo qua hắn lúc, trong lòng hắn kinh hoàng, càng kỳ dị địa bị phần này bình tĩnh hòa tan một chút. Lý Thế Dân trong lòng cũng là lấp liệt. Hắn từ lâu từ muội muội Lý Tú Ninh cùng Lý Cương trong miêu tả phát họa quá bàng bạch phát hình tượng, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới biết ngôn ngữ chi thiếu thốn. Phần kia thong dong, phần kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng tao nhã, sắc thực khiến lòng người tin phục, đặc biệt là cái kia trôi nổi cổ cầm, không tiếng động mà tuyên bố độ sâu không lường được thực lực. Nhưng mà, phần này thưởng thức sau lưng, là càng thận trọng ước định cùng cân nhắc, hắn biết rõ cỡ này nhân vật, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Độc Cô Phượng nhìn ra đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng thở nhỏ tập võ, nhìn quen hào phóng hắn tử, bàng bạch phát như vậy gồm cả tuấn mỹ cùng thần bí khí độ nam tử sắc thực hiếm thấy, làm cho nàng cảm thấy mới mẻ. Từ thế tích, Lưu Hắc Thát trở dân gian xuất thân người, thì lại cảm thấy một loại áp lực vô hình, đó là một loại cấp độ cùng trí tuệ trên lệch cảm, để bọn họ không tự giác thu lại thường ngày phong mang, nhiều hơn mấy phần quan sát kiên trì. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt híp lại, hắn tử lâu nhìn thấy bàng bạch phát, giờ khắc này gặp lại, phần kia sâu không thấy đáy cảm giác vẫn như cũ, trong lòng hư lạnh càng trầm trọng, nhưng cũng không dám lại như lần đầu như vậy hoàn toàn xem thường. Bàng bạch phát ánh mắt ôn hòa địa đảo qua phía dưới tối om om đám người, âm thanh không cao, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, người vừa đã đến đông đủ, liền đúng hẹn làm việc. Bổn công tử có mấy sự, chỉ cần đi đầu giải thích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chuyến này vì là hỏi, không phải hành quân đánh trận. Các gia đình đệ, bất luận xuất thân, nhiều nhất lưu hai tên hộ vệ đi theo chăm sóc, ứng cử viên tự định. Những người còn lại, tức khắc lui về chỗ cũ, không được tùy tùng. Lời vừa nói ra, thế lực khắp nơi đại biểu hơi thay đổi sắc mặt. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ phải lớn hơn mức cắt giảm sức mạnh hộ vệ, đem chính mình trọng yếu con cháu an nguy ở mức độ rất lớn ký thác với bảng bạch phát uy danh cùng cái kia không biết lữ đồ. Chương 56, lệ ba lệ chín bái gọi lão sư, năm đấm đại chính là quy củ. Chương 56, lệ ba lệ chín bái gọi lão sư, năm đấm đại chính là quy củ. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên bất mãn, nhưng nhìn một chút bảng bạch phát phía sau cái kia trôi nổi cổ cầm, cùng với chu vi mắt nhìn chằm chằm những thế lực khác, chung quy không có lên tiếng phản đối. Vũ Văn Hoa cập cho hắn mệnh lệnh là tùy cơ ứng biến, giờ khắc này không thích hợp mệnh định. Dương Đồng bên người Nguyên Văn Đô, Lư Sở càng là mặt lộ vẻ khó xử, muốn tranh luận, lại bị bàng bạch phát ôn hòa nhưng ánh mắt kiên quyết ngăn lại. Rất nhanh, khắp nơi bắt đầu nội bộ thương nghị. Lý Thế Dân quả đoán lưu lại hai tên đắc lực nhất gia tướng, Tống Sư Đạo vốn là chỉ dẫn theo bốn người, liền chọn hai vị kinh nghiệm phong phú nhất, Vũ Văn Thành Đô mặt thâm trầm, điểm hai tên khí tức mạnh nhất bang vệ, Dương Đồng thì lại ở Nguyên Văn Đô luôn mãi căn dặn ở dưới, chọn hai tên võ công cao nhất cấm quân tướng lĩnh. Cuối cùng, bởi vì Sư Phi Huyên chỉ mang một người, những đệ tử khác bản thân cùng hai tên hộ vệ, mỗi nhà ba người, thêm vào bàng bạch phát, vừa vặn 30 người. Tiếp đó, Bàng Bạch Phát nói ra yêu cầu thứ hai, vừa ở vào môn này, liền cần vâng theo nơi đầy quý củ. Bọn ngươi 10 người, vừa nguyện đi theo hỏi, cần hành bái sư chi lễ, lệ ba lệ chỉ bái, gọi buồn công tử một tiếng lao sư. Sau lần đó đều vì đệ tử ký danh. Như có không muốn người, hiện tại liền có thể lui ra, buồn công tử tuyệt không ngăn trở. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đặc biệt là Sư Phi Huyền, nàng thân là từ hàng tĩnh trai truyền nhân, đã có sư thừa, Vũ Văn Thành Đô, càng là kiêu căng tự mãn, há chịu dễ dàng bái sư. Những người khác cũng vẻ mặt khác nhau, tâm tư di động. Này đã vượt xa bọn họ khi đến mong muốn, cũng không đơn giản đồng hành, mà là danh phận trên ràng buộc. Tình cảnh nhất thời cứng đờ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, cái thứ nhất vượt ra khỏi mọi người, cất cao giọng nói, "Thế Dân nguyện bái bảng công vi sư." Dứt lời, không chút do dự mà tiến lên ba bước, vén lên áo bào, cung cung kính kính địa hành lễ ba lễ chín bái đại lễ, "Đệ tử Lý Thế Dân, bái kiến lão sư." Hắn cân nhắc hơn thiệt, biết rõ giờ khắc này trước tiên tỏ thái độ, vừa có thể lấy lòng vị này cao thâm khó lường thái sư, cũng có thể ở mọi người bên trong chiếm trước tiên cơ, còn nội tâm là có hay không lấy sư lễ chờ đợi, nhưng là ngày sau việc. Phần này quả đoán, để hắn thắng được bàng bạch phát chú ý ngay lập tức, Tống Sư Đạo cũng hít sâu một hơi, tiến lên hành lễ, "Đệ tử Tống Sư Đạo, bái kiến lão sư." Hắn làm việc nhiều tuần lễ pháp, nếu ưng ước mà đến, bàng bạch phát lại thật có thực học danh tiếng, hành này lễ tuy hiện ra đột nhiên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Dương Đồng ở trong xe ngựa do dự một chút, ở Nguyên Văn Đô lo lắng ánh mắt ra hiệu dưới, cũng bị nội thị phủ xuống xe, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, có chút bụng về được rồi lễ, nhỏ giọng tế khí đạo, "Đệ tử Dương Đồng, bái kiến lão sư." Bàng bạch phát đối với hắn khẽ gật đầu, thái độ ôn hòa. Bạch Thanh Nhi gò má ửng đỏ, mang theo tâm tình rất phức tạp, doanh doanh quỷ gối, "Đệ tử Bạch Thanh Nhi, bái kiến lão sư." Trong này vừa có sư mệnh, cũng có chính nàng chờ đợi rung động. Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát, Độc Cô Phượng thấy đại thế như vậy, cũng trước sau tiến lên bái sư. Từ Thế Tích tâm tư kỳ não, quyền hành chi giới cảm thấy đến lợi nhiều hơn hại, Vương Hùng Đản tính cách đối lập ngay thẳng, vừa đã phụ mệnh liền theo lệnh mà đi, Lưu Hắc Thát mang theo dân gian thoải mái cùng đối với cường giả cơ bản tôn trọng, Độc Cô Phượng thì lại mang theo vài phần không tình nguyện cùng bất đắc dĩ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ được hoàn thành lễ tiết. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại Sư Phi Huyên cùng Vũ Văn Thành Đô. Sư Phi Huyên trong suốt con người né qua làm khó dễ, nàng đại biểu chính là từ hàng tinh trai, há có thể dễ dàng thay đổi địa vị. Nhưng nếu không bái, chính là trực tiếp lui ra, làm trái sư mệnh. Nàng trầm ngâm chốc lát, tiến lên một bước, tạo thành chữ thật nói, "Bàng công, Phi Huyên chính là tinh trai đệ tử, bất tiện khác theo thầy học môn. Nhưng mà vấn đạo chi tâm thành khẩn, nguyện lấy đồng đạo chi lễ chờ đợi, đi theo thỉnh giáo, không biết tiên sinh có thể hay không giàn xếp." Bàng Bạch Phát nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, "Vừa vào này liền cần thủ này quý củ. Tiên tử như cảm thấy làm có dễ, có thể tự tiện rời đi." Sư Phi Huyên im lặng chốc lát, chung quy không cách nào lùi lại từ đây, chỉ được than nhẹ một tiếng, cũng được đại lễ. "Đệ tử Sư Phi Huyên, bái kiến lão sư." Chỉ là này lão sư hai chữ, gọi đến chung quy có chút miễn cưỡng, càng nhiều là kế tạm thời. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vũ Văn Thành Đô trên người. Sắc mặt hắn tái nhợt, tay phải nắm chặt phượng xí lưu kim đảng. Để hắn bái người này vi sư, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn nhớ tới phụ thân căn dặn, nhớ tới chuyến này nhiệm vụ, cưỡng chế hầu như muốn dâng lên mà ra lửa giận, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, "Vũ Văn Thành Đô, bái kiến lão sư." Qua loa chào một cái, tư thái cứng ngắc vô cùng, tràn ngập khuất nhục cùng phẫn hận. Bàng Bạch Phát cũng không thèm để ý, khẽ gật đầu, "Được. Vừa vào chúng ta, liền theo, ấn bái sư trước sau xếp thứ tự. Lý Thế Dân vì là đại sư minh, Tống sư đạo vì là nhị sư minh, Dương Đồng vì là tam sư minh, Bạch Thanh Nhi vì là tứ sư tỷ, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát, Độc Cô Phượng lần lượt vì là năm đến bát đệ tử, Sư Phi Huyên vì là cựu đệ tử, Vũ Văn Thành Đô, ngươi cuối cùng vì là thập đệ tử." Mọi người vẻ mặt khác nhau, Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, Tống sư đạo thản nhiên tiếp thu, Dương Đồng có chút luống cuống, Bạch Thanh Nhi túi đầu không nói, Từ Thế Tích mọi người sắc mặt bình tĩnh, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt căng hắc, hầu như muốn chảy ra nước, Sư Phi Huyên thì lại vẫn như cũ hờ hững, phản phất xếp hạng không có quan hệ gì với nàng. "Thứ ba, Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, chúng ta này 30 người, liền coi như là một đoàn đội, gọi là Bàng Gia Quân. Các ngươi 10 người vì là bên trong doanh đệ tử, các ngươi hộ vệ vì là ở ngoài doanh. Bên trong doanh cần tuyển nghiêm lại một bộ hai vị đội trưởng ở ngoài doanh tuyển hai vị lữ soái hiệp trợ bổn công tử quản lý hàng ngày hành tung, cắm trại cảnh giới chờ tạp vụ. Ngoài ra, vẫn cần tuyển hai tên ghi chép viên, phụ trách đem ven đường nghe thấy, luận đạo nói như vậy, tường thực ghi chép, biên soạn bảng công vấn đạo." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, "Đội trưởng, lữ soái, ghi chép viên đều do các ngươi tự mình đề cử hoặc tự tiến cử. Bổn công tử chỉ xem kết quả." Mọi người thấp giọng thương nghị lên. Cuối cùng, Lý Thế Dân nhân thân phận, khí độ cùng trước tiên bái sư, được đề cử vì là bên trong doanh đội trưởng, Từ Thế Tích nhân trí mưu xuất chúng, được đề cử vì là đội phó chính. Ở ngoài doanh lữ soái thì lại do Tống sư đạo mang đến một tên trầm ổn gia tướng cùng Vũ Văn Thành Đô lưu lại một tên băng vệ đầu lĩnh đảm nhiệm. Ghi chép viên thì lại chọn Tống sư đạo cùng Sư Phi Huyên. "Thứ tư, Bàng Bạch Phát ngữ khí hơi đổi, vừa là đồng hành, liền cần thủ quy củ. Bổn công tử quy củ của nơi này rất đơn giản." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, đặc biệt là ở Vũ Văn Thành Đô trên mặt dừng lại nháy mắt, nắm đấm đại chính là quy củ. "Đánh thắng được ta, liền nghe ngươi, đánh không thắng, liền nghe ta." Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt độ cong, "Vũ Văn Thành Đô, ngươi muốn hay không thử xem?" Vũ Văn Thành Đô vốn là tức sôi ruột, nghe vậy giận tím mặt. Hắn tự cao tông sư sơ cảnh tu vi, coi như Bàng Bạch Phát nổi tiếng bên ngoài, chính mình toàn lực một kích, không hẳn không có cơ hội. Hơn nữa hắn liệu định, mới vừa bài sư, Bàng Bạch Phát chắc chắn sẽ không hạ sát thủ. Này chính là thăm dò thực lực đó, cứu danh dự cơ hội tốt. Đệ tử đang muốn hướng về lão sư thỉnh giáo. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân băng huyền kính khí bạo phát, hàn khí phân tán, mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng xương trắng. Hai tay hắn nắm chặt phượng xí lưu kim đảng, mang theo thấu xương hàn ý, liền muốn công lên. Nhưng mà, ngay ở khí thế của hắn bước lên trước mắt, một luồng vô hình trường lực đống nhiên giáng lâm. Chương 57, Thái sư mang đến bối phận tăng lên. Chương 57, Thái sư mang đến bối phận tăng lên. Lấy Bàng Bạch Phát làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong, không khí phảng phất trở nên sền sệt trầm trọng, tất cả mọi người nhận biết đều trở nên mơ hồ và mèo, phảng phất đưa thân vào một cái độc lập âm thanh cùng năng lượng trong lĩnh vực. Này chính là Bàng Bạch Phát cơ vực. Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm thấy tự thân băng huyền kình vận chuyển đột nhiên bừng hữu, dường như rơi vào đầm lầy, tốc độ chậm đâu chỉ 3 phần 10. Càng có một luồng xuyên thẳng qua thần hồn tiếng đàn, ở trong đầu của hắn vang lên ong ong, nhiễu loạn tâm thần của hắn, để hắn khó có thể tập trung tinh thần. Cùng lúc đó, cầm trong lòng Vương Ngự Yên, cũng ăn ý phóng thích nàng cái kia linh động biến ảo, ẩn chứa bốn mùa xoay chuyển ý cảnh âm vực, hai tầng chống chết, để Vũ Văn Thành Đô khí huyết càng thêm di động, trước mắt tựa hồ có hoa thảo bóng mờ lấp loé, tiến một bước quấy rầy phán đoán của hắn. Chen, thái bộ cầm không người tự động, dây đàn rung động, một đạo cô đọng băng làm sóng âm kiếm mang đi sau mà đến trước, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, cũng không phải là công hắn chỗ yếu, mà là tinh chuẩn địa đánh hướng về gò má của hắn. Vũ Văn Thành Đô kinh hãi gần chết, liều mạng xoay người né tránh, nhưng ở song trọng âm vực dưới áp chế, một thân thực lực không phát huy ra 4 phần 10, động tác chậm đâu chỉ vỗ một cái. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm thấy mặt trái một trận nóng rát đau nhức, cả người bị một luồng nhu hòa nhưng không cách nào chống cự sức mạnh, mang đến xoay tròn nửa vòng, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Hắn bên trái gò má, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lên, mặt trên một đạo rõ ràng dây đàn dấu vết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Việt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tông sư sơ cảnh nhân vật, thậm chí ngay cả Bàng Bạch Phát một chiêu đều không đỡ lấy, trực tiếp bị giật bật hai. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng chắc tay, thái bộ cầm yên tĩnh trôi nổi phía sau, phản phất từ chưa động tới. Hắn ngữ khí bình thản nói, sau khi hành trình cũng như thế, ngứa người liền thử xem, yên tâm, sẽ không giết người. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đúng rồi, vừa nãy những này, bao quát Vũ Văn Thành đồ nỗ lực khiêu khích sư trưởng, cùng với bị trừng phạt quá trình, ghi chép viên muốn tỉ mỉ ghi lại trong danh sách. Vũ Văn Thành đô bụng mặt, giận dữ và xấu hổ đan xen, nhưng càng nhiều chính là xuất phát từ nội tâm hàn ý cùng vô lực. Hắn triệt để rõ ràng, mình cùng đối phương chênh lệch, dường như là trời. Hắn cắn răng, cúi đầu, tiếng trầm nói, đệ tử, biết sai. Phần này nhận sai, càng nhiều là xuất phát từ đối với sức mạnh tuyệt đối tạm thời khuất phục. Bàng Bạch Phát không nhìn hắn nữa, ra lệnh, vừa là hỏi với dân, liền không đáng kinh ngạc quá yếu nhiều bất tính. Tất cả mọi người, tức khắc đổi bố y đi, nội bộ có thể xuyên giữ ấm ý bật, ở ngoài sam nhất định phải là vải thô. Bao quát trời sinh thần thánh buồn công tử, toàn bộ đi bộ. Mệnh lệnh ban xuống, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từ trong miếu chuyển ra hai đại cái sọt y vật. Mọi người tuy có nói thầm, nhưng không người dám phản đối, dồn dập hành động lên, đổi từ lâu chuẩn bị kỹ càng vải thô ở ngoài sam. Trong lúc nhất thời, một đám nguyên bản áo gấm công tử ca, thiên kim tiểu thư, tướng quân hào kiệt, biến thành xem ra như là đi xa đội buôn đồng nghiệp hoặc chán nản dáng dấp thư sinh, chỉ là phần kia khác nhau khí chất cùng ánh mắt, chung quy khó có thể hoàn toàn che lấp. Dương Đồng đổi một thân nho nhỏ vải thô đông bảo, tuy rằng thâm hậu, nhưng bỗng nhiên rời đi ấm áp xe ngựa, tiếp xúc được ngày đông hàn khí, vẫn là không nhịn được run lập cập. Bàng Bạch Phát đi tới bên cạnh hắn, giắt hắn tay nhỏ. Một luồng ôn hòa nội lực, dường như dòng nước ấm giống như lặng yên độ vào Dương Đồng trong cơ thể, xua tan hắn hàn ý, để hắn cả người đều ấm áp, phảng phất đưa thân vào ngày xuân dưới ánh mặt trời. Dương Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Bàng Bạch Phát ôn hòa gò má, phần này thiết thực quan tâm, để hắn trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một tia chim non giống như ỉ lại. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi khởi hành, dọc theo quan đạo hướng bắc mà đi. Bàng Bạch Phát nắm Dương Đồng, đi ở trước nhất, phía sau theo vẻ mặt khác nhau 9 tên đệ tử cùng 20 tên hộ vệ. Ngày đông quan đạo, bụi bặm chen lẫn hàn ý, đoàn người bố y lìa đi bộ, cùng bốn phía hoang vu cảnh tượng hòa vào nhau, rồi lại nhân phần kia khó nén khí độ, mà có vẻ hoàn toàn không hợp. Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, mang theo một tia mới mẻ, sư minh, như vậy đi bộ, cùng thiên địa như vậy gần kề, đúng là đối với cảm ngộ bốn mùa xoay chuyển tâm ý rất có giúp ích đây. Bàng Bạch Phát ý niệm ôn hòa đáp lại, thường, sư muội tĩnh tâm thể ngộ liền tốt. Nay hồng trần trọc thế, cũng là tu hành đạo trường. Đi rồi ước chừng một dặm địa, bầu không khí có chút nặng nề, chỉ nghe tiếng bước chân cùng tiếng gió. Bàng Bạch Phát cúi đầu nhìn một chút bên người tiểu bất điểm, ôn hòa địa mở miệng nói, tiểu đông a, ngươi biết thái sư là cái gì ý tứ sao? Dương Đồng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực hồi ức Nguyên Văn Đô đã dạy lời nói, nghiêm túc trả lời, về lão sư, nguyên đại người nói, thái sư là hoàng đế bệ hạ lão sư, là bách quan bên trong tôn quý nhất. Bàng Bạch Phát gật đầu cười, âm thanh chân bóng như ngọc, không sai, thái sư chính là hoàng đế lão sư ý tứ, mà bổn công tử lại là giáo viên của ngươi, như vậy tính ra, hắn lược làm dừng lại, mang theo một tia cân nhắc, ngươi cùng ngươi hoàng gia gia Dương Quảng chính là sư minh đệ a. Sau đó nhìn thấy hắn, xưng hô sư minh là được. Lời vừa nói ra, khác nào một tảng đá lớn tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên ngàn cơn sóng. Vương Ngữ Yên ở cầm trong lòng cười khẽ, sư minh, ngươi như vậy vừa cận một đứa bé, cũng không sợ làm sợ hắn. Bàng Bạch Phát ý niệm trả lời, ngọc bất chắc bất thành khí, để hắn sớm một chút nhận rõ hiện thực, so với sống ở hư viễn cao quý bên trong cường. Lý Thế Dân khỏe mắt vi nhảy, trên mặt vẫn như cũ duy trì cung kính, nhưng trong lòng ám đạo vị lão sư này làm việc thật sự thiên mã hành không, đem đế vương uy nghiêm như vậy hời hợt địa nhét vào trêu tức, phần này dũng cảm cùng bất ham, xác thực không phải người thường có khả năng cùng. Hắn yên lặng đem này ghi nhớ, thành tựu quan sát lão sư tính tình một khía cạnh. Tống sư đạo ngạc nhiên sau khi, suýt nữa bật cười, mau mau lấy quyền đến môi ho nhẹ trẻ dấu. Hắn chỉ cảm thấy vị này Bàng tiên sinh không chỉ có học thức bên bác, tính tình cũng khá là thú vị, không giống những người cứng nhắc cổ giả, ở chung lên đúng là ít đi mấy phần câu nệ. Vũ Văn Thành đâu nguyên bản sắc mặt khó coi, giờ khắc này trở nên cực kỳ đặc sắc. Đối phận không hiểu ra sao tăng đồng lửa. Này cảm giác, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hoang đường cảm. Hắn nhìn lén nhìn về phía trước cái kia bạch y bóng lưng, trong lòng phần kia thuần túy ý, tựa hồ nhân này hoang đường bối phận mà lẫn vào cực kỳ vi diệu dị dạng. Chỉ người này làm việc không theo lẽ thường, nhưng cũng không phải là một mực làm người chán ghét. Còn lại như Từ Thế Tích, Lưu Hắc Thát, Độc Cô Phượng mọi người cũng là sắc mặt quái lạ, muốn cười lại cố nhịn xuống, chỉ cảm thấy vị lao sư này thật sự khác với tất cả mọi người. Dương Đồng bị bất thình lình sư huynh câu chuyện kinh ngạc đến ngây người, khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót, tay chân luống cuống, nhút nhát nói, chuyện này, cái này không được đâu, đệ tử không dám. Bàng Bạch Phát tự sớm có dự liệu, thản nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy đến nên từ ngươi hoàng gia ra nơi đó toán bối phận, vậy thì phải gọi bổn công tử thái gia ra. Chính ngươi tuyển. Dương Đồng lại tuổi nhỏ, cũng biết gọi thẳng hoàng gia ra vì là sư minh là đại bất kính, là quyết định không dám. So sánh với đó, thái gia ra danh xưng này tuy rằng cũng kinh người, nhưng ít ra nghe tới càng an toàn bối phận trên cũng càng cao hơn. Hán đội vã nhỏ giọng nói, vâng, thái gia ra. Lập tức lại không nhịn được nâng lên khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc mà hỏi, nhưng là thái gia ra không phải so với hoàng gia ra còn lão sao? Lão sư ngài xem ra trẻ tuổi như thế tuấn lãng, điều này cũng không được tốt chứ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt không tự chủ được mà tập trung với Bàng Bạch Phát cái kia sát thực tuấn mỹ đến gần như lưu nguyễn, không hề năm tháng dấu vết khuôn mặt trên. Bàng Bạch Phát cười ha ha, xoa xoa Dương Đồng đầu, ngữ khí mang theo vài phần chuyện đương nhiên ngạo nghễ, tiểu đồng à, thời hận có điều là biểu tượng. Buồn công tử thần công thành công, thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn 20 tuổi. Có điều nếu bàn về thực tế vòng tuổi, hắn dừng một chút, mang theo một tia thâm ý, so với ngươi hoàng gia gia Dương Quảng, càng lớn hơn một đoạn. Lời này nhẹ nhàng mà, lại làm cho Lý Thế Dân Tống sư đạo mọi người trong lòng lại chấn động. Vĩnh Viễn 20 tuổi, vòng tuổi so với Dương Quảng còn dài. Nay đã không tầm thường võ công có thể giải thích, gần như tiên thần câu chuyện. Bọn họ nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt, kính nể bên trong tìm tòi nghiên cứu tâm ý càng đồng. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo một chút nghịch ngợm, "Sư minh, ngươi nói như vậy, bọn họ sợ là càng muốn suy nghĩ lung tung." "Không sao," Bàng Bạch Phát ý niệm trả lời, "Thần bí, có lúc bản thân liền là một loại sức mạnh." Hắn hài lòng nhìn Dương Đồng Hồ Đồ vừa kinh ngạc dáng vẻ, khen ngợi nói, "Ngươi hoàng gia gia trước nói ngươi thông tuệ, quả nhiên không sai, là cái cơ linh khả lắm." Dương Đồng nghe được khích lệ, lại cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nho nhỏ mà thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết rõ tại sao bị thổi phồng cơ linh nhưng bị thái gia gia tán thành, đều là hài lòng. Chương 58, loạn quân tàn sát bách tính, thời loạn lạc nhân gian chính là luyện ngục. Chương 58, loạn quân tàn sát bách tính, thời loạn lạc nhân gian chính là luyện ngục. Đội ngũ ở vô số trong bóng tối ánh mắt nhìn kỹ, dọc theo quan đạo hướng bắc tiếp tục tiến lên. Lúc đầu, giang nam vùng sông nước phong cảnh vẫn còn tồn tại mấy phần ngày xưa yên tĩnh, tuy hiện ra tiêu điều, nhưng ven đường thôn xóm còn có thể nhìn thấy khói bếp, trên quan đạo cũng có linh tinh thương lữ. Lý Thế Dân, Tống sư đạo mọi người vẫn còn có thể duy trì thông dòng, thậm chí tình cờ liền ven đường phong cảnh cùng Bàng Bạch Phát thấp giọng tỉnh giáo, người sau thuận miệng chỉ điểm, lời ít mà ý nhiều, thường thường nhắm thẳng vào dân sinh thống trị chi chỗ yếu, làm bọn họ đăm chiêu, khá được giận dắt. Vương Ngữ Yên tình cờ cũng sẽ phát biểu kiến giải, "Sư minh, ngươi xem cái kia đồng ruộng lao nông canh tác tư thế, nó phát lực phương thức tựa hồ ám hợp một loại nào đó thô thiện đạo dẫn thuật, tuy không thành hệ thống, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể." Bàng Bạch Phát ý niệm khen ngợi, sư muội quan sát tỉ mỉ. Dân gian trí tuệ thường thường nấp trong lơ đãng nơi, nhưng mà như vậy đối lập ôn hòa quan cảnh vẫn chưa kéo dài quá lâu. Theo đội ngũ từ từ thâm nhập, cảnh tượng liền bắt đầu nhìn thấy mà giật mình lên. Quan đạo hai bên bỏ đi điền xá càng ngày càng nhiều, người chết đói lúc đó có phát hiện bị giã cẩu, quả đen gặm nhấm đến tàn khuyết không đầy đủ, vô cùng thê thảm. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một luồng hủ bại cùng cháy khét hỗn tạp không rõ mùi. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo không đành lòng, sư minh, chuyện này chính là thời loạn lạc cảnh trí sao? Thư bên trong ghi chép kém xa tận mắt nhìn thấy chi vậy nhất. Bàng Bạch Phát ý niệm bình tĩnh đáp lại, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sư muội, nhớ kỹ phần này cảm thụ, nó có thể cho ngươi ta chi đạo tâm yên định hơn. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, đội ngũ vòng qua một toàn núi hoang, phía trước mơ hồ chuyển đến gào khóc, cười lớn cùng binh khí va chạm tiếng huyên áo, trong không khí cái kia cố mùi khét đột nhiên trở nên nồng nặc, càng chen lẫn làm người buồn nôn, mới mẻ mùi máu tanh. Bàng Bạch Phát bước chân chưa ngừng, thần sắc bình tĩnh, chỉ là nắm khuôn mặt nhỏ bắt đầu trắng bệnh Dương Đồng, tiếp tục tiến lên. Theo sau lưng các đệ tử thì lại không tự chủ được mà sốt sáng lên đến, đặc biệt là cái kia 20 tên hộ vệ, càng là tay đẻ binh khí, cảnh giác nhìn phía âm thanh đến nơi. Vương Ngữ Yên ý niệm cảnh giác, sư minh, phía trước sát khí cùng oán khí đang dệt, e sợ có thảm sự phát sinh. Ừm. Bàng Bạch Phát ý niệm thản nhiên, bước tiến vẫn như cũ thong dong. Chuyển qua khe núi, một cái mới vừa gặp cướp sạch, vẫn còn thiêu đốt chấn nhỏ, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Khói đặc cuồn cuộn, che kín bầu trời, mấy chục nơi phòng xá rơi vào biển lửa, đùng đùng vang vọng. Trên đường phố, trong nhà, ngang dọc tứ tung địa nằm đầy thi thể, qua loa nhìn lại, lại có hơn 1000 chi chúng. Nam nữ già trẻ đều có, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, hội tụ thành đỏ sẫm dòng suối nhỏ, thẩm thấu bùn đất, đọng lại thành từng mảng giữa tận hà ban. Nồng nặc đến hoa không mở mùi máu tanh, hỗn hợp da thịt đốt cháy khét tanh tưởi, hầu như khiến người ta nghẹt thở. Một ít thi thể hiển nhiên là bị tùy ý chém giết, tư thế bặm mẹo, chết không nhắm mắt. Xa xa, còn mơ hồ truyền đến nữ tử thê thảm rít gào cùng tuyệt vọng khóc nức nở, ở giữa chen lẫn nam tử lỗ mãng cười dâm đãng cùng quần áo xé rách tiếng vang, làm người không đành lòng tốt nghe. Nhiều đội ăn mặc hỗn độn hào y, cầm trong tay nhuốm máu binh khí quân hán, chính say khướt địa ở trong trấn qua lại, dường như trong địa ngục bỏ ra ác ủy. Bọn họ trên vai gánh cướp đến lương thực túi vải, trong lồng ngực áng chừng căng phồng tài vật, có mấy người thậm chí bên đường vì chia của không đều mà xô đẩy chửi bậy, tiện đà rút đao đối mặt, máu phun ra năm bước, như là dã thú tranh cướp con mồi. Đây là Giang Hoài quân một nhánh quân nhiệm trợ, mới vừa hoàn thành một lần đối với tòa này trấn nhỏ trưng thu. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo tức giận, sư minh, những người này đã vô nhân tính có thể nói, nó khí huyết vận hành cuồng bạo hỗn độn, hiện ra là giết chóc quá đáng, tâm trí đã mất. Bần thiệu chi nguyên, đồ cụ hình người thôi. Bàng Bạch Phát ý niệm băng lạnh, làm Bàng Bạch Phát đám người chuyến này xuất hiện ở cửa trấn, lập tức gây nên những loạn quân này chú ý này đội người quá chói mắt. Tuy rằng đều ăn mặc vải thô ở ngoài sam, nỗ lực che giấu, nhưng này khác biệt với tầm thường lưu dân khí chất nhưng khó có thể hoàn toàn che lấp. Cầm đầu nam tử, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, khí chất siêu nhiên, hắn nắm đứa nhỏ tuy quần áo mộc mạc, nhưng da rẻ trắng nõn, ánh mắt nhát gan, vừa nhìn liền biết không giàu sang thì cũng cao quý. Phía sau theo nam nam nữ nữ, có hiền lành lịch sự, có anh khí bừng bừng, có kiều mị cảm động, càng có mấy cái thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn chính là không dễ trêu kẻ khó chơi. Cái kia 20 tên hộ vệ, tuy tận lực tu lại, nhưng hành động hiểu ngầm cùng dũng mãnh khí, cũng không phải phổ thông gia đình. Các loạn quân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếng huyên náo hơi hơi lắng lại chút. Một ít say mắt mông lung binh lính, ánh mắt tham lam mà ở Bạch Thanh Nhi, sư phi huyên cùng Độc Cô Phượng trên người đảo quanh, hầu kết chuyển động, dâm tà tâm ý không hề che giấu chút nào. Một cái tựa hồ là đầu mục dáng dấp, đầy mặt dữ tợn hán tử, mang theo nhỏ máu đao, nhìn bên trái phải, thấy phe mình người đông thế mạnh, giúp khí một trắng, bắt chuyện bên người mười mấy đồng dạng mặt lộ vẻ hùng quang loạn binh, loạn choạng mà chặn lại tới, nấp rượu, liếc mắt đánh giá Bàng Bạch Phát, này, các ngươi từ lâu tới, có hiểu quy củ hay không? Vùng đất này là chúng ta Giang Hoài quân định đoạt, đem đáng giá. Còn có cái kia mấy cái thủy linh tiểu nương tử lưu lại, nam nhân cũng đi. không phải vậy, quản giết mặc kệ chôn. Phía sau hắn luận binh, phát sinh một trận cười vang, nhưng trong tiếng cười mang theo vẻ sốt sắng. Bọn họ nhiều người, nhưng đối phương cái kia mấy chục người tỏa ra khí tức, để bọn họ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bàng Bạch phát ánh mắt bình tĩnh, phản phất không thấy cái kia đầy đất thi thể, nhỏ máu đao thép cùng xa xa chính đang phát sinh hung ác, chỉ là lạnh lùng đảo qua đầu mục kia cùng với phía sau hắn dục ra dục dịch luận binh, thanh âm nói chuyện không cao, nhưng mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, thậm chí vượt trên xa xa gào khóc cùng cười lớn, trần thế ô uế, thực tại nên thanh lý. Vương Ngữ Yên ý niệm tán đồng, sư minh nói rất có lý. Cỡ này ô uế, lúc này lấy thanh âm một dựa. Đầu mục kia bị bình tĩnh này ánh mắt, nhìn ra trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cồn, tàn sát vui vẻ cùng phe mình nhân số ưu thế xung bất tỉnh đầu góc của hắn. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, mẹ nó chứ, cho thể diện mà không cần. Các anh em, lên cho ta. Nam giết, nữ bắt trở lại khoái hoạt. Lời còn chưa dứt, mấy chục tên bị tham lam cùng sắc dục sung mê man đầu là binh, gào thét vung vẩy binh khí bật lên, mục tiêu nhắm thẳng vào trong đội ngũ mấy vị nữ tử. Nhưng mà, bọn họ mới vừa lao ra vài bước, muốn chết. Vũ Văn Thành Đô dọc theo đường đi kìm nén nổi giận trong bụng, giờ khắc này vừa bận phát tiết. Thân hình hắn như điện thoát ra, phượng sĩ Lưu Kim Đảng mang theo khí lạnh đến tận xương, một chiêu quét ngang ngàn quân, đi sau mà đến trước. Hắn thân pháp cực nhanh, nơi đi qua nơi, phản phất không khí đều bị đông lại, lưu lại nhàn nhạt bạch ngân. Ầm, ầm, ầm. Vài tiếng vang trầm, xông lên phía trước nhất năm, sáu tên loại binh, dường như bị lao nhanh băng như ba bảo, ngực sụp đổ, xương cốt tiếng vỡ nát rõ ràng có thể nghe, miệng phun chen lẫn băng tra máu tươi bay ngược ra ngoài, đánh ngã mặt sau mấy người, mắt thấy là sống không được. Vũ Văn Thành Đô băng huyền kình bá đạo hung tàn, bên trong người ngay lập tức giết, thể hiện rồi môn phiệt tuyệt học khủng bố lực sát thương. Hầu như là đồng thời, Vương Hùng Đản cùng Lưu Hắc Thát cũng động. Vương Hùng Đản trường thương du lên, như độc long xuất động, mũi thương huyễn ra mấy điểm hàn tinh, tinh chuẩn vô cùng trong nháy mắt đâm thủng hai tên loạn binh yết hầu. Thương thế chưa hết, xoay người lại một cái quét ngang, lại sẽ một tên nỗ lực đánh lén loạn binh chặn ngang đập bay, cho thấy nó xa trường hãn tướng tàn nhẫn cùng sức mạnh. Lưu Hắc Thát thì lại càng hiện ra cuồng bạo, đao chưa ra khỏi vỏ, trực tiếp lấy vỏ đao nghênh đánh, vừa nhanh vừa mạnh, đem một tên loạn binh đầu đánh đến dường như dưa hấu nát giống như nổ tung, trắng đỏ đổ vật tung vẽ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường như mãnh hổ vào đàn dê, đao đao trần đá, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tràn ngập Hà Bắc hào kiệt dũng mãnh khí, trong nháy mắt lại đẩy ngã mấy người. Độc Cô Phượng quát một tiếng, trong tay ánh kiếm lóe lên, như phượng gật đầu, một tên nỗ lực từ cánh đánh lén loạn binh cổ tay tận gốc mà đứt, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Nàng kiếm pháp nhẹ nhàng tàn nhẫn, mang theo Độc Cô Phiệt đặc hữu ngạo khí, nhưng không chút nào nương tay. Bạch Thanh Nhi đầu ngón tay ẩn có u quang lấp lóe, hiển nhiên chuẩn bị tốt rồi âm quy phái quỷ dị thủ đoạn. Sư Phi Huyên thì lại khí định thần nhàn, sắc không kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng một luồng công chính ôn hòa kiếm khí đã mơ hồ bảo vệ quanh thân. Các nàng bên người âm quy phái đệ tử cùng tĩnh trai đệ tử thì lại từng người đề phòng, hình thành nho nhỏ trận thế. Cái kia 20 tên hộ vệ càng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt kết trận, đao kiếm ra khỏi vỏ, đang đằng sát khí, đem bên trong doanh đệ tử bảo hộ ở trung tâm. Bọn họ phối hợp hiệu ngầm, ba người một tổ, cả công lẫn thủ, dường như cối xay thịt giống như đem tới gần loạn binh cuốn bảo, cả nát. Trong chớp mắt, xông lên mấy chục tên loạn binh, đã toàn bộ mất mạng. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Vương Ngữ Yên ý niệm lời bình nói, Vũ Văn Thành Đô băng huyền kình cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ, Vương Hùng Đản thương pháp dũng mãnh, nhưng mất chi linh xảo, Lưu Hắc Thát càng là chỉ bằng huyết dũng. Đúng là cái kia Độc Cô Phượng kiếm thuật, rất có kết cấu. Bàng Bạch pháp ý niệm đáp lại, chiến trường chém giết, cùng giang hồ luận võ không giống. Hữu hiệu liền có thể, không cần quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Còn lại loạn quân bị này thủ đoạn lôi đình kinh sợ, cảm giác say trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh, cười vang im bặt đi, thay vào đó chính là một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh cùng binh khí rơi xuống vang lên giòn giã. Không ít người theo bản năng mà lùi về sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nhưng này đầu mục thấy thủ hạ khoảnh khắc mất mạng, vừa giận vừa sợ, ỷ vào nhiều người, khí lên hô, bọn họ ít người. Sóng vai tiến lên, giết chết bọn hắn, tài vật phụ nữ đều là chúng ta. Hắn vung vẩy đao thép, xua đuổi bên người co vòi binh lính, chính mình nhưng trái lại lùi về sau vài bước. Ở hắn cổ động cùng một ít kẻ liều mạng dẫn dắt đi, lại có gần trăm người mắt đỏ bật lên, nỗ lực dựa vào nhân số ưu thế, nhấn chìm tiểu đội này. Lần này bọn họ học ngon chút, không còn như ong vỡ tổ xung loạn, mà là phân ra vài cỗ, nỗ lực từ cánh bọc đánh. Bàng Bạch phát lông mày cao lại, tựa hồ phiền chán này không ngừng nghỉ quấy rầy, cùng cái đám này mất đi nhân tính loại binh. Hắn âm thanh lạnh lạnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp toàn trường, hộ vệ doanh, kết trận về phía trước, không giữ lại ai. Chương 59, đều là ăn thịt người châu chấu chương 59, đều là ăn thịt người châu chấu Vương Ngữ Yên ý niệm khẽ nhúc đích, sư minh, muốn vận dụng âm công sao? Giết gà sao lại dùng dao mổ châu? Bàng Bạch phát ý niệm hờ hững. Mệnh lệnh vừa dưới, cái kia 20 tên vốn là thủ thế chờ đợi hộ vệ, dường như ra hạc bánh hổ, trong nháy mắt biến thủ vì là công, ánh đao bóng kiếm dệt thành lưới tử vong, hung hãn va vào trong loạn quân. Bọn họ võ công cao cường, phối hợp hiệu ngầm, đối phó những này kỷ luật tan rã loạn binh, dường như cắt rau gọt dưa. Một gã hộ vệ tiểu đội trưởng đao pháp ác liệt, chuyên tấn công hạ bản, trong nháy mắt cắt đứt mấy tên loạn binh mắt cá chân, một người khác khiến đoàn kích hộ vệ thì lại vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần bùng kích đều có thể đem kẻ địch liền người mang binh khí đập bay. Vũ Văn Thành Đô, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Độc Cô Phượng mọi người thấy Bàng Bạch Phác đã hạ lệnh, càng là buông tay làm, cùng dùng tuyệt học, mỗi một lần ra tay đều tất lấy mấy người tính mạng. Chiến đấu biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Có điều thời gian ngắn ngủi, nay làn sóng thứ hai xông lên gần trăm loạn binh cũng bị chém giết hầu như không còn, chân tay cụt giải ra một chỗ, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sẫm, sền sệt đến cơ hồ khiến người ta không cách nào đặt chân. Lần này, còn lại loạn quân triệt để tan vỡ, hoảng sợ triệt để áp đảo tham lam. Không biết ai hô một tiếng, bọn họ là ma quỷ. Chạy mau a! Tất cả mọi người bỏ lại cướp đến tài vật, dường như chấn kinh thọ giống như chạy tứ phía, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Bàng Bạch phát ánh mắt băng lạnh, nhìn những người chạy trốn bóng lưng, nói bổ sung, ở ngoài doanh truy kích, càn quét tàn quân, tận lực tiêu diệt, mặc lưu chi hại dân. Tuân lệnh. Hai tên lữ soái không người lĩnh mệnh, lập tức các mang 10 tên hộ vệ tinh nhuệ, như báo săn giống như đuổi theo. Bọn họ biết rõ Bàng Bạch phát tâm ý, những này hai tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi là binh, tuyệt không có thể bỏ mặc bọn họ thoát đi, tiếp tục gieo vạ những nơi khác. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo một tia hư hí, nhưng càng nhiều là kiên quyết, diệt cỏ tận gốc, sư minh làm đúng. Chỉ là ai? Bàng Bạch phát ý niệm đáp lại, thời loạn lạc dùng trung điện, lòng từ bi cũng cần thủ đoạn lôi đỉnh. Trên đường phố tạm thời khôi phục tĩnh mịch, nồng nặc đến làm người buồn nôn mùi máu tanh, hầu như ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta hô hấp gian nan. Dương Đồng sợ đến tóm chặt lấy Bàng Bạch phát tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, thân thể run đến như trong gió lá rụng, hầu như muốn sủi lơ xuống. Hắn nho nhỏ lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong dạ dày phiên giang đảo hải, nhìn trước mắt trốn tu la giống như cảnh tượng, lại nghĩ đến chính mình thân là đại tùy hoàng tôn, nhưng mắt thấy con dân bị như vậy tàn sát, hoàng thất uy nghiêm bách giác, một loại to lớn mở mịt cùng vô trợ cảm nhấn chìm hắn. Hắn theo bản năng mà đem Bàng Bạch phát tay nắm càng chặt hơn, phản phất đây là duy nhất có thể tóm lại gỗ nổi, một loại chim non giống như ỉ lại cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vương Ngữ Yên ý niệm nu hòa, đứa nhỏ này dọa sợ. Sư Minh, nhiều che chở hắn chút. Ừm. Bàng Bạch phát ý niệm đáp, độ vào Dương Đồng trong cơ thể dòng nước ấm càng ôn hòa mấy phần. Tống sư đạo ôn hòa khắp khuôn mặt là trầm trọng cùng không đành lòng, hắn đến từ đối lập an ổn, pháp luật nghiêm minh linh nam, chưa từng gặp qua như vậy nhân gian thảm kịch. Nay đấm máu hiện thực, so với hắn từng đọc bất kỳ sách thánh hiền đều càng có lực xung kích. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Lý Thế Dân, thấy đối phương cũng là sắc mặt nghiêm nghị, hai người ánh mắt tụ hợp, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động. Tống sư đạo thấp giọng nói, Lý Minh, chuyện này, này chính là thời loạn lạc hình ảnh sao? Tiếng nói của hắn mang theo run rẩy, dị vãng nắm giữ một số ôn hòa lý niệm, ở thời khắc này có vẻ như vậy trắng xám. Từ thế tích trầm mặc, ánh mắt sắc bén địa đảo qua phế tích, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Hắn đến từ ngõa cương tương tự đánh nghĩa quân cơ hiệu. Cảnh tượng trước mắt để hắn sâu sắc biết được, một nhánh quân đội như mất đi kỷ luật, cùng giặc cỏ có gì khác nhau đâu? Dù rằng làm giữ nhất thời, chúng khó thành máu vật, thậm chí sẽ trở thành thiên hạ trò cười, mất tận dân tâm. Hắn âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải lại lần nữa hướng về địch nhượng cùng Lý Mật cường điệu nghiêm túc quân kỷ tầm quan trọng. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Bàng Bạch phát hạ lệnh càn quét lúc, phần kia nhẹ như mây gió quả quyết, phần này quyết đoán lực, để hắn đối với vị lão sư này đánh giá lại thêm một phần. Lý Thế Dân lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trực quan địa tiếp xúc nghĩa quân ngăn nắp khẩu hiệu dưới mặt khác. Hắn thở nhỏ tiếp thu giáo dục là nhân chính yêu dân, giờ khắc này nhìn thấy, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Một loại đối với trùng kiến trật tự, khôi phục pháp luật, chung kết loại này hỗn loạn khát vọng, ở trong lòng hắn chưa từng có mãnh liệt lên. Hắn nhìn về phía Bàng Bạch phát, chỉ thấy lão sư vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh bên dưới, ẩn chứa đối với này thời loạn lạc sâu sắc nhất thấy rõ cùng thương xót. Phần này lâm loạn không sợ hãi, quyết đoán mãnh liệt khí độ, để hắn tâm bẻ gãy, cũng càng kiên định hắn muốn thâm nhập hiểu rõ, học tập trên người người này tất cả thích hợp địa phương quyết tâm. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí vẫn như cũ mang theo quản co kiêu căng, nhưng nếu lắng nghe, nhưng có thể phẩm ra hơi khác nhau, đám người ô hợp, vốn là như vậy. Vị tính có tuần, dù có mấy phần ma lực, cũng khó thành khí hậu. Hắn xuất thân môn thiệt, thở nhỏ thấy chính là tinh nhuệ chi sư, đối với những loạn quân này phát ra từ trong xương xem thường. Nhưng vừa mới Bàng Bạch phát cái kia không giữ lại ai mệnh lệnh, nhưng ngoại ý muốn hợp khẩu vị của hắn. Đối phó bực này cạn, nên như vậy. Phần này không chút nào dây dưa dài dòng tàn nhẫn, để hắn cảm thấy thôi, cái này lão sư tựa hồ cũng không phải hoàn toàn làm người căm ghét, chí ít ở vài phương diện khác, rất có kiến thức. Hắn đối với mình vừa nãy ra tay tàn nhẫn, cảm thấy một tia khoái ý, đồng thời theo bản năng mà điều chỉnh một hồi tư thế đứng, cách Bàng Bạch phát bóng lưng tựa hồ gần rồi một bước nhỏ. Sư Phi Huyên khăn che mặt dưới dung nhan không nhìn ra vẻ mặt, nhưng trong suốt trong con người toát ra sâu sắc thương xót cùng bất đắc dĩ. Nàng tạo thành chữ thập thấp tụng một tiếng Phật hiệu, tinh trai tế thế chi tâm cùng trước mắt thảm trạng hình thành rõ ràng so sánh, làm cho nàng càng cảm gánh vác nặng. Nhưng mà Bàng Bạch phát hạ lệnh càn quét lúc phần kia như chặt đinh chém sắt, cùng với đến tiếp sau truy kích mệnh lệnh, cũng làm cho nàng đối với diệt cỏ tận gốc cùng lòng dạ từ bi trong lúc đó giới hạn, có càng thực tế suy nghĩ. Vị lão sư này thủ đoạn, xác thực cùng nàng tinh trai con đường khác biệt, nhưng ở này tình cảnh này dưới, càng có vẻ khá là hữu hiệu. Bạch Thanh Nhi xuất thân âm quý phái, nhìn quen âm như bị kế cùng chém giết, nhưng lớn như vậy quy mô tàn sát bình dân, nhưng làm cho nàng cảm thấy không khỏe. Nàng không khỏi nghĩ đến ma môn bên trong một số cực đoan hành vi, cùng trước mắt những loạn quân này biết bao tương tự, đều là dục vọng không chừa thủ đoạn nào. Nàng lén lút liếc mắt nhìn Bàng Bạch phát kiên cường bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, lao xử hắn, gặp làm sao đối xử ma môn. Mình lựa chọn con đường này, thật có thể dẫn tới tự tại sao? Vẫn là cuối cùng cũng sẽ trầm luân với vô tận giết chóc cùng hắc ám. Giờ khắc này, nàng đối với có thể từ lão sư nơi đó được giao dịch mà đến chính thống tuyệt học, nội tâm không thể giải thích được đất nhiều mấy phần vui mừng cùng chờ mong. Độc Cô Phượng nhìn thấy đại tùy con dân bị như vậy tàn sát, trong lòng cũng là oán hận khó bình, đồng thời đối với cái gọi là nghĩa quân ấn tượng xấu tới cực điểm. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, lần thứ nhất rõ ràng biết được, cá nhân Vũ Dung ở dòng lũ thời loạn trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Vừa mới chiến đấu, nếu không có lão sư tọa trấn chỉ huy, đồng môn hiệp lực, chỉ bằng vào bản thân nàng, e sợ cũng khó có thể ứng đối nhiều như vậy loại binh. Nàng thắm thiết cảm nhận được nắm giữ sức mạnh tầm quan trọng, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt, ít đi mấy phần trước đơn thuần hiếu kỳ, nhiều hơn mấy phần đối với sức mạnh cùng lực trưởng không suy tư. Bàng Bạch Phát nhìn mảnh này máu tanh phế tích, nắm dương đồng, chậm rãi hướng đi góc đường một cái quận mình bóng người. Đó là một người quần áo lam lũ, đầy mặt bụi bặm lang đông, chính run lẩy bẩy địa trốn ở một cái rơi sụp kệ bếp mặt sau, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi sở hữu sinh khí. Người này hiển nhiên là bị loạn quân trộm tới ép buộc làm cơm. Bàng Bạch Phát ở trước mặt lão nhân ngồi xổm xuống, thanh âm ôn hòa, "Lão trượng, chớ sợ, chúng ta không phải người xấu." Lão nông mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn Bàng Bạch Phát cái kia tuấn mỹ mà ôn hòa khuôn mặt, lại nhìn một chút phía sau hắn những người khí chất bất phàm, mới vừa dường như sắt thần giống như người trẻ tuổi, vận đục trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. "Lão trượng," Bàng Bạch Phát hỏi, âm thanh rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị đệ tử trong hai, "Này Giang Hoài quân Đỗ Phục Uy, bên ngoài không đều chuyển cho hắn chính là nghĩa quân, chính là bách tính ra mặt sao? Vì sao làm việc cùng tội phạm cùng khác?" Lão nông nghe vậy, phản phất bị xúc động sâu nhất chỗ đau, khô cạn viền mắt bên trong càng tuôn ra vận đục nước mắt, âm thanh khàn giọng mang theo tiếng khóc nức nở, "Nghĩa quân, dám chó nghĩa quân, đều là châu chấu, ăn thịt người châu chấu a." Hắn nước mắt đan sen, nện đánh mặt đất, "Đỗ đại vương." Đỗ đại vương cũng còn tốt chút, nghe nói hắn quản được nghiêm điểm, nhưng hắn thủ hạ những người đầu mục, so với trước đây quan quân còn tàn nhẫn a. Không nộp ra bọn họ muốn lương thực, nhất định phải chết. Thôi có không làm theo, liền đổ thôn. Ngươi xem một chút chuyện này. Thế này sao lại là người làm việc sự? Thói đời, không ai coi chúng ta là người xem, chúng ta chính là bọn họ dưỡng chó lợn, muốn giết cứ giết, muốn cướp liền cướp à. Lão nhân khóc tố, dường như bối nặng, đập vào lòng của mỗi người trên. Vương Ngữ Yên ý niệm thở dài, "Hưng, bách tính khổ, vòng, bách tính khổ. Cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai." Vương Hùng đạn mặt đỏ tới mang hai, chăm chú năm năm đấm, móng tay hầu như bấm vào trong thịt. Hắn là Đỗ Phục Uy nghĩa tử, ở Giang Hoài trong quân lớn lên, tuy biết quân kỷ có lúc tăng dã, nhưng chưa bao giờ như vậy trực diện nó hắc ám tàn khốc một mặt. Lời của lão nhân xem roi như thế của hắn muốn phản bác, muốn nói nghĩa quân cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng ở trước mắt này luyện ngục giống như cảnh tượng cùng lão nhân tuyệt vọng lên án trước mặt, sở hữu ngôn ngữ đều có vẻ trắng sáng vô lực. Hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám cùng bất luận người nào đối diện, nội tâm tràn ngập dây rủa cùng xấu hổ. Lưu Hát Thát gắt một cái mang huyết nước bọn, ánh mắt phức tạp, tiếng trầm nói, "Nương, là có chút kỳ cục. Sát phu không rõ, tàn sát bách tính càng tổn âm đức. Nhưng không khởi nghĩa cũng là chết đói, phản mẹ kiếp cũng là cái chết. Đồ chó này thế đạo." Hắn lời nói thô lỗ, lại nói ra tầng dưới chốt dây rủa sự bất đắc dĩ cùng thô bạo, cũng đại biểu bộ phận nghĩa quân phức tạp tâm thái. Chương 60, thời loạn lạc cầu sống, kiến cầu sống. Chương 60, thời loạn lạc cầu sống, kiến cầu sống. Bàng Bạch Phát nghe lão nhân khóc tố, nhìn các đệ tử khác nhau vẻ mặt, theo hỏi tâm ý, tiếp tục ôn hòa địa hỏi người lao nông kia, "Lao trượng, vậy ngươi cảm thấy thôi, như thế nào mới coi như cái thật thế đạo? Ngươi tối ngóng trông là cái gì?" Lao nông nâng lên nước mắt, mờ mịt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, "Thật thế đạo. Ta không dám nghĩ cái gì tốt thế đạo. Liền ngóng trông, có thể có mấy phần chính mình đất cằn, nộp công lương sau, một nhà già trẻ có thể không chết đói. Ra ngoài cất bước, không cần lo lắng bị tùy tiện trộm tới chặt đầu, buổi tối đi ngủ, không cần lo lắng bị xông tới binh phỉ đốt cháy và cướp bóc. Có thể sống, không bị tùy tiện giết chết chết đói, chúng ta liền dập đầu tạ ơn." Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo sâu sắc xúc động, "Sư minh, hắn sợ cầu, càng như vậy chi thấp. Có thể tại đây thời loạn lạc, nhưng khó như lên trời." Bàng Bạch Pháp ý niệm thâm trầm đáp lại, "Này chính là vấn thiên hạ chi hỏi căn nguyên. Dân bị chỉ muốn, thiên tất học theo. Biết bao trào phúng." Hắn im lặng chốc lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão nhân vai, một luồng tinh khiết nội lực lặng yên không một tiếng động địa tẩm bổ hắn khô cạn thân thể. "Lão trượng, tìm một chỗ trốn đi đi. Ngày này sẽ không đều là đen." Hắn lời nói ý tứ sâu xa, vẫn chưa đưa ra bất kỳ thực tế hứa hẹn. Tại đây thời loạn lạc, chống rông an ủi không có chút ý nghĩa nào, hành động khác nhau xa so với ngôn ngữ mạnh mẽ. Bàng Bạch Phát trầm mặc nhìn thiêu đốt chấn nhỏ, ánh lửa ở hắn thâm thúy trong con người nhảy lên. Hắn cong lưng, từ trong vũng máu nhặt lên một cái bị giẫm nát chống bỏi, nhẹ nhàng phất đi vết máu. "Tiểu Đồng," hắn chuyển hướng sắc mặt tái nhợt Dương Đồng, "ngươi cũng biết, này chống bỏi chủ nhân, sáng nay khả năng còn ở mẫu thân trong lòng vui cười." Dương Đồng môi run rẩy, nói không ra lời. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, đây chính là vấn thiên hạ bên trong để khóc vẫn còn bốn chữ trọng lượng. Bách tính sợ cầu, có điều sống sót hai chữ, nhưng dù cho như thế thấp kém, như cũng chỉ là hy vọng xa vời. Lời ấy dường như chống chiều trung sớm, gõ ở mọi người trong lòng. Đem trước mắt thảm trạng cùng lớn lao hỏi chủ đề trực tiếp liên hệ tới, cho bọn hắn một cái sáng tỏ suy nghĩ phương hướng, mà không phải vẹn vẹn dừng lại ở chấn động cùng tâm tình chập chấn mức độ. Vương Ngữ Yên ý niệm kiên định, "Sư minh, ta càng cảm thấy, chúng ta chuyến này, ý nghĩa trọng đại. Đi chết đi." Hắn nhàn nhạt dặn dò một câu. Phía sau Tống sư đạo cùng sư phi Huyên đội vã lấy giấy bút. Tống sư đạo ngòi bút hơi ngừng lại, đắn đo làm sao đem không giữ lại ai cản quét mệnh lệnh, lấy càng phù hợp nhà sử học bút pháp phương thức ghi chép xuống, là gột rửa yêu phân vẫn là quét sạch dư nghiệt. Cuối cùng, hắn quyết định như thực chất ghi chép mệnh lệnh cùng kết quả, nhưng ở tìm từ trên hơi làm thu lại, trọng điểm với nhị bình hoa loạn, dẹp an địa phương. Sư phi Huyên thì lại càng trọng điểm với ghi chép lao nông lên án, Bàng Bạch Phát dò hỏi cùng dẫn dắt, cùng với chúng đệ tử phản ứng, nỗ lực từ bên trong phân tích nhân tính cùng thế đạo. Này chính là bị mệnh danh là bảng công vấn đạo bản thảo bên trong, đẫm máu rồi lại khiến người tỉnh ngộ tờ thứ nhất. Bóng đêm giáng lâm, Bàng Bạch Phát chọn một nơi rời xa chấn nhỏ, khuất gió sườn núi đóng trại. Lựa trại giấy lên, xua tan một chút hàn ý, nhưng khu không tiêu tan tràn ngập ở trong lòng mọi người mù mịt. Vương Ngữ Yên ý niệm thân thiết, sư minh, chuyện hôm nay đối với đám kia tuấn kiệt xung kích không nhỏ. Ngươi để bọn họ ghi chép, là muốn cho bọn họ tự mình biết này thời loạn lạc, sâu sắc thêm cảm lộ sao? Tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, tự tay ký, mới biết chỉ thượng đắc lai trung giá tiện. Bàng Bạch phát ý niệm đắp lại, chỉ có khắc vào cốt thủy mới có thể để cao thay đổi lực lượng. Nơi đóng quân sắp xếp thỏa đáng sau, hai đạo giống như quỷ mị bóng người, dựa vào bóng đêm cùng Lăng Ba Vi bộ tinh diệu, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào nơi đóng quân hạt nhân, chính là Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng. Tiên sinh, hai người cung kính hành lễ. Trải qua khoảng thời gian này khổ tu cùng thực chiến tôi luyện, bọn họ khí chất trầm ổn không ít, trong mắt tinh quang nội liễm, hiển nhiên võ công tiến rất xa. Hừ, Bàng Bạch phát ra hiệu bọn họ ngồi xuống, chuyện hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy. Khấu Trọng dùng sức gật đầu, trên mặt mang theo oán giận, nhìn thấy. Tiên sinh, những người Giang Hoài quân quá không phải đồ vật. Ta cùng Tiểu Lăng ở trong bóng tối thấy rõ, bọn họ vốn là một đám khoác quân gia thổ phỉ. Từ Từ Lăng nói bổ sung, tiên sinh, căn cứ chúng ta thành lập mạng lưới tình báo truyền đến giải rác tin tức, cùng với hôm nay quan sát, phụ công giới trướng quân kỳ đặc biệt là bại hoại, Đỗ Phục Uy tựa hồ cũng khó có thể hoàn toàn giằng buộc. Mặt khác, chúng ta còn tìm được Vũ Văn Việt người trong bóng tối liên lạc trên đường vài cỗ tội phạm, khả năng ngay ở trên đường nơi nào đó mai phục. Phật môn cùng ma môn cũng có người ở con đường phía trước qua lại, mục đích không rõ. Bàng Bạch phát khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Vương Ngữ Yên ý niệm nhắc nhở, sư minh, Vũ Văn Việt quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Con đường phía trước e sợ có tông sư mai phục, cần lưu ý nhiều. Vai hề, không đáng sợ. Vừa vặn cho các đệ tử trở lên một khóa. Bàng Bạch phát ý niệm bình tĩnh nói. Hắn so sánh hai người vài câu võ công tiến triển, đối với Lăng Ba Vi bộ thuần thục biểu thị thỏa mãn, sau đó chỉ điểm vài câu Bắc Minh thần công quan thiếu. Cuối cùng, hắn phân phó nói, trước để cho các ngươi thành lập mạng lưới tình báo, tiếp tục duy trì, lấy sưu tập ý hiếp tiềm ẩn làm chủ. Hiện tại, ta có cái khác một chuyện giao cho các ngươi. Hai người bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiên sinh xin phân phó, ta muốn các ngươi lợi dụng chuyến này cơ hội, ở ven đường dân gian, đặc biệt là tầng thấp nhất bách tính, lưu dân, tiểu thương phiến, thậm chí hội binh bên trong, lại thành lập khác một chiếc võng, liền cứ gọi cầu sống lấy một mạc nhất ngôn ngữ, truyền bá chúng ta hỏi trên đường hiểu biết, cùng với bảng công vấn thiên hạ cùng bảng công vấn đạo bên trong đạo lý. Bàng Bạch phát ánh mắt thâm thúy, cầu sống mạng không cần cỡ nào tinh vi tổ chức, nhưng diện tích che phủ muốn rộng rãi. Nói cho những người bị khổ bách tính, thói đời không nên như vậy, chỉ loạn tuần hoàn cũng không phải là thiên mệnh, để bọn họ biết, có một người gọi là Bàng Bạch phát người, chính đang đi bộ hỏi vì bọn họ tìm kiếm lối thoát. Hắn dừng một chút, nói, này cầu sống không vì là dò hỏi, mà vì là truyền đạo. Đem buồn công tử mong muốn đánh vỡ tuần hoàn tìm kiếm vạn thế thái bình chi đạo, lan ra đi. Hiểu chưa? Khấu Trọng cùng Từ Thế Tích liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động. Bọn họ xuất thân tầng dưới chót, quá rõ những câu nói này, đối với tuyệt vọng bên trong nhân ý vị cái gì. Phải. Tiên sinh. Chúng ta nhất định làm tốt. Hai người trịnh trọng đáp lại. Đi thôi, hành sự cẩn thận. Bàng Bạch phát phất tay một cái. Hai người lại lần nữa hòa vào bóng đêm. Như cùng đi lúc như thế vô thanh vô tức. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo chờ mong nói, sư minh động tác này là gieo rắc ngoài lửa, giả lấy thời gian hoặc có thể thành liệu nguyên tư thế, hy vọng như vậy. Bàng Bạch phát ý niệm bình tĩnh nói, đã hành hảo sự, mặc vấn tiền trình. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn trôi nổi ở bên cạnh thái bộ cầm băng huyền màn mát. Tại đây máu tanh cùng hắc ám đan dệt thời loạn lạc trong đêm trường, một tia gieo rắc mà băng lạnh tiếng đàn lặng yên vang lên, như hàn tuyển chảy xuôi, gột rửa tràn ngập lệ khí, cũng động viên những người chấn kinh hoặc mê man tâm linh. Một khúc kết thúc, tiếng đàn mới tán. Phụ trách xung quanh cảnh giới một tên Lý Việt hộ vệ bước nhanh mà đến, đối với Lý Thế Dân thấp giọng bẩm báo, nhị công tử, phía tây nam hướng về xuất hiện nhóm lớn người, đánh Giang Hoài quân kỳ hào, ước ngàn mấy chi chúng, chính hướng về chúng ta nơi đóng quân nhanh chóng áp sát. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mới vừa thư giãn thần kinh lại lần nữa căng thẳng. Chương 61, diệt, tán chương 61, diệt, tán Vương Hùng Đản đỗng nhiên đứng dậy, ngưng mắt nhìn tới, cao mày, là Tây Môn quân nghi cờ hiệu. Hắn là ta phụ công thúc thúc dưới trướng thuộc cấp, sao xuất hiện ở đây? Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phác, chắp tay nói, lão sư, để đệ tử trước tiên đi giao thiệp. Tây Môn tướng quân hay là chỉ là đi ngang qua, hoặc là nghe nói nơi đây có biến đến đây điều tra. Bàng Bạch phát ánh mắt ôn hòa, nhàn nhạt vuốt cằm nói, có thể. Vương Hùng Đản hít sâu một hơi, mang theo hai tên thân vệ, nhanh chân đón lấy cái kia chi chạy nhanh đến đội ngũ. Rất nhanh, hai bên ở nơi đóng quân ở ngoài hơn trăm trượng nơi gặp gỡ. Giang Hoài quân đội ngũ dừng lại, dẫn đầu một thành viên tướng lĩnh, chính là ngày xưa từng lấy thương nhân thân phận bái phòng qua Bàng Bạch phát Tây Môn quân nghi. Hắn giờ khắc này đỉnh khôi quan giáp, cầm trong tay trường đao, trên mặt từ lâu không thoải mái nhận cung kính, trái lại mang theo kiêu căng cùng tham lam, ánh mắt lướt qua Vương Hùng Đản, nhìn chòng chọc vào nơi đóng quân trung ương cái kia bị mọi người mơ hồ che chở ở phía sau Dương Đồng. Tây Môn tướng quân, Vương Hùng Đản ổn quyền, âm thanh vang dội, nơi đây chính là bảng thái sư hỏi đội ngũ dừng chân vị trí, không biết tướng quân đem người đến đây vì chuyện gì. Tây Môn quân nghi cười hì hì, ngựa khí mang theo xà lánh, hóa ra là Vương Hiền Chất. Bổn tướng quân nhận được tin báo, nói có không rõ đội ngũ ở đây dùng binh khí đánh nhau, tàn sát ta Giang Hoài quân sĩ tốt, chuyên đến để kiểm tra. Làm sao? Vương Hiền Chất bây giờ là trèo lên cành cao, liền chính mình dưới trướng binh cũng dám giết. Hắn lời này nhìn như đối với Vương Hùng Đản nói, kỳ thực âm thanh to lớn, rõ ràng chuyển khắp hai bên trận doanh. Vương Hùng Đản sầm mặt lại, Tây Môn tướng quân nói cẩn thận. Giữa ban ngày đám kia tàn sát bách tính, quân kỷ bại hoại hội binh, nhưng là tướng quân dưới trướng, bọn họ hành vi cùng tội phạm không khác, thái sư hạ lệnh tru trừ, chính là thay trời hành đạo, nghiêm túc kỷ cương. tướng quân chẳng lẽ muốn bao che cái đám này hại dân chi tặc? Tây Môn Quân Nghi hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một tia thẹn quá thành giận, nhưng chống chế nói, thử, vu khống, ai biết có phải là các ngươi ủy thế hiếp người? Huống hồ, bổn tướng quân nghe nói, Việt Vương Điện Hạ cũng ở trong đội ngũ. Bây giờ Tokyo thế cuộc không rõ, Điện Hạ an nguy cực kỳ trọng yếu, không bằng do bổn tướng quân hộ tống Điện Hạ đi đến an toàn địa phương, cũng thật hướng về Đỗ Tổng quản hòa phụ tướng quân bằng giao. Hắn rốt cục lộ ra kế hoạch, ánh mắt sáng quắc địa dán mắt vào Dương Đồng. Làm cản. Vương Hùng Đàn gầm lên, Điện Hạ chính là đương triều hoàng tôn, tự có thái sư bảo hộ, há lại là ngươi có thể mơ ước? Tây Môn tướng quân, ta xem ngươi là thấy lợi đối mắt, đã quên thân phận của chính mình. Vương Hùng Đàn. Tây Môn Quân Nghi cũng không để mặt mũi, lạnh lùng nói, ngươi có điều là Đỗ Tổng quản nghĩa tử, cũng dám đối với bổn tướng quân cơ tay múa chân. Ta xem ngươi là bị cái kia họ Bàng đầu độc tâm trí. Hôm nay, Việt Vương Điện Hạ, ta xin mời định. Thức thời tránh ra, bằng không, đừng trách bổn tướng quân dưới đao vô tình. Phía sau hắn Giang Hoài quân sĩ tốt rối loạn tương mừng, rất nhiều nhận thức Vương Hùng Đản lão binh mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Là Vương tướng quân, xảy ra chuyện gì? Tây Môn tướng quân muốn cùng Vương tướng quân động thủ. Thật giống chính là đứa trẻ kia. Nghe nói là Việt Vương. Thái sư, là cái kia hỏi thiên hạ bảng thái sư sao? Phần lớn binh sĩ bước chân chần chờ, thậm chí theo bản năng mà lùi lại mấy bước, hiển nhiên Vương Hùng Đản ở Giang Hoài hy vọng của quân trung cùng với bảng thái sư tên tuổi, đối với phổ thông sĩ tốt sản sinh rất lớn kinh sợ. Cuối cùng, ước chừng 800 người nghỉ chân không trước, mặt lộ vẻ khó xử, không muốn cùng Vương Hùng Đản cùng người trong truyền thuyết kia thái sư là địch. Tây Môn quân nghi thấy thủ hạ rụt rè, vừa vội vừa giận, đột nhiên rút đao chỉ về Vương Hùng Đản, ai dám lùi về sau, quân pháp xử trí. Thân vệ doanh, theo ta lên, bắt Việt Vương, phụ tướng quân tầng tầng có thưởng. Hắn gầm thét lên, xông lên trước, mang theo bên người chủ yếu nhất hơn 200 thân tín cực đoan, khởi xướng xung phong. Những người này nhiều là tâm phúc của hắn, hoặc bị hắn lương thuận trọng thưởng dụ, giờ khắc này mắt đỏ, dường như ngựa hoang mất cương giống như vào tới. Ngu xuẩn mất khôn. Vẫn tính tọa với bên đống lửa bàng bạch phát, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Ánh mắt của hắn ôn hòa địa đảo qua vọt tới hơn 200 quân địch, phảng phất đang xem một đám dập lửa bấm đêm, lập tức hạ lệnh, âm thanh vững vàng nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Vũ Văn Thành Đô, Sư Phi Huyên, Bạch Thành Nhi, Độc Cô Phượng, xuất hộ vệ doanh, kết trận ngăn địch, ngăn trở nó xuống thế, không được khiến cho quấy nhiễu bên trong doanh. Đệ tử lĩnh mệnh. Bị điểm tên bốn người cùng kêu lên áp. Vũ Văn Thành Đô từ lâu không kiềm chế nổi, hừ lạnh một tiếng, Phượng Sĩ Lưu Kim đảng hướng lên trời giơ lên, thang nhận ở ánh lửa dưới lập lòe hàn quang, quanh người hắn băng huyền kính khí bộc phát, trước tiên đón nhận, dường như một vị tượng băng chiến thần, thang gió gào thét, đến thẳng sông lên phía trước nhất vài tên kỵ binh địch. Sư Phi Huyên sắc không kiếm thản nhiên ra khỏi vỏ, ánh kiếm mát lạnh như tuyển, thân pháp phiêu dật, kiếm chiêu nhìn như ôn hòa, nhưng dù sao có thể với suýt xảy ra tai nạn thời khắc điểm trúng kẻ địch binh khí bạc được địa phương, hoặc đâm nó gấp xương yếu huyệt, khiến cho trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thể hiện rồi từ hàng kiếm điển đi sau mà đến trước, nhìn rõ tiên cơ tinh diệu. Bạch Thanh Nhi bóng người giống như quỷ mị, thiên ma thân pháp triển khai đến mức tận cùng, ở quân địch trong khe hở qua lại, ngón tay ngọc nhỏ dài hoặc đạn hoặc điểm, âm nhu quỷ quyệt thiên ma chỉ lực chuyên phá chân khí hộ thân, bên trong người hoàn toàn xanh cả mặt, nội lực tán loạn, mềm mại ngã xuống đất. Độc Cô Phượng quát một tiếng, Bích Lạc Hồng Trần kiếm pháp triển khai, ánh kiếm như cầu đồng, mang theo một luồng quyết tuyệt ác liệt ý vị, kiếm chiêu tàn nhẫn tinh chuẩn, chuyên tấn công kẻ địch chỗ yếu, thể hiện ra không kém Nam Nhi vai hùng khí. Hộ vệ tinh nhuệ ở bên ngoài doanh hai vị lữ soái dưới sự chỉ huy, cấp tốc kết thành chiến trận, đao thuẫn ở trước, trường thương ở phía sau, như là bản thạch ngăn trở quân địch xung kích sắc bén, cùng bốn vị bên trong doanh đệ tử phối hợp lẫn nhau, đem hơn 200 địch binh che ở nơi đóng quân xung quanh. Trong lúc nhất thời, nơi đóng quân phía trước tiếng hô giết rung trời, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Vũ Văn Thành Đô Lưu Kim Đảng vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một kích đều có chứa lạnh leo thấu xương kinh lực, xúc người không chết cũng bị thương. Sư Phi Huyên sắc không kiếm thì lại như bếp núc mùa bò, luôn có thể tìm tới kẻ địch trận thế kẽ hở, lấy nhỏ nhất đánh đổi hóa giải nguy cơ. Bạch Thanh Nhi cùng Độc Cô Phượng một quỷ nghiêm lại, lẫn nhau tiếp ứng, càng làm cho quân địch khó lòng phòng bị. 200 Giang Hoài quân tuy dũng mãnh, nhưng ở bốn vị cao thủ trẻ tuổi cùng hộ vệ tinh nhuệ liên phòng thủ dưới, xung phong tư thế bị mạnh mẽ ngăn chặn, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá nặng nề, thi thể rất nhanh ở trước trận chống chất lên. Tây Môn quân nghi thấy thế tiến công gặp khó, trong lòng nôn nóng, mắt thấy mục tiêu gần trong gang tấc nhưng không cách nào đột phá, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể công lực thúc đến đỉnh điểm, trường đao nổi lên khốc liệt huyết quang, một thức lực phách hoa sơn, không để ý Vũ Văn Thành Đô đập tới Lưu Kim Đảng, càng là muốn liều mạng bị thương cũng phải mạnh mẽ phá tan hàng phòng thủ, đến thẳng bị bảo hộ ở phía sau Dương Đồng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn yên lặng nhìn chiến cuộc bàng bạch phát, rốt cuộc động. Hắn thậm chí chưa từng đứng dậy, chỉ là đầu gối trên thái bộ cầm hơi điều chỉnh góc độ, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, ở cái kia nhỏ nhất sợi tử bên trên, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng một nhóm. Chanh. Một đạo cực kỳ nhỏ, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng vô động đến mức tận cùng, tốc độ nhanh vượt qua thị giác bắt giữ màu lam nhạt sóng âm kiếm mang, tương huyền mà ra. Nó trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cùng, phản phất từ lâu tính toán được rồi quy tích, với bạn ngàn ánh đao bóng kiếm, bóng người hỗn loạn bên trong, tinh chuẩn vô cùng tìm tới Tây Môn quân nghi nhân toàn lực múa đao chém vào mà lộ ra yết hầu kẽ hở. Tây Môn quân nghi sở hữu động tác đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn cáo kỉnh cùng quyết tuyệt trong nháy mắt đọc lại, con ngươi co lại nhanh chóng, phản phất nhìn thấy thế gian khó mà tin nổi nhất cảnh tượng. Hắn đem hết toàn lực một đao, khoảng cách bổ ra hàng phòng thủ tựa hồ chỉ có gang tấc xa, nhưng định viễn hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Ê! Một tiếng ngắn ngủi mà khàn giọng hầu âm từ trong miệng hắn bỏ ra. Sau một khắc, hắn nơi cổ họng xuất hiện một cái bé nhỏ điểm đỏ, một tia cực hàn kiếm khí dĩ nhiên thấu cảnh mà qua. Ầm. Tây Môn Quân Nghi thi thể nặng nề từ trên lưng ngựa tài lạc, bắn lên một mảnh bụi bặm. Trường đao trong tay của hắn len ken rơi xuống đất, cặp kia hãy còn trợn tròn trong đôi mắt, tràn ngập vô tận kinh hãi, không cam lòng cùng mà mịt. Chủ tướng đột nhiên mất mạng, cái kia ngưng tụ tàn dư địch binh tinh thần trong nháy mắt tan vỡ. Tướng quân chết rồi. Chạy mau a. Còn lại hơn trăm tên Giang Hoài quân phát một tiếng gọi, lại không chiến ý, đánh tới bầy, dường như con rồi không đầu giống như tứ tán chạy trốn, trong nháy mắt liền đi vào trong bóng tối, chỉ để lại đầy đất tàn tạ thi thể cùng đều rên thương binh. Từ Tây Môn Quân Nghi xung phong, đến hắn mất mạng, quân địch tán loạn, có điều ngăn ngắn thời gian uống cạn nửa chén trà. Vũ Văn Thành Đô thu hồi Lưu Kim Đảng, sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạo, nhưng nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt nơi sâu xa, vẻ kiêng dè càng đậm. Sư Phi Huyên Phiên Nhiên trả lại kiếm vào vỏ, trong suốt trong con người làm chiêu. Bạch Thanh Nhi lặng yên không một tiếng động địa lui về tại chỗ, phản phất tử chưa động tới. Độc Cô Phượng hơi thở dốc, cầm kiếm mà đứng, anh khí trên mặt mang theo thắng lợi phân chấn. Bàng Bạch Phát chậm rãi thu ngón tay lại, thái bộ cầm vẫn như cũ yên tĩnh nằm ngang ở đầu gối trên, phản phất vừa nay cái kia đoạt mệnh một đòn cùng hắn không hề căn hệ. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, đối với phụ trách ghi chép Tống sư đạo nói, Giang Hoài quân thuộc cấp Tây Môn quân nghi, được gian nhân xúi dục, ngu xuẩn mất khôn, đem người đột kích gây rối hỏi hành trình, ý đồ bắt cóc Việt Vương, nó hành ngang ngựa mưu địch. Bổn công tử ý luật chu diện, gian đe, hơn người tán loạn, không cần truy kích. Ghi nhớ. Vâng, lão sư. Tống sư đạo đáp, bút mực hạ xuống trên giấy, đem trận này lấy đệ tử là chủ lực, thái sư giải quyết dứt khoát chiến đấu như thực chất ghi chép. Dương Đồng nắm chặt Bàng Bạch Phát góc áo, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ hơi trắng bệnh, nhưng nhìn lão sư trước sau thong dong bóng người, cùng với các sư huynh sư tỷ ra sức ngăn địch cảnh tượng, trong lòng hoảng sợ bị một loại kỳ dị cảm giác an toàn thay thế. Chương 62, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhìn không thấy bờ trốn tu la. Chương 62, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhìn không thấy bờ trốn tu la. Bàng Bạch Phát một nhóm rời đi ra ngoài khu vực, tiếp tục lên phía bắc. Ngày đông phong càng lạnh lẽo, cuốn lên trên quan đạo bụi bặm, chen lẫn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mục nát khí tức. Ven đường cảnh tượng càng hoang vu, thôn xóm 10 thất 90, ruộng đồng hoang vu, tình cờ có thể thấy được ngã lăn bên đường người chết đói, bị gặm nhấm đến hoàn toàn thay đổi, chân chính ra ngoại bạch cốt lộ trong tự nhiên, ngàn dặm không gà gáy. Ngay hôm đó, đội ngũ đi tới Hán Thủy Hạ Du, càng lăng xung quanh một vùng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, so với trước tòa thành nhỏ kia chấn đồng nặc đâu chỉ gấp 10 lần. Xa xa mà, liền có thể nghe được mơ hồ, dường như quỷ khóc giống như tiếng kêu rên theo gió bay tới, làm người sởn cả tóc gáy. Chuyển qua một mảnh rừng cây khô, cảnh tượng trước mắt, để mặc dù là trải qua lần trước giết chóc mọi người, cũng trong nháy mắt nín thở, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Đây là một mảnh mới vừa kết thúc chém giết chiến trường. Ánh mắt chiếu tới, là một mảnh nhìn không thấy bờ trốn tu la. Tàn khuyết không đầy đủ thi hài, dường như bị tùy ý vứt bỏ vài rách em bé, lít nha lít nhít lót sàn đầy toàn bộ hoang vu, vẫn kéo dài tới xa xa thấp bé đồi núi dưới chân. Bùn đất đã sớm bị nhuộm dần thành một loại đỏ sẫm biến thành màu đen sền sệt màu sắc, đạp lên phảng phất có thể bỏ ra huyết dịch. Bẻ gãy binh khí, phá toái cờ xí, giải rác mũi tên, hôn tạp ở đống xác bên trong. Mấy mặt tàn tạ cờ xí cắm nghiêng trong đất, một mặt ngờ ngợ có thể biện là chu tự, mặt khác nhưng là tử tự. Hán Thủy một cái nhánh sông ở đây bốn lượn mà qua, nước sông càng cũng hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm, chân chính là máu chảy thành sông. Thanh đan kênh kền, dường như màu đen tử vong mây đen, ở tầng trời thấp xoay quanh, phát sinh chói tai ồn ào, thỉnh thoảng đáp xuống, mổ từ lâu băng lạnh thi thể. Càng có vài con mù quáng giác cẩu, ở đống xác qua lại tan xé, phát sinh làm người ghê răng tiếng nai bước. Thương binh tiếng kêu rên liên tiếp, như cùng đi tự địa ngục giao hưởng, tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Một ít thương thế so sánh nhẹ, còn đang dãy rủa bỏ sát, lưu lại thật dài vết máu, càng nhiều thì lại chỉ có thể nằm ở tại chỗ, phát sinh vô ý thức rên rỉ, chờ đợi tử vong phủ xuống. Cách đó không xa, một đội ước chừng mấy chục người binh lính, an mặc cùng trên đất phần lớn thi thể tương đồng chu tên cửa hiệu Y, chính lạnh lùng tuần tra ở chiến trường biên giới. Bọn họ mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay cây giáo hoặc hoàn thủ đao, gặp phải còn ở nhúc nhích từ tự bộ thương binh, liền không chút do dự mà cúi người, tinh chuẩn mà đem binh khí đâm vào nó tâm hoa hoặc tiết hầu, kết thúc nó thống khổ. Hoặc là nói, thanh trừ tàn dư. Động tác thông thạo mà mất cảm giác, phản phất không phải ở giết người, mà là ở thanh lý rác rưởi. Càng có mấy người chính đang yên lặng mà lột lấy trên thân người chết còn hoàn hảo rắc ra, ủng thu thập giải rắc tiền đồng hoặc hơi hơi đang giá tiểu vật. Đối với gần trong gang tấc thảm trạng, từ lâu tư không nhìn quen. Địa ngục giữa trần gian, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Ngữ Yên ý niệm truyền đến chấn động kịch liệt, tràn ngập không đành lòng cùng chấn động. Sư Minh, chuyện này, này chính là chiến trường chân chính sao? Mạng người càng như vậy hèn hạ. Bàng Bạch Pháp ý niệm trầm ngưng, đáp lại nói, thừng quân phiệt hôn chiến, tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng tiêu hao hết, đều là này tầng dưới chót sĩ tốt cùng dân chúng vô tội máu tươi. Đội ngũ đình trệ ở chiến trường biên giới, tất cả mọi người đều bị này cực kỳ bi thảm cảnh tượng kinh sợ phải nói không ra nói đến. Nồng nặc đến thực chất giống như mùi máu tanh cùng sát thối, hỗn hợp khói thuốc súng cùng mùi đất, hình thành một luồng làm người buồn nôn mùi lạ, không lọt chỗ nào điệu tiến vào mỗi người xoắn mũi. Đang lúc này, tới gần bên đường một cái đống sát bên, truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt, đứt quãng tiếng rên rỉ. Đó là một cái ăn mặc từ tên cửa hiệu y tuổi trẻ binh sĩ, hắn nửa người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cánh tay trái sóng vai mà đứt, vết thương dữ tợn, chỉ dùng vải rách qua loa gói, vẫn như cũ không ngừng gì máu nước. Sắc mặt hắn tàn bụi như tờ giấy, ánh mắt tăng dã, môi khô nước, hấp hối, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa điệu đảo qua người thương binh kia, lập tức nhìn về phía đệ tử bên trong một người, Từ Thế Tích. Từ Thế Tích tiếp xúc được lão sư ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên, cất bước hướng đi tên kia gần chết tuổi trẻ thương binh. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn đối phương cái kia nhân mất máu quá nhiều mà mất đi thần thái con mắt, âm thanh tận lực thả đến ôn hòa, "Tiểu huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào? Vì sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Người thương binh kia tựa hồ cảm giác được có người tới gần, tan ra ánh mắt, khó khăn tập trung một hồi, nhìn Từ Thế Tích ôn hòa khuôn mặt, môi mấp máy mấy lần, dùng hết cuối cùng khí lực, thanh âm nhỏ như tơ nhện, đứt quãng địa phương ra. "Càng Lăng, Bắc 30 dặm, Trương Gia Trang, trong nhà, Không Lương, cha, nương đều chết đói, đến làm binh, tốt xấu có cả Lăng, có thể sống, không nghĩ đến là như thế cái chết." Hắn nói xong, ánh mắt triệt để ảm đạm đi, nghèo đầu, lại không khí tức. Chí tử, hắn cái kia tuổi trẻ trên mặt, còn lưu lại một tia đối nhau tổn khát vọng, cùng đối với này tàn khốc vận mệnh mở mịt. Từ Thế Tích trầm mặc nhìn cái này mới vừa mất đi sinh mệnh tuổi trẻ thân thể, trên mặt lộ ra thám thiết thương xót. Hắn im lặng chốc lát, động thủ cởi xuống trên người mình cái này vẫn tính thâm hậu vải thô ở ngoài sam, động tác mềm nhẹ địa, che ở tên này vốn không quen biết tuổi trẻ binh sĩ trên người, vì hắn bảo lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm, che chắn thế gian này thê phong cùng kền kền ánh mắt tham lam. Tình cảnh này, sâu sắc đâm nhói ở đây rất nhiều người. Lý Thế Dân đột nhiên nhắm hai mắt lại, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trong đầu của hắn vang vọng bảng công vấn thiên hạ bên trong những người tuyên truyền giác ngộ chất vấn, trước mắt là này thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bên tai là người thương binh kia trước khi lâm trung thấp kém nhu cầu. Một loại trước nay chưa từng có hiểu ra cùng quyết tâm, dường như núi lửa giống như ở trong ngực hắn dâng trào. Nhất định phải kết thúc loại này tuần hoàn. Nhất định phải thành lập một cái có thể để bách tính không còn vì một cái đồ ăn mà bỏ mạng, có thể để binh sĩ biết vì sao mà chiến trật tự. Hắn lại mở mắt ra lúc, ánh mắt đã trở nên như là bản thạch kiên định, lần thứ nhất đối với bảng bạch phát tư tưởng sản sinh vượt qua lợi ích tính toán, mãnh liệt cộng hưởng. Dương Đồng từ lâu sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, không có chút hưng hào, nho nhỏ thân thể run đến dường như trong gió run cầm cập. Hắn làm sao từng gặp kinh khủng như thế cảnh tượng? Cái kia vô tận thi thể, gây mùi máu tanh, sắp chết tiêu rên, hầu như phải đem tâm trí của hắn xuống vỡ. Hắn gắt gao nắm lấy bảng bạch phát góc áo, phản phất đây là duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, móng tay đều nhân dùng sức mà chẳng bệnh. Bàng Bạch Phát cảm nhận được hắn hoảng sợ, khe khẽ thở dài, đưa tay ra, ôn hòa bàn tay bao trùm ở Dương Đồng trên mắt, một luồng ôn hòa mà ấm áp chân khí lặng yên độ vào, động viên hắn kịch liệt gợn sóng tâm tư. "Tiểu Đồng, đừng xem." Tiếng nói của hắn ôn hòa, mang theo một loại kỳ dị yên ổn sức mạnh. Dương Đồng ở hắn lòng bàn tay dưới, run rẩy dần dần lắng lại, tuy rằng hoảng sợ chưa biến mất, nhưng này làm người tan vỡ thị giác xung kích bị ngăn cách, để hắn có thể thở dốc. Sư Phi Huyên khăn che mặt dưới dung nhan vô cùng nghiêm nghị, nàng trong suốt trong con người, tràn ngập to lớn thương xót cùng một loại thâm trầm cảm giác vô lực. Nàng thấp giọng tụng ghi nhớ vãng sinh chú, siêu độ vong hồn, nhưng mà đối mặt này như núi như biển tử vong, nàng kinh hận, ở thời khắc này có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Cá nhân từ bi, ở thời đại dòng lũ cùng chế độ đổ nát trước mặt, nhỏ bé đến đáng thương. Bạch Thanh Nhi nhìn Từ Thế Tích động tác, trong mắt lóe ra phức tạp tâm tình, có châm biếm, cũng có một tia xúc động. Ma môn nhược nhục cường thực, nhưng lớn như vậy quy mô, không có ý nghĩa tiêu hao tương tự làm cho nàng cảm thấy một loại bản năng phản cảm. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ không muốn nhìn nhiều này mềm yếu cảnh tượng. Nhưng hắn nắm chặt phượng xí lưu kim đảng ngón tay khớp xương, nhưng hơi trắng bệnh. Mặc dù là hắn, cũng bị này chiến tranh tàn khốc quy mô kinh sợ. Tống sư đạo sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Chu Sán, Từ Biên Lãng, như vậy chém giết, đến tột cùng vì cái gì? Những này sĩ tốt, bọn họ biết mình vì sao mà chết sao?" Cái kia đội trưởng ở thanh lý chiến trường Chu Sán bộ binh sĩ, cũng chú ý tới bảng bạch phát nghề này khách không mời mà đến. Bọn họ ngừng tay bên trong động tác, cảnh giác nhìn sang, nhưng hay là bảng bạch phát mọi người khí chất bất phàm, hay là cái kia trôi nổi cổ cầm quá mức quỷ dị, bọn họ vẫn chưa tiến lên xua đuổi hoặc khiêu khích, chỉ là quan sát từ đằng xa, ánh mắt mất cảm giác bên trong mang theo đề phòng. Bàng Bạch Phát không để ý đến những binh sĩ kia, chỉ là đối với phụ trách ghi chép Tống sư đạo cùng sư phi mới nói: "Ghi nhớ, địa điểm, Càng Lăng xung quanh, Hán thủy bên bờ." Nhìn thấy, Chu Sán bộ cùng Từ Viên Lãng bộ chiến xong chi tràng, thây chất đầy đồng, mau chạy thành sông, thương binh kêu rên, thanh lý người lạnh lùng như chó rơm. Với hỏi: "Sĩ tốt vì sao mà chiến?" Đáp gọi là: "Làm một khẩu mạng sống chi lương." Hỏi lại: "Quân Việt vì sao mà tranh?" Vấn thiên hạ nghi hoặc, ở đây có thể thấy được chút ít. Chương 63, ta bảng bạch phát định vị là thánh nhân, không phải ngôi cửu ngũ. Chương 63, ta bảng bạch phát định vị là thánh nhân, không phải ngôi cửu ngũ. Đêm đó, đội ngũ ở rời xa chiến trường mấy dặm ở ngoài một nơi quất gió sườn núi đóng trại. Lửa trại nhảy lên, nhưng khu không tiêu tan tràn ngập ở trong lòng mọi người trầm trọng. Ban ngày cảnh tượng, dường như ác mộng giống như quanh quẩn không đi. Bảng bạch phát nhìn chung quanh chúng đệ tử, thấy bọn họ đại thể trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc, liền biết thời cơ đã đến. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng, ban ngày nhìn thấy cảm xúc rất nhiều chứ. Hôm nay chúng ta liền luận một luận, quân đội đến tột cùng nên vì ai mà chiến. Vấn đề này dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt gây nên bọt sóng. Từ Thế Tích trước tiên mở miệng, hắn ban ngày rất được xúc động, giờ khác này ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có chăm chú. Lão sư, vấn thiên hạ bên trong từng nói, há phân phối tư thế chưa công. Hôm nay thấy người thương binh kia làm một khẩu phần lương thực đưa mạng, thuộc hạ đệ tử rất tán thành. Quân đội như chỉ vì quân phiệt tư lợi, vì là công thành đoạt đất mà chiến, cùng tội phạm có gì khác nhau đâu? Thậm chí càng khốc liệt hơn. Đệ tử cho rằng quân đội nên có niềm tin, nên biết vì sao mà chiến. hoặc là bảo cảnh an dân, hoặc là chung kết thời loạn lạc, thành lập trật tự. Hắn bắt đầu chủ động hướng về Bàng Bạch Phát tư tưởng dựa vào, tìm kiếm cái kia trật tự lý lẽ. Lý Thế Dân ngay lập tức đạo, ánh mắt sắc bén, Thế Tích Minh nói rất có lý. Quân đội không niềm tin, chính là đám người ô hợp, dù có dũng mãnh, cũng khó kéo dài, mà tất hại dân. Quan hôm nay chiến trường, hai bên sĩ tốt đều chẳng biết vì sao mà chết, chỉ vì thống soái tư dụng, đây là lấy loạn chi đạo. Đệ tử cho rằng, quân đội làm sáng tỏ vì sao mà chiến. Chỉ có như vậy, mới có thể ngưng tụ quân tâm, thu được dân tâm chống đỡ, dân tâm hướng về lưng, mới là chiến tranh thắng bại căn nguyên bản. Hắn bắt đầu nhảy ra đơn tuần chiến thuật mức độ, suy nghĩ sâu hơn đạo nghĩa cơ sở. Sư Phi Huyên nhẹ giọng nói, lão sư, hai vị sư minh nói, đều có đạo lý. Nhưng mà thời loạn lạc bên trong, chung cần có minh chủ xuất thế, thống lĩnh nhân nghĩa chi sư, điếu dân phạt tội, mới có thể kết thúc phân tranh, còn thiên hạ thái bình. Quân đội, tất nhiên là ưng vì là minh chủ, vì thiên hạ muôn dân mà chiến. Nàng vẫn như cũ nỗ lực điều hòa, đem hy vọng ký thác với minh chủ trên người. Bàng Bạch Phát ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, ngựa khí nhưng mang theo không cho lảng tránh sắc bén, minh chủ. Sư Phi Huyên, ngươi tự hàng tĩnh trai đại thiên trạch chủ, cho rằng minh chủ có thể mang đến thái bình. Nhưng mà, minh chủ chỉ có thể cố một đời người, ngươi làm sao xác định minh chủ hậu nhân, đời đời đều là minh chủ. Nếu đối nghiệp người u mê bạo ngược, lại có thể làm gì? Hắn dừng một chút, nâng ra ví dụ thực tế, từng từ đâm thẳng vào tim gan, tựa như cái kia Dương Kiên, mở hoàng chi trị, có thể gọi minh chủ, ngươi Phật môn lúc đó đại thiên trạch nó làm thật mệnh tiên tử. Nhưng mà nó tử dương quảng, siêu cao thế nặng, ba trinh cao ly, khai quật kinh đảo tuy có công hậu thế, nhưng mà nó nội, tiêu hao hết sức dân, khiến thiên hạ hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, bây giờ các ngươi lại coi nó vì là bạo quân. Nay không phải là trị loạn hương thế, tuần hoàn đền đáp lại chi minh chứng sao? Ngươi đem hy vọng ký thác với tìm kiếm một cái không xác định minh chủ cùng đánh bạc có gì khác nhau đâu. Ngươi liền không thể nhảy ra minh chủ ràng buộc, đi suy nghĩ một loại càng căn bản, có thể vượt qua cá nhân hiển ngu đạo sao? Thử. Vũ Văn Thành đô thu bạo địa đánh gãy nơi này niệm tranh chấp, màu đỏ tươi áo choàng ở ánh lửa chiếu rọi dưới như máu của quận. Hắn đem đề tài kéo về thực tế nhất lợi ích mức độ, mục quang như lao, đảo qua Sư Phi Huyền, lại liếc nhìn Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, hà tất nhiều những này phần công. Sư Phi Huyền, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi từ hàng tĩnh trai lần này xuống núi, lựa chọn minh chủ đến tuột cùng là ai? Nếu là ta Vũ Văn Thiệt, ta Vũ Văn Thành đô tự nhiên mời người tĩnh trai như thần linh, phụ ngươi nói như vậy vì là khuê biểu. Nếu là người khác, hắn lời nói mang theo uy hiếp, không hề che giấu chút nào, vậy thì đừng trách ta Vũ Văn Thiệt, coi tĩnh trai là địch cấu. Độc Cô Phượng cũng nhíu môi, Vũ Văn Thành đô lời này tuy rằng khó nghe, nhưng có lý. Nói đến nói đi, không phải là tuyển một bên đứng thành hàng mà. Sư tiên tử, ngươi như ủng hộ ta Độc Cô Phiệt, ta Độc Cô Phượng cũng nhận các ngươi là chính đạo tấm gương. Nếu là không ủng hộ, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Đối mặt này luân phiên chất vấn cùng trần trụi lợi ích ép hỏi, Sư Phi Huyên trên mặt vẫn chưa thấy hoảng loạn, cái kia trong suốt như ngọc trong con ngươi, trái lại xẹt qua hiểu rõ cùng thương xót. Nàng đầu tiên là quay về Vũ Văn Thành đô cùng Độc Cô Phượng khẽ gật đầu, âm thanh vẫn như cũ kỳ ảo ôn hòa, xảo diệu địa hóa giải ép hỏi, Vũ Văn công tử, Độc Cô tiểu thư, thiên hạ cũng không một tính một việt chi thiên hạ, tính trai chọn chủ, coi tâm tính, mới có thể cùng có hay không tâm hệ bản dân, mà không phải nó xuất thân dòng dõi. Việc này liên quan đến thương sinh khí vận, xin thứ cho Phi Huyên không cách nào ở đây xem thường. Lập tức, ánh mắt của nàng một lần nữa tìm đến phía Bàng Bạch Phát, trở nên vô cùng chăm chú cùng sắc bén. Lão sư xuyên thủng cổ kim, nhắm thẳng vào tuần hoàn chi tệ, Phi Huyên cảm giác sâu sắc kính nể. Lão sư phủ định tuyển đế đường cũ, muốn tìm vạn thế chi pháp, này chí càng là lớn lao đến khiến lòng người tin phục. Nàng trước tiên dương sau ức, câu chuyện lập tức xoay một cái, vấn đề như tơ bên trong thẳng châm, đâm thẳng hạt nhân. Nhưng mà, lão sư chất vấn tính trai, minh chủ có thể trở thành tuần hoàn chi nhân. Phi Huyên xin hỏi lão sư, ngài tìm kiếm, cái kia vượt qua minh chủ chế độ lại để cho người phương nào sáng lập? Do người phương nào chấp hành? Lại do người phương nào bảo vệ? Nàng logic rõ ràng đẩy mạnh, sáng lập chế độ người, há không phải nhưng cần đại trí tuệ, đại quyết đoán người. Người này cùng lão sư nói minh chủ ở năng lực cùng tâm tính trên, lại có gì bản chất khác nhau? Như người sáng lập đều vì bất thế gia anh kiệt, vậy này bộ chế độ sinh ra bản thân, há không phải vẫn như cũ ỷ lại với ngẫu nhân nhân? Đây là một trong số đó. Thứ hai, chế độ sáng lập sau khi, người chấp hành như đều vì hôm nay trên chiến trường nhìn thấy chi chu sán, từ biến lãng, hoặc là chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, tổn hại pháp luật môn phiệt thế gia, tinh diệu nữa chế độ, treo trên tường, có điều giống thuyết. Lão sư làm sao bảo đảm chấp hành chế độ người có thể vượt qua một thân tính chi tư? Thứ ba, ánh mắt của nàng đảo qua xa xa phảng phất còn đang tràn ngập mùi máu tanh hắc ám, âm thanh mang theo một tia trầm trọng. Lão sư tư tưởng bên trong chế độ hay là có thể giải quyết thừa bình chi thế rất nhiều vấn đề, nhưng mà bây giờ trung nguyên hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, ngàn tỷ lê dân gào khóc đòi ăn, cấp bách chờ yên ổn. Lão sư nói chi chế độ mờ mịt với tương lai, mà tinh trai tìm chi minh chủ hoặc có thể giải lập tức khổ sở vô cùng, làm một chưa qua nghiệm chứng, không biết có thể thành công hay không, tương lai quy chế mà từ bỏ một cái hay là có thể càng nhanh hơn chung kết thời loạn lạc, cứu dân thủy hỏa lập tức con đường lão sư. Nỡ lòng nào? Này há không phải vì một cái hoàn mỹ lý tưởng, mà hy sinh trước mắt ngàn tỷ có thể được cứu trợ sinh linh. Nàng cuối cùng nhìn chăm chú Bàng Bạch Phát, ngựa khí mang theo chân thành tìm tòi nghiên cứu, vì vậy, Phi Huyên cũng không quyết giữ ý mình, mà là khẩn cầu lão sư giải thích nghi hoặc, ngài cái kia vượt qua luân hồi đạo cùng chế ở bây giờ này thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, bước thứ nhất, nên làm sao hạ xuống? Nó cụ thể làm sao có thể so với một vị nhân đức anh minh quân chủ, càng nhanh hơn địa để những này giã cầu trong miệng thi hải có thể ngủ yên, để cái kia càng lăng tiểu bình cha mẹ không cần chết đói. Như lão sư có thể chỉ rõ đường này, để Phi Huyên nhìn thấy có thể thực hành, trội hơn chọn hiện chủ hy vọng, tính trai chi đạo, vì sao không thể tự biến? Sư Phi Huyên chất vấn dường như cổ tháp trung vang, ở máu tanh chưa tán trong bầu trời đêm vang vọng, nhắm thẳng vào chế độ rơi xuống đất cùng lập tức cứu cấp trong lúc đó mâu thuẫn, cũng nói ra rất nhiều người đáy lòng nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Bàng Mạch Phát, liền vẫn hầm hừ Vũ Văn Thành Đô cùng Nguyên Bản cảm thấy đến việc không liên quan tới mình Lưu Hát Hát, Vương Hùng Đản, cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai. Đối mặt Sư Phi Huyên miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lo dịp nghiêm mật chất vấn, Bàng Bạch Phát trên mặt không gặp vẻ giận, trái lại lộ ra một tia sớm có dự liệu ý cười. Hắn không có vội vã trả lời, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua ở đây vẻ mặt khác nhau mọi người, cuối cùng trở xuống Sư Phi Huyên trong suốt mà chấp nhất con người. Sư tiên tử này hỏi, sát thực đánh trúng chỗ yếu, nhắm thẳng vào ta sướng lên chi đạo căn bản. Nhưng ở trả lời trước, ta nghĩ trước đem cõi lòng của chính mình bộc bạch đến càng rõ ràng chút, để tránh khỏi chư vị trong lòng còn nghi vấn. Hắn hơi sau cờ mở nở, tư thái thanh hẳn, phảng phất đàm luận không phải thiên hạ thuộc về, mà là một cái không liên quan đến bản thân chuyện lý thú. Đầu tiên là cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Bàng Bạch Phát khỏe miệng ngậm lấy một vệ cười nhạt, mang theo chế nhạo, chư vị hay là không tin, nhưng ở ta xem ra, đó là đệ nhất thiên hạ khổ cực, đệ nhất vô vị việc xấu. Ngày xưa Dương Quảng muốn phong ta quá lớn, ta liền nói thẳng chức quan cần thỏa mãn bốn điểm: sự ít, không vào chiều, cấp bậc cao, thanh nhàn. Vì sao? Không gì khác, tính tình gây ra. Hắn vây vây tay, biểu hiện bất đắc dĩ bên trong lộ ra lẽ thẳng khí hùng lười biếng. Ta tính cách chơi lời, phiền nhất công văn lao hình, càng không muốn mỗi ngày gà trưa minh liền đứng dậy cùng quần thần tranh luận dườm già chính sự. Hoàng đế, đó là trên đời này lên sớm nhất, ngủ trễ nhất, bận tâm nhiều nhất, ràng buộc tối hẹp người. Mỗi tiếng nói cử động liên quan đến thiên hạ, động một tí là phạm lỗi, liền đánh đàn ngắm hoa đều thành xa xỉ. Bực này khổ cực việc xấu, cùng ta muốn nhàn vân giá hạ, ký tình xuất thủy, thực sự chống đánh xuôi, kẻ tội ngược. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lời nói này thẳng thắn đến gần như tùy hứng, rồi lại cùng hắn thường ngày bàng quan hoàn mỹ phù hợp, mọi người nghe được sững sờ, lập tức lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu xa, tiếp tục nói, thứ hai, những người nắm toàn bộ triều chính, trăm công nghìn việc thừa tướng, thượng thư lệnh chờ quyền thần, ta cũng vô ý như phải. Không phải năng lực không ăn thua, mà là tâm trí không cho. Hắn ngữ khí chuyển thành trầm tĩnh, chư vị thử nghĩ, như suốt ngày vùi đầu với vô tận đấu trường, nhân sự, tiền lương, hình ngục, buôn ba với cân nhắc khắp nơi, điều hòa âm dương, cái nào còn có lúc rỗi dãi tính tư thiên hạ hưng suy căn nguyên bản, tìm kiếm đánh vỡ tuần hoàn vạn thế chi pháp. Con đường như sai, dù có vạn ngàn cần chính, có điều chống đánh xuôi, kèn tội ngược, thậm chí ở sai trên đường càng chạy càng xa. Ta chí hướng ở chỗ tìm đường cùng hỏi mà không phải hàm thân chính vụ đầm lầy, là một chuyện lục nhưng khả năng lạc lối phương hướng năng thần. Cuối cùng, tiếng nói của hắn mang theo siêu thoát thế tục cao thượng ý vị, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, buồn công tử trời sinh phú quý, trời quang trăng sáng, phẩm đức cao thượng, so ra, ta càng nguyện làm một viên nhàn kỳ một cái thờ ơ lạnh nhà suy tư người, một cái. Nếu có thể thành công, liền để hậu thế tử tôn đời đời cảm nghiệm trí tuệ, đủ để cùng khổng mạnh sánh vai thánh nhân. Đế vương danh tướng, thành tựu lại thịnh, có điều soi sáng một khi một đời, suy nghĩ muốn chi đạo nếu có thể khải đi hoàn thế, khiến muôn dân vĩnh hưởng thái bình, nó hào quang lại há lại là đế vương thành tựu có thể so với. Hắn nhìn về phía Sư Phi Huyên, ánh mắt trong suốt thản nhiên, vì lẽ đó sư tiên tử, cùng với chư vị, không cần phải lo lắng ta có tranh định chi tâm. Ta sở cầu không phải nhất thời quyền thế, mà là vạn thế cơ nghiệp. Ta định vị, không phải kỳ thủ, càng không phải quân cờ, mà là cái kia hy vọng vì là này bản mãi mãi không có phần cuối tử cục tìm ra đường mới, thậm chí một lần nữa lập ra bộ phận quy tắc người. Đây mới là ta Bàng Bạch Phát chân chính đạo cũng là ta không muốn, cũng không thể bị đế vương quyền vị ràng buộc nguyên nhân căn bản. Lời nói này đem siêu nhiên, lười nhác, trí tuệ cùng ý nguyện vĩ đại kỳ diệu dung hợp, vừa rũ sạch quyền lực dã tâm, lại sẽ cá nhân theo đuổi cất cao đến làm người ngưỡng mộ cảnh giới thánh nhân. Đến đây, trước hắn sở hữu lời nói đều chiếm được giải thích hợp lý. Tìm kiếm chế độ không phải vì là năm quyền, mà là tìm đường, từ chối địa vị cao cũng không dối trá, mà là bản tính gây ra, mà vì bảo vệ nắm tư duy độc lập, hắn thậm chí không thèm để ý ai nắm chính quyền, chỉ để ý thiên hạ có hay không có thể theo, hơn hắn thăm dò càng tốt hơn đường vận hành. Chương 64, Bạch Thanh Nhi vạch trần ý đồ, đâm thủng từ hàng tĩnh trai siêu nhiên. Chương 64, Bạch Thanh Nhi vạch trần ý đồ, đâm thủng từ hàng tĩnh trai siêu nhiên. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Vũ Văn Thành Đô cùng Độc Cô Phượng, ngựa khi ôn hòa nhưng mang theo xuyên thủng lịch sử thâm thúy. Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Phượng, còn có chư vị ở đây, hắn tầm mắt xẹt qua Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích mọi người, hiện tại có thể rõ ràng, cũng không cần cho rằng chỉ cần từ hàng tĩnh trai ủng hộ các ngươi, tuyên xưng các ngươi tiếp nhận thiên mệnh, liền có thể gối cao vô ưu, ngồi chắc giang sơn, cho nên phụng nói như thần linh. Hắn hơi dừng lại một chút, âm thanh như búa nặng đập vào mỗi người trong lòng. Nếu như không có một bộ đầy đủ có thể vượt qua cá nhân hiền ngu, gắn bó ổn định và hòa bình lâu dài quy củ chỉ dựa vào hư vô mở mịt thiên mệnh cùng cường quyền, mặc dù gia tộc của các ngươi may mắn được thiên hạ, có thể truyền thừa mấy lời. Ngẫm lại các đời thiên mệnh sở quy, Bàng Bạch Phát âm thanh như lịch sử vang vọng, ở bên đống lửa tràn ngập, nhà Hán tần sau, doanh thị hoàng tộc có thể có một người tồn tại. Ta Ngụy đại Hán, Lưu thị tông miếu ở đâu? Ti Mã thị xoán Ngụy, họ Tào có thể tồn huyết thống. Lại sau này, Ti Mã thị tự thân, bắt vương hỗn loạn, vũ hồ loạn hòa, nó tôn thất lại còn đâu? Ánh mắt của hắn như nước, nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô cùng Độc Cô Phượng, đưa khí băng lạnh mà tăng cốc, các ngươi Vũ Văn Việt cũng được, Độc Cô Việt cũng được, mặc dù đến này thiên mệnh, phong quang nhất thời. Nhưng mà lần sau luân hồi đây, mấy chục năm sau, làm tân thiên mệnh giáng lâm, ngày xưa hoàng tộc, chung quy khó tránh khỏi bị giết sạch sành sanh. bị giết sạch sành sanh năm chữ nói tới bình thản, lại làm cho Dương Đồng dùng mình một cái, hướng về bên cạnh hắn hơi co lại. Bàng Bạch phát ánh mắt đảo qua Lý Thế Dân cùng Tống Sư Đạo mọi người, bao quát Lý Phiệt, Tống Thiệt, cũng như thế. Tại đây chỉ loạn hưng thế trong luân hồi, không thể đánh vỡ tuần hoàn, cái gọi là huy hoàng hoàng tộc, có điều là trong dòng sông lịch sử hơi lớn chút bọt nước, thoáng qua liền qua. Nó hạ tràng, còn không bằng hiểu được xem xét thời thế, truyền thừa ngàn năm thế gia. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống Sư Phi Huyên trong suốt con ngươi, ngựa khi ý tứ sâu xa, Sư Thiên Tử, hiện tại chúng ta có thể trở về đến vấn đề của ngươi. Ngươi hỏi ta chế độ làm sao rơi xuống đất, bước thứ nhất ở nơi nào, lo lắng nó mờ mịt, không kịp chọn hiền chủ có thể giải lập tức khổ sở vô cùng. Này hỏi sát thực đánh trúng chỗ yếu. Hắn thản nhiên thừa nhận đối phương vấn đề sắc bén, lập tức câu chuyện lưu truyền, nhưng mà, tiên tử cũng biết, ta đâm chiêu chi đạo, cũng không phải là bỗng dưng giáng lâm tiên cảnh lộ cắt. Nó khối thứ nhất hòn đá tảng, chính cần chôn giấu với này thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên dưới, nó giọt thứ nhất nước chảy, chính cần rút lấy với này vạn dân đẫm máu và nước mắt bên trong. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng mang theo ma lực kỳ dị, đem mọi người tâm tư dẫn hướng về nơi sâu xa. Ngươi nhìn thấy thời loạn lạc, dưới cái nhìn của ngươi là cấp bách chờ minh chủ cứu vớt phế tích, dưới cái nhìn của ta, nhưng là trật tự cũ triệt để tan vỡ sau, tân trật tự có thể dưới đất chui lên duy nhất thổ nhưỡng. Các đời minh chủ chỉ là ở trên phế tích trùng kiến cũ, vì vậy mấy trăm năm sau khó tránh khỏi lần thứ hai là úp. Mà chúng ta muốn làm là ở thanh lý phế tích lúc, liền vì là vạn thế đặt xuống không giống nền đất. Ánh mắt của hắn đảo qua xa xa trong bóng tối phảng phất còn đang tràn ngập mùi máu tanh, ngựa khí chuyển thành kiên định, tiên tử hỏi ta, bước thứ nhất ở nơi nào? Ngay ở ngươi trước mắt ta, ngay ở này Hán Thủy Càng Lăng giao giới phía trên chiến trường. Hắn đưa tay chỉ về chốn Tu La phương hướng, âm thanh réo rắt, Chu Sán, Tử Viên Lãng hàng ngũ, coi dân như dâm rác, nó tồn tại bản thân, chính là này thời loạn lạc mù loét cực hạn. Trung kết cỡ này không hề có nhân tính quân thiện, cứu dân với treo ngược, này bản thân liền là ở thực tiễn ta đạo, lấy dân làm cơ sở. Nhưng mà, này cùng các đời điếu dân phạt tội có khác biệt gì? Hắn tự hỏi tự đáp, ánh mắt trở nên sắc bén, không cùng ở tại với động cơ cùng đến tiếp sau. Nếu bị cựu tuần hoàn, phạt tội sau khi, có điều là đổi mới chủ thống trị vùng đất này, thuế phú như cũ, diễn kịch như cũ, tất cả như cũ. Mà vì ta đạo, phạt tội sau khi, chúng ta cần ở chỗ này thử nghiệm thành lập tân quý cũ. Hắn ngữ khí trầm ngưng, từng chữ từng câu nện gõ ở mọi người tâm khảm, tỉ như, quân nhu không được cướp bóc, cần lấy vàng bạc công bằng buôn bán, lập xuống chứng tử, người vi phạm trọng xử. Thổ địa cần đo đạc xác định, ưu tiên phân dư không địa lưu dân cùng chết trận sĩ tốt gia thuộc, lập bia làm chứng, khiến canh người có nó điển. Địa phương thống trị cần do bách tính đề cử tài đức vẹn và người, cùng triều đình cắt cử quan chức cùng bàn bạc, mà không phải thượng quan một lời có thể quyết. Này chính là ta nói đặt xuống không giống nền đất. Bàng Bạch phát ánh mắt sáng quắc, chúng ta không cần vừa bắt đầu liền nắm giữ toàn bộ thiên hạ, có thể từ một thành một chỗ bắt đầu thí nghiệm. Càng Lăng có thể là cái thứ nhất, Tương Dương có thể là cái thứ hai. Dường như tinh hỏa, từng bước liệu nguyên, để bách tính tận mắt đến, tự mình cảm nhận được một loại không giống với di vãng phương thức sống là gì dáng dấp. Này, chẳng lẽ không so với đợi không một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng không biết có thể không trước sau hiển mình chân mệnh tiên tử càng có thể thực hành sao? Hắn miêu tả tranh cảnh thô ráp nhưng tràn ngập sức sống, để Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lấp lóe, từ thế tích vỗ tay trầm tư, liền Tống Sư Đạo đều lộ ra ngóng trông vẻ. Bàng Bạch phát giọng thành khẩn, sư tiên tử, người tinh trai muốn tìm minh chủ, vì là chính là chung kết thời loạn lạc, cứu dân thủy hỏa. Ta muốn lập đạo, vì là chính là để thời loạn lạc vĩnh viễn không bao giờ tái phát. Ở chung kết trước mắt thời loạn lạc về điểm này, mục tiêu của chúng ta chẳng lẽ không nhất trí sao? Như vậy, chúng ta là nên ở đây nói xuống ai đạo càng ưu, cho đến bách tính chết tận, hay là nên dắt tay trước tiên bắt tay vào làm, từ diệt trừ Chu Sán, ở Càng Lăng thí nghiệm tân đạo bắt đầu, để trong này bách tính trước tiên nhìn thấy không giống nhau hy vọng. Hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh mang theo nhắm thẳng vào bản tâm tra hỏi, như tính trai nhận định mình chủ thật là nhân đức hạng người, hắn lẽ ra nên không sợ cùng chúng ta đồng thời tiến hành này lợi quốc lợi dân thử nghiệm, thậm chí ưng vui vẻ thấy này tân đạo có thể dàn xếp bách tính, củng cố căn cơ. Như hắn đối với này mọi cách cản trở, coi như hồng thủy mãnh thú, vậy hắn cái gọi là nhân đức lại là vì ai mà nói? Nó trong lòng đăm chiêu, đến tột cùng là thiên hạ và dân, vẫn là e sợ cho người khác dao động một trong số đó người chi tư. Lời nói này như lợi kiếm, đâm thẳng sư Phi Huyên cùng sau lưng nàng khả năng chống đỡ thế lực mẫn cảm nhất thần kinh. Sư Phi Huyên trong suốt trong con người, rốt cục nổi lên sóng lớn. Nàng há miệng muốn phản bác, lại phát hiện đối phương đã đứng ở đạo đức cùng thực tiễn điểm cao nhất. Như từ chối, chính là thừa nhận tính trai lựa chọn chi minh chủ lòng dạ nhỏ mọn, hoặc đối với cứu dân thiếu hụt thành ý, như đồng ý, thì lại mang ý nghĩa tính trai không thể không tạm thời gác lại siêu nhiên tuyển đế tư thái, bị kéo vào bảng bạch phát giả thiết thí nghiệm quỹ đạo. Ngay ở sư Phi Huyên tâm thần chập chờn, rơi vào lưỡng nan thời khắc, vẫn yên tĩnh bảng tính bạch thanh nhi, đột nhiên phát sinh một tiếng mềm mại nhưng mang theo thấu xương châm biếm cười khẽ. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía sư Phi Huyên, ngựa khí ngây thơ lại ác độc, sư thiên tử, thanh nhi có cái nho nhỏ nghi hoặc đây. Mau chóng chung kết thời loạn lạc, đúng là tất cả mọi người cộng đồng nguyện vọng, nhưng nếu thời loạn lạc chung kết sau, lão sư thật ở trên phế tích, xây dựng ra vạn thế quá bình chi cơ. Tỷ như, đại sư Minh Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ, căn cứ lão sư trí tuệ, thành lập có thể để Lý thị Giang Sơn muôn đời an ổn, vĩnh viễn không bao giờ lại có thêm thời loạn lạc chế độ. Nàng cố ý dừng một chút, thưởng thức sư Phi Huyên khẽ biến sắc mặt, mới chậm chạp khoan thai tiếp tục, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa Phật môn đại thiên tuyển đế siêu nhiên quyền uy, liền như vậy mất đi đất dụng võ. Thiên hạ này sau đó nếu thật sự không còn rối loạn, bách tính an cư lạc nghiệp, vương triều vạn thế nhất hệ. Các ngươi từ hàng tính trai, còn có gì lý do lại đúng tay thiên hạ đại thế, hành cái kia đại thiên trạch chủ việc. Thanh Nhi thực sự hiếu kỳ, Phật môn thật biết đồng ý nhìn thấy như vậy thái bình tịnh thế sao? Dù sao, cái kia mang ý nghĩa các ngươi đem mất đi mấy trăm năm nay đến, ngự trị ở hoàng quyền bên trên. Căn bản a, đây mới thực sự là vạch trần ý đồ. Bạch Thanh Nhi lời nói này dường như sắc bén nhất truy thủ, triệt để xé ra bao phủ ở tế thế cứu dân lý tưởng trên ôn nhu khăn che mặt, đem từ hàng tính trai khả năng tồn tại, căn cứ vào giữ gìn tự thân địa vị siêu phàm cùng sức ảnh hưởng thâm tầng động cơ, đâm máu bại lộ ở lửa trại dưới. Trong mấy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào sư phi viên trên mặt. Lý Thế Dân ánh mắt sắc bén như ưng, Vũ Văn Thành đô nét miệng lên không hề che giấu chút nào trầm trọng, từ thế tích, Tống sư đạo mọi người cũng là mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng đấy, như bằng Bạch Phát chi đạo thật thành công, vương triều vạn thế không dễ, thiên hạ ổn định và hòa bình lâu dài, vậy còn cần từ hàng tính trai đại thiên tuyển đế sao? Các nàng đời đời lo liệu lý niệm cùng lại lấy sinh tồn căn cơ, chẳng phải bị nổ tận gốc. Sư phi huyên tuyệt mỹ dung nhan, ở ánh lửa chiếu rọi dưới, lần thứ nhất mất đi kỳ ảo xuất trần bình tĩnh, hơi trắng bệnh. Nàng có thể phản bác lý niệm, tranh luận phương pháp, nhưng Bạch Thanh Nhi này nhắm thẳng vào căn bản lợi ích cùng tồn tại giá trị vừa hỏi, làm cho nàng không thể tránh khỏi, biện không thể biện. Nàng nhỏ mỏng môi đỏ khẽ run, muốn nói tính trai chỉ vì môn dân, bất kể tự thân nhưng ở mọi người thấy rõ ánh mắt nhìn kỹ, câu này nguyên bản cao thượng lời nói, giờ khắc này có vẻ trắng xám vô lực. Chương 65, Phật Tử Bi, Trung Quy Nhiêu có điều quyền lực hai chữ. Chương 65, Phật Tử Bi, Trung Quy Nhiêu có điều quyền lực hai chữ. Lửa trại đùng đùng vang vọng, gió đêm nhẹ nào, phảng phất vì là này nhắm thẳng vào đạo thống căn cơ tàn khốc tra hỏi mà thở dài. Bàng Bạch Phát không có thúc dụng, chỉ là lặng lặng nhìn sư phi huyên, ánh mắt ôn hòa vẫn như cũ, nhưng phảng phất mang theo vạn cân áp lực nặng nề, chờ đợi nàng, cùng với nàng đại biểu Phật môn thế lực, ở trận này liên quan đến tương lai con đường cùng căn bản lập trường giao chiến bên trong, làm ra cuối cùng lựa chọn. Là cố thủ đường cũ, duy trì siêu nhiên, vẫn là tráng sĩ chặt tay, ôm ấp khả năng thế giới mới. Sư phi huyên trong suốt trong con người, sóng lớn mấy độ chập trùng, cuối cùng quy về một loại thâm trầm lặng im. Một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nhấc mâu, ánh mắt lướt qua nhảy lên lựa chọn. Đón nhận bằng Bạch Phát ôn hòa nhưng phảng phất có thể xuyên thủng tất cả tầm mắt, âm thanh kỳ ảo vẫn như cũ, nhưng mang tới một tia trầm trọng cùng kiên quyết, Bạch sư mọi lời ấy, chu tâm rồi. Nhưng mà, ta tinh trai lập thế chi bản, không phải vì quần chuôi, chính là môn dân. Nếu thật sự có vạn thế quá bình chi đạo, khiến bách tính vĩnh cách chiến loạn nỗi khổ, cho dù ta tinh trai từ đó phong sơn đóng cửa, lại không tuyển đế chi danh, trai bên trong trên dưới, cũng làm vui mừng con xiết, cho rằng lớn lao công đức. Nàng lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua Bạch Thanh Nhi, mang theo một tia thương xót cùng hiểu rõ. Lập tức một lần nữa nhìn chăm chú bằng Bạch Phát, lao sư chi đạo, lập ý cao xa, phi huyên cảm phụ. Nhưng mà đạo chi thực tiễn, không phải một lần là xong. Nơi này thí nghiệm, hoặc có thể thành tinh hỏa, nhưng mà thiên hạ to lớn, không phải một góc có thể khai toàn. Phi huyên nhưng cần coi hành, sắt nó hiệu quả, càng muốn xem. Nắm đạo này người chi tâm, là có hay không có thể trước sau như một, không bị quyền thế gì, không bị là gian nan cản trở. Nàng không có trực tiếp hứa hẹn cái gì, nhưng trong giọng nói, đem phán xét tiêu chuẩn chuyển hướng thực hiệu quả cùng nắm đạo giả chi tâm vì chính mình, cũng vì tính trai lưu lại quan sát cùng cứu vãn chỗ trống. Này đã là nàng ở trước mặt dưới cục diện, có thể làm ra tối không mất trí tuệ cùng khí khái đáp lại. Bạch Thanh Nhi lặng lặng mà nghe, bên môi cái kia mặt tựa như cười mà không phải cười độ cong trước sau chưa thốn. Chờ sư phi viên nói xong, nàng nhẹ nhàng nuốt ve ống tay áo, tư thái thanh thản, phảng phất vừa mới cái kia phiên liên quan đến đạo thống căn cơ trầm trọng đối thoại, cho nàng có điều thành phong trong hai. Chợt, nàng cái kia mềm mại giọng nói mới lại vang lên, sư tiên tử lời nói này, thật sự là lòng dạ từ bi, làm người thay đổi sắc mặt đây. Nàng trước tiên nhẹ nhàng một tán, ngữ khí lại nghe không ra bao nhiêu chân tâm. Cũng như chính là đến tiếp sau càng sắc bén ngôn từ làm nền. Thanh Nhi ngu dốt, nghe tới nghe qua, nhưng cũng phẩm ra một điểm tư vị. Ngài xem, về công nghĩa, với lý tưởng, từ hàng tinh trai tự nhiên là tuyên xứng, đồng thời cũng chân tâm tự nhận là khát vọng cái kia vạn thế thái bình, lại không phân tranh thịnh thế giáng lâm, đây là các ngươi nhất định phải dơ lên cao cờ sĩ, là các ngươi không thể nghi ngờ trung cực lý tưởng, đúng không? Nàng câu chuyện ở chỗ này vi diệu một trận, sóng mắt lưu chuyển, đảo qua mọi người tại chỗ. Cuối cùng mới một lần nữa trở xuống sư phi huyên trên người, ngựa khí trở nên mềm nhẹ nhưng vô cùng sắc bén, đâm thẳng hạt nhân, nhưng là à, nếu chúng ta hướng về nơi sâu xa muốn một tầng, một cái chân chính, không còn cần phải có người đại thiên tuyển đế vạn thế thái bình một cái do tay người khác thực hiện, đồng thời nhất định đem bọn ngươi tính trai, mấy trăm năm qua địa vị siêu phàm, triệt để tan. Giã trật tự, đối với các ngươi mà nói, e sợ, mới là không muốn nhất nhìn thấy cảnh tượng chứ. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái nhìn như nghi hoặc, kỳ thực tràn ngập châm biếm vẻ mặt, ngẫm lại xem, đến khi đó, thiên hạ yên ổn, vương triều vĩnh cố. Vạn dân không còn cần ai tới chọn chủ các ngươi từ hàng tính trai này lại lấy tồn tại, thậm chí có thể mơ hồ ngự trị ở hoàng quyền bên trên hạt nhân giá trị, đại thiên tuyển đế quyền lực cùng lý do, lại sẽ đặt nơi nào? Chẳng phải là dường như mất đi miếu thờ tự thần, chỉ có tôn hảo, nhưng lại không hương hỏa cung phục. Nàng âm thanh càng rõ ràng, đem cái kia tàn khốc mâu thuẫn trần trụi địa xé ra, rơi vào ở lửa trại chiếu rọi mỗi người trước mặt, vì lẽ đó, Thanh Nhi cảm thấy thôi, sư tiên tử cùng tính trai kỳ thực là rơi vào một cái lưỡng nan tuyệt cảnh đây. Ở khẩu hiệu cùng trung cực lý tưởng trên, các ngươi nhất định phải cũng chỉ có thể ủng hộ cái kia vạn thế thái bình bằng không chính là tự hủy đạo thống, mất thiên hạ này chính đạo lòng người. Có thể ở hiện thực cùng tổ chức tồn tục lợi ích trên, các ngươi căn bản là không có cách chân tâm ôm ấp một cái do người bên ngoài thực hiện, đồng thời gặp làm các ngươi mất đi lập thân chi bản chân chính thái bình. Nay liền tạo nên một cái kinh điển bế tắc. Thanh Nhi tạm thời xưng là sứ mệnh cùng sinh tồn mâu thuẫn. Lý tưởng ta khát vọng thực hiện tế thế mục tiêu, sau đó công thành lui thân, đồng bền biến mất, lưu lại vạn thế mỹ danh. Hiện thực ta nhưng không được không ỷ lại với thiên hạ chưa định, minh chủ chờ chọn loại này chưa hoàn thành trạng thái, mới có thể duy trì tự thân địa vị siêu nhiên, cùng can thiệp thiên hạ sức ảnh hưởng. Thời loạn lạc mới là tinh trai giá trị đất đai màu mỡ a. Nàng cuối cùng đưa mắt tìm đến phía sư Phi Huyên vừa mới cái kia xảo diệu nhưng bại lộ cõi lòng đáp lại, từng chữ từng câu điệu tổng kết nói, chính là bởi vì nội tâm hãm sâu như vậy mâu thuẫn, vừa mới đối mặt lao sư ánh mắt, sư tiên tử ngài đáp lại mới gặp như vậy xảo diệu cũng như vậy. Lộ ra mấy phần không thể làm gì. Ngài không dám, cũng không thể nghi vấn bạn thế Thái Bình cái mục tiêu này bản thân, liền chỉ có thể đem đề tài, từ kết quả lặng yên chuyển hướng quá trình chuyển hướng cái kia nhìn như trọng yếu, kỳ thực khó có thể cân nhắc lòng người. Nàng hơi nghiêng về phía trước, học sư Phi Huyên cái kia kỳ ảo mà cẩn thận ngữ khí, mang theo một tia trêu tức, nhẹ giọng nói, Phi Huyên nhưng cần coi hành, sắt nó hiệu quả, càng muốn xem. Nắm đạo này người chi tâm, là có hay không có thể trước sau như một. Lập tức, Bạch Thanh Nhi khôi phục cái kia mềm mại giọng nói, nhưng dùng thẳng thắn nhất lời nói, dường như cầm trong tay lưỡi dao sắc thầy thuốc, tinh chuẩn địa xé ra này hoa lệ từ tạo dưới ba tầng chân thực ý tại ngôn ngoại, câu nói này ý sau lưng, Thanh Nhi bất tài, thế sư tiên tử giải thích một hồi, đơn giản chính là, số một, không tin tưởng. Ngài cùng tính trai sâu trong nội tâm, hay là căn bản không cho là, hoặc là nói không dám đi tin tưởng, lão sư nói bạn thế Thái Bình thật có thể thực hiện, cảm thấy đến cái kia quá mức lý tưởng, gần như hư vọng, có điều là một cái ảo động. Thứ hai, không yên lòng. Mặc dù có vậy bạn nhất khả năng thực hiện, các ngươi cũng tuyệt không yên tâm đem tương lai hy vọng cùng quyền chủ đạo, ký thác ở lão sư loại này không biết, phiêu chiến các ngươi nhận thức căn cơ chế độ trên, mà không phải các ngươi tính trai quen thuộc, cũng có thể bước vàng gây ảnh hưởng chọn lập minh chủ được cũ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, không giao quyền. Ở ngài trong miệng cái kia tựa hồ vĩnh viễn cần quan sát xa không thể đợi cuối cùng kết quả bị chứng thực trước, các ngươi từ hàng tính trai đại thiên tuyển đế trí cao quyền lực cùng chức trách, liền tuyệt không có thể sa sút, càng sẽ không chủ động từ bỏ. Tất cả khả năng biến cách đều phải đặt các ngươi cho phép cùng giám sát bên dưới, mà này giám sát kỳ hạn, ý Thanh Nhi xem, chỉ sợ là xa xa khó đợi, gần như vĩnh viễn. Nàng khe khẽ thở dài, phản phất mang theo vô hạn tiếc hận, nhưng mà cặp kia đôi mắt đẹp nhưng trong trẻo đến khiếp người, ánh mắt đảo qua bên đống lửa mỗi một trương vẻ mặt khác nhau mặt, xem, nói đến nói đi, muôn vàn đạo lý, vạn loại từ bi, chúng quy vẫn là nhiều không mở quyền lực hai chữ. Sư tiên tử, ngài nói Thanh Nhi lần này thiệt kiến, nói tới còn đúng không? Nàng dứt tiếng, bên đống lửa càng xuất hiện nháy mắt kỳ dị yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kinh dị, một lần nữa xem kỹ cái này vẫn lấy mềm mại, thậm chí mang theo nhát gan hình tượng gặp người âm quý phái nữ tử. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại có như vậy sắc bén ánh mắt và kín đáo tư biện, đem từ hàng tính trai cái kia ngăn nắp bề ngoài dưới cảnh khốn khó, phân tích đến như vậy thấu triệt, mỗi chữ mỗi câu, nhắm thẳng vào hạt nhân. Chương 66, Bàng Bạch Phát Tâm có bao nhiêu hắc? Chương 66, Bàng Bạch Phát Tâm có bao nhiêu hắc? Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Bạch Thanh Nhi trong ánh mắt, ít đi mấy phần lúc trước nhân nàng xuất thân cùng diễn xuất mà mang xa cách, nhiều hơn mấy phần chân chính xem kỹ cùng coi trọng. Nữ tử này tuyệt đối không phải vật trong ao, nó kiến thức phong mang, vừa xa tầm thường giang hồ nhi nữ, thậm chí không thua ở chàng rất nhiều lấy chim mưu gọi nam tử. Trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ, nữ tử này cần lưu ý nhiều, hay là có thể dẫn vì là trợ lực, chí ít không thể dễ dàng là địch. Tống sư đạo ôn hòa trên mặt cũng khó nén kinh ngạc, hắn nguyên bản đối với người trong ma môn có bao nhiêu thành kiến, cảm thấy đến có điều là một đám làm việc quái đản, theo đuổi sức mạnh vũ phu, nhưng Bạch Thanh Nhi đêm nay biểu hiện, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Hắn không tự chủ được mà đưa mắt ở nàng cùng sư Phi Huyên trong lúc đó dao động, trong lòng đối với chính tà chi biện có càng phức tạp suy nghĩ. Từ thế tích càng là nheo mắt lại, thành tựu quân ngõa cương cố vấn, hắn quen cân nhắc hơn thiệt, thấy rõ lòng người. Bạch Thanh Nhi lần này ngôn luận không chỉ có sắc bén, càng để lộ ra nàng đối với quyền lực hoạt động bản chất sâu sắc lý giải. Bực này nhân vật đang ở âm quý phái, là địch hay bạn vẫn cần quan sát, nhưng nó giá trị đã không thể khinh thường. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ ngày sau có hay không có khả năng cùng bực này nhân vật tiến hành một số mức độ hợp tác. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng vẫn như cũ nghiêm mặt, nhưng nét khỏe miệng cũng nới lỏng ra một chút. Hắn thưởng thức thẳng thắn sức mạnh cùng phong mang, Bạch Thanh Nhi lời nói này tuy rằng còn cong nhiễu, nhưng nội hạch nhưng đầy đủ sắc bén, đầy đủ tàn nhẫn khá hợp khẩu vị của hắn. So với sư Phi Huyên cái kia mây mù dày đặc đại nghĩa, hắn trái lại cảm thấy đến Bạch Thanh Nhi lần này Bạch Trần ý đồ càng hiện chân thực. Liên Độc Cô Phượng cũng không nhịn được nhìn nhiều Bạch Thanh Nhi vài lần, cảm thấy đến cái này vẫn không thế nào bắt mắt sư tỷ, giờ khắc này lại có loại làm người liếc mắt hào quang. Đối mặt Bạch Thanh Nhi gần đây tử lột ra phá cốt giống như chất vấn, cùng với mọi người vì vậy mà sinh vi diệu biến hóa, sư Phi Huyên trong suốt trong con người, cái kia mặt trầm trọng càng rõ ràng. Nàng biết rõ, giờ khắc này bất kỳ trong lời nói bịa giải, ở đối phương dĩ nhiên cấu trúc lên nghiêm mật logic cùng hùng hổ dọa người khí thế trước mặt, cũng có thể có vẻ trắng xám, thậm chí càng miêu càng hắc. Nàng thật sâu nhìn Bạch Thanh Nhi một ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có bị xuyên thủng bi huấn, có đối với hắn ngôn từ sắc bén kiên kỵ, càng có phảng phất nhìn thấu thế sự thương xót cùng mệt mỏi. Cuối cùng, nàng vẫn chưa lại phát một lời, chỉ là chậm rãi buông xuống mí mắt, dường như nhập định Bồ Tát, đem sở hữu sóng lớn hết mức liệm với cái kia yên tĩnh biểu tượng bên dưới, lấy trầm mặc duy trì cuối cùng thể diện cùng siêu nhiên. Nay không hề có một tiếng động đáp lại, bản thân liền là một loại thái độ. Bàng Bạch Phát đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia hiểu rõ độ cong. Hỏa hầu đã đến, tốt quá hóa dở. Hắn thấy đỡ thì thôi, không còn tiến sát. Ánh mắt ôn hòa địa đảo qua vẻ mặt khác nhau mọi người, phản phất vừa nãy trận đó nhắm thẳng vào đạo thống căn cơ, nhấc lên lòng người sóng lớn kịch liệt giao chiến, chỉ là gió đêm lướt qua mặt nước nổi lên vận sóng. Thiện. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh ôn hòa, dường như hòa âm chi bữa, đánh vỡ bên đống lửa ngưng trệ bầu không khí, lý niệm biện bạch, quý ở giao lưu, khai tâm trí người, mà không phải cương cầu nhất trí. Tinh hỏa ánh sáng, hoặc có thể liệu nguyên, hạ nguyệt chi minh, cũng chiếu sân hạ. Đường ở dưới chân, mà hành mà xem chính là. Hắn lập tức tao nhã đứng dậy, hơi phe phẩy thuần trắng trường sam trên cũng không tồn tại bụi trần, nửa khi ung dung chung kết hôm nay luận đạo, đêm đã khuya, hôm nay luận đạo đến đây. Tống sư đạo, đem vừa mới nói, bao quát sư tiên tử chi ứng đối, Bạch Thanh Nhi chi phân tích, thậm chí chư vị chi phản ứng, toàn bộ như thực chất nhớ vào hỏi trong cuộn, không bắt buộc sức, lưu cùng hậu nhân bình luận. Vâng, lão sư. Tống sư đạo cung kính đáp lại, bút mực hạ xuống trên giấy, trận này liên quan đến đạo thống, lợi ích, lòng người cùng cứu thế con đường đêm khuya kết biện, liền như vậy hình ảnh ngắt quãng với sự quyền. Bàng Bạch Phát cuối cùng liếc mắt một cái xa xa trong bóng tối phảng phất còn đang nghẹn ngào chiến trường, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Ngày mai, tiếp tục lên phía bắc. Dứt tiếng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng đi chính mình lều trại, bóng người ở lửa trại chiếu rọi dưới, lôi ra một đạo dài lâu mà siêu nhiên cái bóng. Mọi người mỗi người một ý, cũng lần lượt trầm mặt tản đi, chỉ có gió đêm xẹt qua cánh đồng hoang vu, mang theo chưa tán máu tanh cùng tối nay sinh sôi vô tận suy tư, thổi hướng về không cũng biết tương lai. Mà Bạch Thanh Nhi danh tự này, trải qua này một đêm, ở rất nhiều người trong lòng phất lượng, đã lặng yên không giống. Trở lại cá nhân liều trại, ngăn cách ngoại giới gió lạnh cùng gió xét, Bàng Bạch Phát quanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào trung đan điển cái kia ấm áp cầm trong lòng. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo một tia giảo hoạt truyền đến, sư minh, vừa mới cái kia bạch cô nương một phen kinh động thiên hạ bạch trần ý đồ, nhìn như là nàng linh quang hiện ra, kỳ thực là ngươi trong bóng tối lấy mật ngữ truyền âm, mỗi một câu dạy nàng nói chứ. Bàng Bạch Phát ý niệm thản nhiên nói, sư muội, nhìn thấu đừng nói phá mà. Chỉ điểm ngọc thô chưa mài rũa, khiến cho tỏa ra ánh sáng, cũng là chuyện vui một việc. Thú hổ, do nàng này ma môn xuất thân người. Đến xé ra tầm kia dịu dàng thắm thiết khăn che mặt, không thể thích hợp hơn. Vương Ngữ Yên ý niệm hừ nhẹ một tiếng, mang theo thân mật trêu chọc, "Sư minh à, ngươi đàn này tâm là càng ngày càng tối." Tính toán lên người đến, tầng tầng lớp lớp, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Bàng Bạch Pháp ý niệm hờ hững, lập tức ngự khí hơi đổi, mang theo hiểu rõ, "Có điều, trải qua này một chuyện, Bạch Thanh Nhi xem như là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên." Vương Ngữ Yên ý niệm cũng chuyển thành lo lắng, chỉ sợ nàng ngày sau tháng ngày không dễ chịu. Nàng đồng môn gặp kiên kỵ nàng, sư môn trưởng bối hội thẩm coi nàng, Phật môn bên kia sợ là đã xem nàng coi là cái đinh trong mắt, thẹn quá thành giận, những phe khác thế lực thấy nàng có như thế phong mang cùng kiến thức, chỉ sợ đều muốn mời chào, như mời chào không được. Nàng chưa hết tâm ý, Bàng Bạch Phát tự nhiên rõ ràng, cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật dễ. Bạch Thanh Nhi đêm nay biểu hiện đã làm cho nàng từ một cái có chút biên giới ma môn đệ tử nhảy một cái trở thành có thể ảnh hưởng dư luận, hiểu rõ lợi hại lợi khí tự nhiên sẽ trở thành khắp nơi tranh cướp hoặc hủy diệt mục tiêu. Không sao, Bàng Bạch Phát ý niệm vẫn như cũ thông dòng, vừa là ta thắp sáng hỏa, đương nhiên sẽ không làm cho nàng dễ dàng bị gió thổi diệt. Này chính có thể làm cho nàng thấy rõ ai mới là nàng chân chính dựa vào. Phúc hề họa chi sở phục, họa hề phúc chi sở ỷ, mà xem đi. Vương Ngữ Yên nghe vậy, biết trong lòng hắn đã có tính toán, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ý niệm mềm nhẹ địa quấn quanh lại đây, mang theo không hề có một tiếng động tín nhiệm cùng chống đỡ. Ngoài trướng, gió đêm nhẹ nào, phản phất báo trước con đường phía trước càng nhiều phong ba cùng quỷ quyệt. Trong lều, cầm tâm ôn hòa, hai người hồn mệnh giao hòa, lặng lẽ chờ bình minh. Sáng sớm hàn ý bên trong, đội ngũ lại lần nữa khởi hành, dọc theo hoang vu quan đạo hướng bắc, bầu không khí so với ngày xưa càng thêm nặng nề. Dương Đồng chăm chú sát bên Bàng Bạch Phát, trải qua một đêm nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ tuy nhưng có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Đêm qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông xung kích cùng sư phi huyền, Bạch Thanh Nhi cái kia phiên liên quan đến tiên hạ đạo kịch liệt tranh luận, không thể nghi ngờ ra tốc này còn nhỏ tâm linh trưởng thành. Được không quá hơn 10 dặm, phía trước rừng khô khẽ nhúc nhích, hai đạo mau lẹ như điện bóng người bỗng nhiên tới gần, chính là phụ trách trước ra điều tra Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai người trên mặt không còn nữa ngày xưa nhảy ra, chỉ có trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Chương 67, Hạng Trang mua kiếm. Ý tại bái công chương 67, Hạng Trang mua kiếm, ý tại bái công tiên sinh. Khấu Trọng âm thanh ép tới cực thấp, tốc độ nói nhanh mà không loạn, phía trước bên phải 50 dặm, phi mã mục trưởng bị rất nhiều cường đạo cùng không rõ quan quân vây kín. Nhân số tuyệt đối vượt qua 15.000. Đầu lĩnh chính là tứ đại khấu còn lại Tào Ứng Long, Phòng Kiến Đỉnh, Mao Táo, còn có đánh Giang Hoài quân Kỳ Hào tinh nhuệ, xem trang bị là phụ công dưới trướng trực hệ. Từ Tử Lăng khí tức vi xúc, nói bổ sung, chúng ta mạo hiểm bắt được cái đầu lưỡi, liên quân hiệu lệnh bất nhất, nhưng mục tiêu sáng tỏ, chính là muốn san bằng phi mã mục trưởng, chó gà không tha. Quỷ dị chính là trang trại nhân mã không đủ 3.000, tuy có nơi hiểm yếu cơ quan, quân địch nhưng vây công mấy ngày không thể phá thành. Hơn nữa, chúng ta xa xa cảm ứng được vài cỗ cực kỳ mạnh mẽ, con đường khác biệt trung thổ khí tức, âm hàn quỷ quyệt, làm như vực ngoại cao thủ, chí ít là cảnh giới tông sư. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia sau quý, xa xa nhìn tới, quân địch liên doanh mấy dặm, lửa trại trắng đêm không ngừng, tuần kỵ vãng lai như dệt gửi, sát khí ngút trời. Chúng ta không dám áp sát quá gần, trong đó ba cỗ khí tức, vẹn vẹn là xa xa nhận biết, liền cảm thấy linh giác đâm nói, như rơi vào hầm băng. Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích mọi người nghe vậy, trong mắt đều là sáng ngời. Bọn họ quá rõ ràng chỗ ngồi này với Cảng Lăng Tây Nam, chấn giữ Nam Bắc muôn sùng, nắm giữ thiên hạ tốt đẹp chiến mã cùng tài phú khổng lồ pháo đài ý vị như thế nào. Lý Thế Dân lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, lão sư, phi mã mục trưởng chính là thiên hạ muôn sùng, chủ trang trại thương tú tuần thường có hiền danh. Như mặc cho nó bị cái đám này không hề có nhân tính phỉ khấu công phá, không chỉ có sinh linh đồ thán, thiên hạ thế cuộc cũng đem càng thêm hỗn loạn. Về công về tư, ta quân đô ứng tốc hướng về cứu viện. Tống sư đạo cũng gật đầu phụ họa, Lý sư minh nói rất có lý. Phi mã mục trường như rơi vào cỡ này chó rừng bàn tay, không khác nào vì là hổ thêm rực. Mà trang trại cùng ta Tống Việt thường có thương mậu vắng lai, về tình về lý, không thể ngồi coi. Từ thế tích từ chiến lược góc độ phân tích, lão sư, ta trở lên phía bắc, nếu có thể đến phi mã mục trường thành tựu tạm thời nghỉ ngơi cùng tiếp tế khu vực, liền có thể tiến vào dòng ngó từng dương, lùi khả quan vọng lạc dương, chiến lược ý nghĩa trọng đại. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay mà đứng, không tỏ rõ ý kiến, nhưng ánh mắt nơi sâu xa né qua một tia khó có thể dự đoán ánh sáng. Sư Phi Huyên than nhẹ một tiếng, chiến sự lại lên, sinh linh đổ thán. Nhưng mà trang trại bách tính vô tội, như bị cường đạo hãm, sợ gặp ngập đầu thái dương. Phi Huyên nguyện tận miên lực, bảo hộ muôn dân. Bạch Thanh Nhi cúi đầu phục tùng, nhẹ giọng nói, lão sư, Thanh Nhi mặc trò dặn dò. Nàng trải qua đêm qua luận đạo, biết rõ giờ khắc này không thích hợp phong mang quá lộ, nhưng trong lòng đã đang tính toán âm quý phái thủ đoạn ở trong loạn quân tác dụng. Độc Cô Phượng nhưng là nóng lòng muốn thử, vừa vặn ngửa tay. Những người cái gì khấu, nghe liền không phải thứ tốt, đáng chết. Lưu Hát Hát, Vương Hùng Đản cũng là làm nóng người, bọn họ xuất thân binh nghiệp, đối với loại này đại chiến không những không sợ, trái lại nhiệt huyết sôi trào. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, chăm chú dựa vào bàn bạch phát, trải qua càng lăng chiến trường một rửa, hắn tuy nhưng sợ sệt, nhưng cũng rõ ràng có chút trượng không thể không đánh. Mọi người ở đây xin chiến thời khắc. Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa địa đảo qua toàn trường, ngựa khí thong dong mà bình tĩnh, chớ đổi. Hắn chuyển hướng cấu trọng, từ từ lăng, hỏi kỹ càng nói, hai người ngươi có từng lưu ý, quân địch vây công mấy ngày, thế tiến công làm sao? Có hay không toàn lực ứng phó? Vẫn là nhìn như hung mãnh, kỳ thực có lưu lại chỗ trống. Những người vượt ngoại cao thủ, là trước sau ẩn ở hậu trường, vẫn là tình cờ hiện thân. Cấu trọng hơi suy nghĩ một chút, chợt nói, tiên sinh này vừa hỏi, đệ tử nghĩ tới. Những người vượt ngoại cao thủ sát thực xuất quỷ nhập thần, cũng không tham dự hàng ngày công thành. Hơn nữa quân địch tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng nhiều lần rõ ràng có thể thừa thế xông lên đột phá cửa ải, nhưng đều không hiểu ra sao địa chỉ hoan thế tiến công. Từ Tử Lăng cũng phản ứng lại, xác thực như vậy. Hơn nữa đệ tử quan sát được, quân địch các bộ trong lúc đó liên lạc cũng không chặt chẽ, thậm chí trận có ma sát. Nếu thật sự là bền chắc như thép, lấy phi mã mục trường này điểm binh lực, tuyệt đối không thể thủ vững đến nay. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, chuyển hướng Bạch Thanh Nhi, "Thanh Nhi, ngươi thấy thế nào?" Bạch Thanh Nhi sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần mệ cảm, mềm nhẹ nói, "Lão sư, này cục chỉ sợ là hạng trang mua kiếm." Ý tại bãi công A15.000 đại quân, vây công một cái nho nhỏ trang trại, mấy ngày không thể, vượt ngoại cao thủ ẩn mà không phát, các bộ hiệu lệnh bất nhất. Đây rõ ràng là vi điểm đánh viện binh, chờ đợi càng quan trọng con mồi vào lưới. Nàng lược làm dừng lại, lời nói chưa thâm ý, đệ tử thiệt kiến, nhóm người này vây công phi mã mục trưởng chỉ sợ là làm cục, mục đích chính là dụ dỗ ta chờ vào trọng, hoặc là nói không chuẩn, mục tiêu chính là lao sư ngài đây. Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích nghe vậy nhìn nhau, đều lộ bừng tỉnh cùng vẻ nghiêm túc, hiển nhiên bị Bạch Thanh Nhi lần này phân tích đánh thức, cấp tốc bắt đầu một lần nữa ước định thế cuộc. Tống sư đạo cũng là gật đầu, trong mắt lộ ra đối với vị này tứ sư tỷ thưởng thức. Sư Phi Huyên trong suốt trong con người, né qua một tia hiểu rõ, vẫn như cũ duy trì lặng im. Mà Vũ Văn Thành Đô nhưng là vẻ mặt đại biến, con người kịch xúc, theo bản năng mà tách ra bảng bạch phát quét tới ánh mắt, nắm vượng xí lưu kim đảng ngón tay, không tự chủ nắm chặt mấy phần, nội tâm một số bí ẩn liên lụy, bị trong lúc vô tình chạm đến. Hừm, Thanh Nhi gần nhất tiến bộ rất lớn, xem ra trong âm thầm không ít nghiên cứu bổn công tử học vấn. Rất tốt rất tốt. Bàng Bạch Phát nhếch miệng lên hiểu rõ ý cười, không sai, đây là có người muốn mượn phi mã mục trưởng cái này mồi ngon, đến câu buồn công tử con cá lớn này. Ánh mắt của hắn đảo qua xin chiến mọi người, tao nhã mà trầm ổn nói, đã có nhân vật thiết lập của mời, buồn công tử lại há có thể phụ lòng lần này ý tốt. Càng Lăng chiến trường chi hỏi, vẫn còn bên hai. Hôm nay phi mã mục trưởng chi cục, chính là bọn ngươi thực tiễn đăng chiêu, xác minh sở học sân thí luyện. Nhưng mà, địch nhiều ta ít, không thể địch lại được, cần dựa thế mà vì là. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng đệ tử, bọn ngươi các nhà hộ vệ, trước đây với Dương Châu vùng ngoại ô tuy bị bổn công tử lệnh cưỡng chế đại bộ phận điều về, nhưng nói vậy đều không rời xa, còn đang phía sau tùy tùng hộ vệ chứ. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân, Tống sư đạo, Từ Thế Tích mọi người đều khẽ gật đầu, cũng không cố ý ở ngoài. Đây là ngầm hiểu ý việc, bọn họ là các nhà trọng yếu con cháu, sao lại thật không đại quân ở phía sau tiếp ứng? Chỉ là trước đây Bàng Bạch Phát yêu cầu tinh giản đi theo, bọn họ ở bề ngoài vâng theo thôi. Thế Dân, Bàng Bạch Phát bắt đầu điểm danh. Đệ tử ở, người Lý Việt tinh nhuệ, cách nơi này bao xa? Có thể chiến binh lính bao nhiêu? Lý Thế Dân hơi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, "Về lão sư, ta Lý Việt Huyền Giáp Tinh, kỵ 500, do đệ tử vợ huynh trưởng Tôn Vô Kỵ thống lĩnh, ngay ở 50 dặm ở ngoài đợi mệnh." "Được." Bàng Bạch Phát nhìn về phía Tống sư đạo, sư nói, "Tống sư đạo chắp tay nói, "Lão sư, ta Tống Việt Sơn thành dũng sĩ 800, cũng ở 50 dặm bên trong, bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển." Từ Thế Tích không chờ Bàng Bạch Phát dò hỏi, nói thẳng, "Ngoa Cương kỵ binh nhẹ 300, đã tiềm hành đến ngoài 30 dặm thung lũng." Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thất cũng phân biệt báo lên Giang Hoài quân, Hà Bắc nghĩa quân có thể điều động binh mã, các ước 500 người. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt biến đổi, ở Bàng Bạch Phát ánh mắt nhìn gần dưới, không mở miệng không được nói, "Ta Vũ Văn Việt bằng vệ 500, ngay ở 40 dặm ở ngoài." Trong lòng hắn không cam lòng, đã như thế, Vũ Văn Việt binh lực an bài liền bại lộ. Độc Cô Phượng cũng nói, "Ta Độc Cô Việt có 300 gia binh ở phía sau." Sư Phi Huyên cùng Bạch Thanh Nhi thì lại biểu thị, Phật Môn cùng Ma Môn đi theo nhân số không nhiều, nhưng mỗi người có hơn 10 tên tinh nhuệ hảo thủ có thể dùng. Bạch Thanh Nhi dương mắt thật nhanh nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, thấp giọng nói bổ sung, "Lão sư, hoàn loạn sư tỷ." giờ khác này khoảng chừng cũng ở bên ngoài 10 dặm đi theo. Lời nói này bên trong mang theo nhắc nhở cùng thấp thỏm, hiển nhiên đêm qua sau khi nàng đã cảm nhận được đến từ đồng môn áp lực. Dương Đồng có chút chần chờ nhìn về phía bên cạnh cấm quân tướng lĩnh, cái kia tướng lĩnh liền đội vàng không người, điện hạ 3000 cấm quân, do Đoàn Đạt tướng quân thống lĩnh, thời khắc hộ vệ ở 50 dặm ở ngoài, có thể bất cứ lúc nào tập trung vào chiến trường. Chương 68, triệu tập nhân mã, bài binh 7 trận. Chương 68, triệu tập nhân mã, bài binh 7 trận. Bảng Bạch phát tính nhẩm chốc lát, các gia binh mã thu về đến, lại có gần 6.500 chi chúng, mà đều là tinh nhuệ. Cái này cũng chưa tính phi mã mục trường bản thân quân coi giữ. Nguồn sức mạnh này đã chọn lấy xoay chuyển chiến cuộc. Thiện. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra khen ngợi, những này môn phiệt thế gia gốc gác, quả nhiên không thể khinh thường. Tức khắc lấy các ngươi từng người tín vật hoặc mật lệnh, đưa tin phía sau binh mã khiến cho cấp tốc hướng về ta chờ tập kết, chờ đợi thống nhất hiệu lệnh. Hành quân cần bí ẩn, làm hết sức tách ra quân địch thái mắt. Phải. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, lập tức sắp xếp bên người đắc lực nhất hộ vệ, mang theo khiến mà đi. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng đứng hầu một bên Song Long. Đệ tử ở. Hai người ngươi đi đầu lẻn vào phi mã mục trường, liên lạc chủ trang trại Thương Tu Tuần, hướng về nàng truyền đạt ba chuyện. Bàng Bạch Phát tốc độ nói vững vàng, một trong số đó, viện quân đã đang tập kết, làm nàng cần phải thủ vững chờ viện trợ, việc này có thể truyền tin, lấy trấn quân, coi giữ sĩ khí. Thứ hai, nhắc nhở nàng trang trại nội bộ e sợ có nội gian ẩn nút, chỉ cần trong bóng tối kiểm tra, để ngừa trong ứng ngoài hợp. Tiếng nói đến đây, hắn ở bề ngoài dừng một chút, một tiếng ngưng âm thành tuyến mật ngữ, trong bóng tối đưa vào Song Long trong tai, ba chấp sự đạo thúc thịnh, cùng với đại quản gia Thương Trấn Ái Thiếp Viện Nhi, hai người này tức là nội gian, cần tức khắc trong bóng tối thanh lý, nhưng chớ đừng đánh rắn động cỏ. Lập tức hắn âm điệu khôi phục như thường, tiếp tục phân phó nói, thứ ba, lại thám quân địch hư thực, trọng điểm điều tra rõ lương thảo chữ hàng địa phương, khí giới công thành vị trí, cùng với các đường quân địch chủ tướng, đặc biệt là những người bực ngoại cao thủ doanh trại vị trí, tìm khích lại bảo, nếu có thể thiêu nó lương thảo, hủy nó khí giới, hoặc ám sát nó công trình quan chỉ huy, làm ký công đầu. Ghi nhớ kỹ, lấy bảo toàn tự thân vì làm ớn, việc không thể làm, tức khắc rút về. Rõ ràng, hai người trầm giọng tuân mệnh, thân hình loáng một cái, đã như khói giống như lần thứ hai hòa vào bên mông sương mù buổi sáng bên trong. Tiếp đó, Bàng Bạch Phát ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích, Thế Dân, Thế Tích, đệ tử ở. Hai người tiến lên một bước. Hai người ngươi tinh thông nhu lược, trận chiến này, ta quân cùng trang trại quân coi giữ liên hợp tác chiến, cần có thống nhất điều hành. Như chiến sự mở ra, bổn công tử hoặc cần ứng đối phe địch tông sư, không dành phân thân chỉ huy toàn cục. Đến lúc đó, chiến trường chỉ huy quân sự quyền lực, tạm do hai người ngươi cộng đồng chấp trưởng, phi mã mục trưởng quân coi giữ cũng cần nghe theo điều khiển. Hai người ngươi khả năng đảm nhiệm được. Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng nghiêm nghị. Đây là mạc đại tín nhiệm, cũng là trách nhiệm nặng nề. Thế Dân, Thế Tích, tất đem hết toàn lực, không phụ lao sư nhờ bà. Hai người trịnh trọng ôm quyền. Sau đó, Bàng Bạch Phát vừa nhìn về phía Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Độc Cô Phượng chờ am hiểu sông pha chiến đấu đệ tử, Hùng Đản, Hát Hát, Độc Cô Phượng, người ba người vũ dũng, đến lúc đó đem bản bộ tinh nhuệ, chờ đợi Thế Dân, Thế Tích điều khiển, vì là phá trận tiên phong. Tuân lệnh. Ba người ầm ầm đồng ý, chiến ý dâng trào. Bạch Thanh Nhi. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng nàng. Đệ tử ở. Bạch Thanh Nhi hơi cong người. Người âm quý phái thủ đoạn quỷ quyệt, thích với trong loạn quân làm việc, hoặc có thể lẻn vào địch doanh phân tán lời đồn, gây ra hỗn loạn, ám sát quân địch đầu mục, cụ thể làm sao vận dụng, ngươi có thể tự mình đắn đo, cùng Thế Dân, Thế Tích phối hợp. Bàng Bạch Phát cho nàng nhất định quyền tự chủ, sau đó lại phân phó nói, cho tới sư tỷ của ngươi Hoàn Loan, cũng liên hệ nàng hội hợp, theo bổn công tử tọa trấn trung quân. Thanh Nhi rõ ràng. Bạch Thanh Nhi nhẹ giọng đáp lại, trong mắt lóe ra một tia tính toán ánh sáng. Sau đó, Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào Dương Đồng trên người, lược làm trầm ngâm. Tiểu Đồng tuổi nhỏ, không thích hợp thân lâm chiến trận. Mệnh lệnh Đoàn Đạt đem cấm quân phân ra một nửa, hộ vệ Việt Vương với an toàn địa phương, không có bổn công tử thủ lệnh, không được thiện động. Hắn chỉ Dương Đồng bên người cấm quân kia tướng lĩnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Cái kia tướng lĩnh liền đội vàng không người. Sư Phi Huyên. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng vẫn đứng yên Phật Môn Tiên Tử, người tu vi cao thầm, tâm tính từ bi. Việt Vương Dương Đồng an nguy, liền giao do ngươi phụ trách. Cần phải thiết thân bảo vệ hắn chu toàn, ở trận thế an toàn nhất hạt nhân vị trí. Người tinh trai đệ tử, có thể với chiến trường phía sau cứu chữa người bệnh, động viên mạch tính. Cái này sắp xếp để mọi người hơi cảm thấy bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ lại đang hợp tình hợp lý. Sư Phi Huyên thân là đệ tử cửa Phật, tự có nó đạo đức thao thủ, còn không đến mức đối với một đứa bé ra tay, đưa nàng đặt ở Dương Đồng bên người, vừa có thể bảo đảm Dương Đồng an toàn, cũng có thể ở một mức độ nào đó kiềm chế Phật môn khả năng cái khác động tác. Sư Phi Huyên tạo thành chữ thập nói, Phi Huyên linh mệnh, tất hộ Việt Vương chu toàn. Vũ Văn Thành Đô. Bàng Bạch Phát cuối cùng nhìn về phía sắc mặt âm trầm Vũ Văn Việt thiếu chủ, ngữ khí bình thản nhưng ý tứ sâu xa, ngươi dũng lực hơn người, đến lúc đó theo bổn công tử tọa trấn trung quân. Ngươi rời trướng băng bệ, thành tựu ta lâm thời thân binh, ứng đối đột phát tình hình. Mặt khác, chiến trường hỗn loạn, đao kiếm không có mắt, ngươi cần ghi nhớ tình đồng môn, không chỉ có muốn giết địch, càng muốn lưu ý bảo vệ đồng môn chu toàn, không nên khiến người ta xuyên liếu không tử. Lời nói này cơ phong ác liệt, đầu tiên là đem Vũ Văn Việt tướng sĩ giam ở bên người, sau đó bên ngoài là dặn dò, lén lút nhưng là cảnh cáo, điểm ra hắn khả năng ngộ thương đồng môn nguy hiểm. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt cứng đờ, tiếng trầm nói, đệ tử biết rồi. Trong lòng hắn lẫm liệt, cảm giác mình tâm tư khả năng đã bị lao sư nhìn thấu, cái kia cố dục giả dục dịch âm u ý nghĩ không thể không tạm thời đè xuống. Bàng Bạch Phát sắp xếp thỏa đáng, rồi hướng Tống sư đạo cùng sư phi viên hai vị này ghi chép viên nói, nơi đây an bài, quân địch tình báo, khắp nơi phản ứng, thậm chí bổn công tử vừa mới nói tình đồng môn trợ ngữ, đều cần tường thực ghi chép. Trận chiến này không chỉ có là vũ lực tranh chấp, cũng là lòng người chi nghiệm, đạo thống chi biện kéo dài.
Vâng, lão sư.
Tống sư đạo cùng sư phi viên nghiêm nghị đáp lại. Đường dừng bên, bầu không khí căng thẳng mà có thứ tự. Người đưa tin dồn dập phi ra, chạy tới phía sau điều động đại quân. Chúng đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc kiểm tra binh khí, hoặc ngưng thần điều tức, hoặc cùng bộ hạ thường nghị chi tiết. Một luồng đại chiến sắp tới khí tức sơ sát tràn ngập ra. Bàng Bạch phát viễn vọng phi mã mục trường phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, mang theo ân cần nói, sư minh lần này an bài có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, vừa chỉnh hợp khắp nơi sức mạnh, lại sáng tỏ quyền trách, càng trong bóng tối cảnh cáo Vũ Văn Thành Đô. Chỉ là ta luôn có chút bất an, chỉ sợ trận chiến này không phải chuyện nhỏ. Không sao. Bàng Bạch phát ý niệm bình tĩnh, mang theo tuyệt đối tự tin, chỉ cần đến không phải đại tông sư, vừa vặn dùng để mài giũa ngươi ta phục ma sơ âm cùng sơ thành âm bực. Huống hồ phía trên chiến trường biến số vạn ngàn, sức mạnh cũng không phải là duy nhất nhân tố quyết định. Trận chiến này không chỉ có muốn phá địch, càng muốn mượn cơ hội này để những đệ tử này chân chính thấy được cái gì gọi là tuyệt đại phong hoa. Hắn dừng một chút, ý niệm bên trong lộ ra lạnh lẽo. Vũ Văn Hoa cập muốn mượn này cục giết ta, phụ công muốn báo thù đoạt lợi, cũng không biết này phi mã mục trưởng cũng là ta vì bọn họ chọn lựa. Nơi chôn xương một trong, vừa vặn nhờ vào đó huyết hỏa, đem này hỏi chi đổ, rèn luyện đến càng thêm kiên cố. Chương 69, tuyệt vọng bên trong ánh dạng đông. Chương 69, tuyệt vọng bên trong ánh dạng đông. Đêm đó bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng, chính là tiềm hành biện tích tuyệt hảo thời cơ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đem Lăng Ba Vi bộ triển khai đến mức tận cùng, thân hình dường như hòa vào gió đêm hai đạo khói xanh, dựa vào địa hình chập trùng cùng thưa thất cây rừng nghiệp hộ, lặng yên không một tiếng động địa vòng qua liên quân xung quanh Minh Tiêu Ám Cương. Nội lực của bọn họ tu vi đã không phải tên ố. An Tiêu Mệnh thành lập mạng lưới tình báo tới nay, hai người thân ở manh mối, với Tam Giáo Cửu Lưu đọ sức, tao ngộ minh tranh ám đấu, hung hiểm chém giết vô số kể. Mấy chục lần ở bên bờ sinh tử qua lại, Bác Minh Thần Công dù chưa hết sức lặng hấp, nhưng bị động thu nạp, luyện hóa đối thủ bộ phận nội lực, góp nhỏ thành lớn, đã làm cho bọn họ đan điển khí hải khác nhau xa so với cùng thế hệ thâm hậu ngưng tụ, chống đỡ Lăng Ba Vi bộ toàn lực buôn tập, đi tới đi lui đã là thành thạo điêu luyện. Lăng thiếu, bên này. Khấu Trọng linh giác nhạy cảm, phát hiện ra trước một nơi nhân thế núi hình thành thị giác góc chết, hai người như mèo báo giống như vượt qua một đạo đường dốc, trước mắt rộng dài sáng sủa, phi mã mục trưởng xây dựa lưng vào núi nguy nga tường thành, ở trong bóng tối hiện ra hùng hồn đường biển. Trên thành tường, cây bước như rồng, tuần tra vệ đội tiếng bước chân chỉnh tề như một, đề phòng nghiêm ngặt, nhưng lại phòng thủ nghiêm mật, cũng có sơ hở địa phương. Hai người quan sát chốc lát, khóa chặt một đoạn nhân tới gần bên trong ngay, dòng nước chảy xiết mà thủ vệ đối lập thưa thất tường thành. Đi. Từ Tử Lăng khẽ quát một tiếng, hai người để khí khinh thân, mũi chân ở trơn trượt trên vách đá liền điểm, dường như bích hổ du tưởng, mượn Lăng Ba Vi bộ đối với sức mạnh tinh diệu tỉ mỉ không chế, hiểm chi lại hiểm địa tách ra mấy chỗ khả năng phát động cảnh báo cơ quan, lặng yên không một tiếng động địa vượt lên đầu tường, chợt dường như lá rụng giống như bay vào tường bên trong trong bóng tối. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng, cho thấy hai người ở Bàng Bạch Phát dưới trướng rèn luyện sau nhanh chóng trưởng thành, bất kể là nội lực, thân pháp vẫn là gặp thời ứng biến, đều đã bước lên thế hệ tuổi trẻ cao cấp hào thủ hàng ngũ. Tường bên trong cũng là 5 bước một cường, 10 bước một yếu, bầu không khí so với ngoài thành càng thêm nghiêm nghị, trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp vẻ bại, căng thẳng cùng tuyệt vọng khí tức. Người bệnh thống khổ rên rỉ, mơ hồ từ một số nhà ở bên trong truyền đến, tăng thêm mấy phần thê lương. Hai người không dám có chút bất cẩn, dựa vào càng ngày càng tinh thục linh giác tra xét cùng cao siêu thân pháp, ở kiến trúc vật bóng tối qua lại, tách ra tầng tầng tuần tra, hướng về chính giữa pháo đài, cái kia đèn đuốc nhất là sáng rực, thủ vệ cũng tối nghiêm ngặt chủ bảo sở soạn. Phi mã mục trường hạt nhân, chủ bảo trong phòng nghị sự, không khí ngột ngạt đến dường như mưa to trước sấm vang, hầu như khiến người ta nghẹt thở. Chủ vị bên trên, một vị thân mang hợp thể kinh trang, khí khái anh hùng hừng hực bên trong lại không mất nữ giới xinh đẹp tuyệt trần cô gái tuyệt sắc, chính nhíu chặt đôi mi thanh tú, thon dài ngón tay đặt tại trải ra bản đồ quân sự trên, đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi trắng bệnh. Chính là phi mã mục trường chủ trang trại Thương Tú Tuần. Chỉ là giờ khắc này, nàng nguyên bản sáng sủa như sao con ngươi che kín tơ máu, tuyệt mỹ dung nhan trên, khó nén mấy ngày liền khổ thủ mang đến vẻ bại cùng lo lắng. Tương thanh ở ngoài mơ hồ truyền đến quân địch tuần doanh tiếng kèn lệnh, dường như đòi mạng đồ chú, lần lượt đánh ở trái tim của mỗi người. Dưới thủ ngồi mấy vị trang trại nguyên lão cùng chấp sự, bao quát sắc mặt nặng nề Thương Thị Nguyên lão Thương Bằng, Thương Hạc, cao mày đại quản gia Thương Trấn, trầm mặc không nói phó tổng quản Lương Kiêm, cùng với mấy vị chấp sự Lương Trị, Liêu Tông Đạo, Đào Thúc Thịnh, Nô Triệu các người đều sắc mặt đen tối, bầu không khí ngưng trệ. Chủ trang trại, râu tóc bạc trắng Nguyên lão Thương Bằng sắp thành báo cáo, âm thanh mang theo lão nhân đặc hữu khàn khàn cùng vô lực, tột kho mũi tên đã không đủ 3 ngày tác dụng, lăn cây lôi thạch cũng tiêu hao hơn nữa, đặc biệt là dầu hỏa, hầu như khô kiệt. Người bệnh không ngừng tăng cường, ý quan thuốc khan hiếm. Còn tiếp tục như vậy, e sợ si khí tan mỡ, chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Nói không tận, nhưng này tuyệt vọng ý vị đã tràn ngập toàn bộ phòng khách. Ba chấp sự Đào Thúc Thịnh ánh mắt lấp lóe, lo lắng tiếp lời nói, chủ trang trại, Thương lão nói thật là, quân địch thế lớn, như hổ như sói, sắp thua a. Không bằng chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, từ mật đạo rút đi, bảo toàn thực lực vi thượng. Lưu được núi xanh ở, không lo không tuổi lốt ta. Hắn lời nói nhìn như thân thiết trang trại tồn vong, nhưng này hơi gấp gáp tốc độ nói cùng dao động bất định ánh mắt, nhưng mơ hồ lộ ra dị dạng. Thương Tú Tuần đột nhiên ngẩng đầu, sáng sủa trong con ngươi, bắn ra sắc bén ánh sáng, như linh chém sắt nói, không thể. Phi Mã Mục Trường chính là tổ tông tâm huyết, các đời chủ trang trại gian khổ khi lập nghiệp, mới có hôm nay cơ nghiệp, há có thể ở trong tay ta nhẹ khí. Huống hồ mật đạo việc, liên quan đến toàn thành xuống còn, chính là thủ đoạn cuối cùng, tùy tiện rút đi, quân tâm tăng dã, thay đổi bị quân địch hàm theo sau kích, hậu quả khó mà lường được. Không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể vận dụng. Đào chấp sự, lời ấy đừng đội nhắc lại. Nàng trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đào Thúc Thịnh bị trước mặt mọi người bắt bỏ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi, cúi đầu, che giấu đi trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nham hiểm cùng nôn nóng. Đang lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận nhỏ bé nhưng tiếng bước chân rộn rập, lập tức đội cận vệ trưởng bước nhanh mà vào, trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, nhẹ giọng lại nói, chủ trang trại, đội tuần tra đang đến gần bên trong nhai bóng tối nơi, phát hiện hai cái hành tung quỷ dị người trẻ tuổi, thân thủ cực cao, bọn họ xưng rằng là ngày gần đây vang danh thiên hạ bảng quá sư môn dưới đệ tử, có hết sức khẩn cấp việc, nhất định phải ngay mặt bẩm báo chủ trang trại. Bàng Thái Sư, Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời, phảng phất ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy một đường ánh dạng đông, trong phòng nguyên bản âm u đầy tử khí mọi người cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, châu đầu ghé hai tiếng nhất thời. Ngày gần đây bảng công vấn thiên hạ cùng bảng công vấn đạo quyển sách nội dung, cùng với cái kia chi kỳ lạ hỏi đội ngũ ven đường sự tích, đã thông qua một số bí ẩn con đường ở quanh thân truyền lưu. Bàng Bạch Phát tái thế thánh nhân hoặc chi hòa thị bích danh tiếng như mặt trời ban trưa, giờ khắc này nghe nói đệ tử có thể đột phá trùng vây mà đến, không thể nghi ngờ mang đến to lớn hy vọng. Mong mời. Không, ta tự mình đi nên. Thương Tú Tuần không chút do dự hạ lệnh, thậm chí kích động đến đứng dậy. Một lát sau, ở mấy tên hộ vệ tinh nhuệ cảnh giác hộ tổng dưới, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị dẫn vào bầu không khí nghiêm nghị phòng khách. Bọn họ không có chịu đến buộc chặt, nhưng chu vi hộ vệ đều tay đẻ trôi đao, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thả lòng cảnh giác. Tại hạ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Phục Lao sư Bảng Thái sư chi mệnh, chuyên đến để bái kiến Thương chẳng chủ. Hai người đúng mực, ôm quyền hành lễ, tuy phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt trong suốt sáng sủa, khí tức trầm ngưng nội liễm, tự có một luồng bất phàm khí độ, khiến người ta không dám kinh thường. Thương Tú Tuần ánh mắt như điện, cẩn thận đảo qua hai người, trong lòng tin tám, chín phân, ngựa khí mang theo một tia cấp thiết, hai vị thiếu hiệp không cần đa lễ. Không biết Bảng Thái sư phái hai vị mạo hiểm đến đây, vì chuyện gì? Nhưng là, có lùi địch thượng sách. Nàng hỏi ra tất cả mọi người trong lòng chờ đợi. Khấu Trọng tiến lên một bước, âm thanh rõ ràng mà mạnh mẽ nói, Thương chàng chủ, lão sư đã hiểu rõ ngoài thành quân địch vây thành đánh viện binh chi quỷ kế. Đây là nhằm vào thầy ta hỏi đội ngũ cả bấy. Lão sư đã xem kế tự kế, giờ khác này viện quân chính đang hỏa tốc bí mật tập kết, ít ngày nữa liền có thể đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, có thể phá này tình thế nguy cấp. Lão sư mệnh ta chờ được tin, xin mời chủ trang trại cần phải thủ vững chờ viện trợ, cũng có thể đem tin tức này xét tuyên cáo quân coi giữ, lấy trấn sĩ khí, ổn định lòng người. Lời vừa nói ra, trong phòng ngột ngạt đọng lại bầu không khí, phản phất bị tập trung vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt khuấy động lên đến. Mấy vị nguyên bản mặt lộ vẻ tuyệt vọng chấp sự, trên mặt dâng lên kích động đỏ mặt, liền mấy vị lao luyện thành thục nguyên lão cũng không nhịn được vỗ tay, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Từ Tử Lăng ngay lập tức ngữ khí trầm ổn nói, lão sư mệnh ta chờ hiệp trợ chủ trang trại, tra xét quân địch lương thảo, khí giới chữ hàng địa phương cùng cao thủ nơi đóng quân vị trí, hoặc có thể tùy thời phá hoại, quấy nhiêu địch hậu mới, phối hợp viện quân hành động. Thương Tú Tuần trong mắt lóe ra quyết đoán, liền nói ngay, được. Bàng Thái sư cao thượng, Tú Tuần cùng Phi Mã Mục Trường trên dưới vô cùng cảm kích. Nếu như thế, vậy làm phiền hai vị thiếu hiệp. Lương Trị chấp sự, ngươi tự mình chọn một đội tuyệt đối tin cậy, quen thuộc quanh thân địa hình chiến sĩ tinh nhuệ, phối hợp cấu, từ hai vị thiếu hiệp hành động, tất cả nghe theo hai vị điều khiển. Nàng lập tức ngữ khí lên keng, dương giọng hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân. Bàng Thái sư đã khiển tinh nhuệ viện quân tới cứu, phá địch sắp tới. Các bộ thủ bưng cương vị, anh dũng giết địch, dám có dao động quân tâm, bỏ rơi nhiệm vụ người, bất luận thân phận, chạm lập quyết. Tin tức cấp tốc truyền ra, trong pháo đài nguyên bản đê mê đến cực điểm tinh thần, quả nhiên vì đó rung một cái, phảng phất lâu hạn gặp cam lâm, quân coi giữ trong mắt một lần nữa tỏa ra đấu trí. Chờ các vị cấp cao lĩnh mệnh rời đi, suốt sáng mà sắp xếp phòng ngự sau, Thương Tú Tuần đơn độc đem Khấu Trọng, Từ Tử Lăng dẫn vào phía sau một gian thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, ngăn cách trong ngoài tinh thất. Hai vị thiếu hiệp, nơi này tạm thời an toàn, có gì bất tiện nói rõ cơ mật, lúc này cứ nói đừng ngại. Thương Tú Tuần ánh mắt sáng quắc, nàng biết rõ, Bảng Thái sư phái người mạo hiểm lẻn vào, tuyệt không vẹn vẹn chính là truyền đạt viện quân tin tức đơn giản như vậy. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đối với Thương Tú Tuần thấy rõ tỉ mỉ linh xảo tâm trí cảm thấy kinh ngạc cùng kính phục. Khấu Trọng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng lại nói, Thương chàng chủ, lão sư còn có một lời liên quan đến trang trại tồn vong, mệnh ta chờ cần phải lén lút bẩm báo. Trang trại bên trong, e sợ có nội gian cùng ngoại thành quân địch cấu kết, ý đồ ở thời khắc mấu chốt trong ứng ngoài hợp, mở cửa liên quan. Thương Tú Tuần con ngươi đột nhiên co lại, tay ngọc đột nhiên nắm chặt lưng ghế dựa, một luồng băng lạnh sát ý từ trên người nàng tràn ngập ra, nội gian, cũng biết là ai. Nàng âm thanh vẫn như cũ vững vàng, nhưng dù là ai đều nghe được ra cái kia bình tĩnh dưới ẩn chứa căm giận ngút trời. Từ Tử Lăng từng chữ từng câu trầm giọng nói, lão sư công khai, nội gian chính là ba chấp sự Đào Thúc Thịnh, cùng với đại quản gia Thương Chấn nhất là sủng tín chi thiếp Thất Tuyển Nhi. Hai người này đã sớm bị người số tiền lớn thu mua, trong bóng tối lan truyền tin tức, chỉ đợi thời cơ thành thủ, liền muốn làm loạn. Lão sư căn dặn, việc này cần trong bóng tối xử lý, chớ đừng đánh rắn động cỏ, để tránh khỏi bức ép chó cùng rứt dậu, hoặc dẫn đến quân địch sớm phát động tổng tiến công, khiến cho ta chờ chuẩn bị không kịp. Thương Tú Tuần sắc mặt trong nháy mắt băng hàn như sương, trong con ngươi xinh đẹp sát cơ phân tán. Nàng hồi tưởng lại, Đào Thúc Thịnh ngày gần đây nhiều lần ở trong hội nghị, đề nghị rút đi dị thường tích cực, cùng với Uyển Nhi ỷ vào Thương Chấn sủng ái, tình cờ nhìn như vô ý địa thám tính quân tình cử động. Trước chỉ cho là Đào Thúc Thịnh kết chiến, Uyển Nhi phụ nhân góc nhìn hoặc quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ nghĩ đến, khắp nơi lộ ra khả nghi, thực tại là lòng dạ đang chém. Đa tạ thái sư nhắc nhở. Tú Tuân biết nên làm như thế nào. Nàng âm thanh lạnh lẽo, mang theo thiết huyết chủ trang trại quyết đoán cùng bị tín nhiệm phản bội đau lòng, ta sẽ lập tức sắp xếp tối tin tưởng được thân vệ, trong bóng tối nghiêm mật quản chế hai người này nhất cử nhất động, cũng bày xuống phản chế thủ đoạn. Chỉ đợi thời cơ thành thục, lợi dụng thủ đoạn lôi đình, thanh lý môn hộ, tuyệt không để bực này sâu mọt hủy ta cơ nghiệp. Ngay ở trang trại nội bộ, nhân viên quân tin tức mà sĩ khí hơi chấn, lén lút bắt đầu kín đáo bố trí canh phòng, thanh trừ nội hoạn đồng thời, ngoài tường quân địch đại doanh, trung quân tòa kia nhất là rộng lớn, đèn đuốc sáng choang xoay trướng, nhưng là khác một phen cảnh tượng. Chương 70, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 70, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ngoài trướng hộ vệ tinh nhuệ nguy trang, sát khí bức người, trong lều thì lại tràn ngập hỗn hợp tham lam, nghi kỵ cùng tàn nhẫn không khí quỷ quái. Chủ vị không công bố, biểu hiện nơi đây cũng không chân chính về mặt ý nghĩa minh chủ, chỉ có tạm thời lợi ích cấu kết. Dưới trái thủ, một tên khuôn mặt nham hiểm, thân mang trùm thổ phỉ trang phục tráng hán tùy ý ngồi, trong tay bày đặt một đôi kỳ môn binh khí, xỉ hoàn biên giới hiện ra u quang. Quanh người hắn tỏa ra dường như độc xà giống như khí tức ấm lãnh, ánh mắt đảo qua trong lều mọi người, mang theo không hề che giấu chút nào kiêu căng cùng tàn nhẫn, hiển nhiên là quần khấu đứng đầu. Dưới tay phải, nhưng là một vị thân mang giang hoài quân sư trang phục gầy gò văn sĩ, đầu ngón tay vô ý thức ở mặt bàn gõ nhẹ, quanh thân mơ hồ lưu chuyển một luồng sắc bén vô cùng cương khí, làm cho người ta cảm thấy vô hình cảm giác ngột ngạt, nó tu vi hiển nhiên càng ở nham hiểm trùm thổ phỉ bên trên. Mà tối là người liếc mắt, là ngồi ở văn sĩ đứng đầu một ông lão. Thân hình hắn cao gầy, vẫn chưa ăn mặc chế tạo quân phục, chỉ một thân nhìn như phổ thông áo da, nhưng ngồi ở chỗ đó, tựa như một đầu thu nạp cánh chim diều hâu, ánh mắt trong lúc đóng mở tình quang bắn ra bốn phía, tình cờ biểu lộ khí tức ác liệt bức người, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Nó tu vi hiển nhiên là trong lều sâu không lường được nhất người, mang theo rõ ràng vực ngoại phong xương dấu vết. Trong lều còn có vài tên khí tức dũng manh trùm thổ phỉ, cùng với mấy vị vẻ mặt tháo vát tướng lĩnh, thuộc về không giống trận doanh. Nham hiểm trùm thổ phỉ trước tiên mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nghe, phi mã mục trưởng đã là cua trong giỏ, phá thành sắp tới. Nhưng thám tử đến báo, cái kia bảng bạch phát đội ngũ đã tới phụ cận, nó dưới trướng các nhà hộ vệ chính đang bí mật tập kết, xem ra là nghĩ đến nhúng tay bảo. Một tên đầy mặt dữ tợn trùm thổ phỉ khà khà cười lạnh nói, đến rồi vừa vặn. Đỡ phải cắt ra ra lại đi tìm hắn. Nghe nói cái kia họ bảng bên người cô gái mỗi người tiêu chí. Lời nói thô bỉ, dẫn tới mấy cái trùm thổ phỉ phát sinh ngầm hiểu ý cười dâm đãng. Gầy gò văn sĩ hừ lạnh một tiếng, một luồng âm hàn khí tức trong nháy mắt để trong lều nhiệt độ chợt giảm xuống, đánh gây ông nôn đến ngữ, bảng bạch phát cũng không hạng dễ nhằn, nó dưới trướng hội tụ các nhà tinh anh, há dung kinh thường. Phù công nghiêm lệnh, bảng bạch phát nhất định phải chết, phi mã mục trưởng nhất định phải bắt. Trận chiến này, lúc này lấy khí thế như sấm vang chớp giật, trước tiên phá kiên hành, lại diệt biệt quân. Cái kia mắt ứng ông lão chậm rãi dương mắt, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua mọi người, âm thanh mang theo dị vực khẩu âm, dường như kim thiết ma sát, nhà nào đó bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Bàng bạch phát thủ cấp, là nhà nào đó mục tiêu chuyến này. Còn như thế nào phá thành, bọn ngươi tự mình quyết đoán. Ngữ khí bình thản, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ngạo mạn cùng tự tin, hiển nhiên vẫn chưa đem bên cạnh trùm thổ phỉ cùng văn sĩ hoàn toàn để vào trong mắt. Nham hiểm trùm thổ phỉ trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, cưỡng chế đi, trầm giọng nói, khúc. Tiên sinh võ công cái thế, tự nhiên là đối phó bàng bạch phát nhất quán ứng cử viên. Có điều, phi mã mục trưởng tường cao trì thâm, mạnh mẽ tấn công tổn thất quá to lớn. Tào Mỗ đã sắp xếp thỏa đáng, sau muộn nửa đêm, nội ứng gặp với Tây Môn châm lửa làm hiệu, mở cửa thành ra. Ta quân chủ lực có thể mai phục với Tây Môn ngoài thung lũng, thấy tín hiệu liền có thể tiến quân thần tốc. Gầy gò văn sĩ như mày, nội ứng tin cậy. Thời cơ xác thực. Nham hiểm trùm thổ phỉ thâm châm nở nụ cười, Tả Minh yên tâm, không có sơ hở nào. Cho tới bảng bạch phát biệt quân. Hắn nhìn về phía văn sĩ cùng mắt ứng ống lão, liền làm phiền hai vị, xuất tinh nhuệ với nó phải vượt qua con đường mai phục. Nếu có thể nửa đường đánh tan tất nhiên là thượng sách, như nó cảnh giác cũng cần phải đem gắt gao ngăn cản, đợi ta phá trang trại, thu được trong đó quân lương ngựa, lại quay đầu cùng hai vị hợp lực, đem cái kia bảng bạch phát cùng với đồ chúng một lần bao vây tiêu diệt. Gầy gò văn sĩ trầm ngâm nói, kế này mặc dù tốt, nhưng bảng bạch phát cũng không mang phù, nó dưới trướng cũng có thiện mưu hạng người, cần phòng thủ nó nhìn thấu mai phục, hoặc khắc khiển kỳ binh vu hồi. Mắt ứng ông lão không kiên nhẫn vung tay, dù có kỳ mưu, ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là phí công. Nhà nào đó cùng Tạ Minh liên thủ, đủ để ứng đối bất kỳ biến cố gì. Tào đương gia chỉ cần bảo đảm cổng thành đúng hạn mở rộng, không nên sai lầm, bỏ lỡ nhà nào đó lấy tính mạng người ta canh giờ. Nham hiểm trùm thổ phỉ trong lòng thầm mắng ông lão ngông cuồng, trên mặt nhưng tươi cười, tiên sinh yên tâm, biết rõ nửa đêm, tất thấy rõ ràng. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu có thể mượn bàng bạch phát cùng này vượt ngoại cao thủ bàn tay lưỡng bại câu thương, hắn vừa vặn trai cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi, thậm chí cái kia nghe đồn bên trong trường sinh quyết huyền bí, hay là cũng có thể nhân cơ hội cướp lấy. Gầy gò văn sĩ thì lại nghĩ làm sao lợi dụng trận chiến này, mức độ lớn nhất suy yếu khắp nơi, đặc biệt là những này khó có thể khống chế tội phạm cùng Vũ Văn Phiệt giấu giếm sức mạnh, làm chúa công ngày sau bá nghiệp quét sạch cản trở. Hắn thậm chí trong bóng tối quyết định, như chiến cuộc bất lợi, liền để những này minh hữu trước tiên đi lấp cái kia núi đao biển lửa. Mắt ứng ông lão nhìn như coi trời bằng vùng, kỳ thực lão lạt, hắn đáp ứng ra tay, vừa có lãi nặng điều động, cũng muốn mượn cơ hội này ước lượng trung nguyên hàng đầu cao thủ trẻ tuổi phẩm chất, đặc biệt là cái kia thanh danh vang dội, bị truyền được vô cùng kỳ diệu bảng bạch phát. Hắn tự phụ thần công đã đạt đến tông sư hóa cảnh, đối với sắp đến quyết đấu, tràn ngập khát máu chờ mong cùng nghiền ép đối thủ tự tin. một hồi từng người mang ý xấu riêng, sát cơ tứ phía hội nghị quân sự, đang xem tự đạt thành nhất trí mặt ngoài dưới, ám lưu mãnh liệt, lệ khí tràn ngập. Âm lưu mạng dĩ nhiên rắc, chỉ đợi biết do nửa đêm, liền muốn tại đây phi mã mục trưởng ở ngoài, nhấc lên ngập trời sóng máu, đem tất cả cuốn vào trong đó. Bóng đêm thâm trầm, tinh nguyệt tận ấp, chính là đại quân tiềm hành tốt nhất tiềm hộ. Phi mã mục trường ở ngoài 30 dặm, mấy chỗ sơn cốc bí ẩn cùng vùng rừng núi, chính lặng yên hội tụ một luồng đủ để bạt núi tồi nhạc sức mạnh. Trước hết đến chính là ngõa cương trại kỵ binh nhẹ. Ở Tần Quỳnh dẫn dắt đi, giống như quỷ mị từ cánh bên trong thung lũng chui ra. 300 kỵ binh nhẹ người như hổ, mã như rồng, tuy nhân số không nhiều, nhưng này cô bách chiến quãng đời còn lại nhanh nhẹ khí, làm người liếc mắt. Tần Quỳnh cùng Từ Thế Tích trao đổi một cái ánh mắt, không cần nhiều lời, liền đã sáng tỏ lẫn nhau ý đồ, cấp tốc đem kỵ binh phân tán ẩn nấp, duy trì cơ động đợi mệnh trạng thái. Ngay lập tức, Lý Việt 500 huyền giáp tinh kỵ, ở trưởng tôn vô kỵ xuất linh dưới, dường như ám dạ trung lưu chảy màu đen thiết lưu, vô thanh vô tức địa đến chỉ định vị trí. Móng ngựa bao khỏa vải dày, chuông bỏ đi, chỉ có giáp diệp tình cờ va chạm nhỏ bé tiếng vang, hiện lộ ra nó nghiêm ngặt quân kỵ cùng tinh xảo trang bị. Trưởng tôn vô kỵ sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét cảnh vật chung quanh, cùng đi đầu đến Tần Quỳnh lược một gật đầu, liền lập tức bắt đầu thăm dò địa hình, bố trí cảnh giới. Vũ Văn Việt 500 băng vệ ở Vũ Văn Thành đô một tên tâm phúc tướng lĩnh dẫn dắt đi, dường như một mảnh di động sông băng, tỏa ra người lạ chớ gần hàn ý đến. Bọn họ trang bị nhất là tinh xảo, huyền giáp ở ngoài càng khoác đặc chế chống lạnh ra cầu, trầm mặc ít lời, kỷ luật nghiêm ngặt, ở bàng bạch phát chọn lựa lâm thời trùng quân xung quanh bố trí canh phòng, cấu trúc lên một đạo băng lệnh hàng phòng thủ. Tống Phiền Sơn thành dũng sĩ, ở Tống Khôi dẫn dắt đi lặng yên hiện thân. 800 linh nam binh sĩ tuy không cường điệu giáp, nhưng mỗi người thân thủ mạnh mẽ, gánh vác cường cung mạnh nỏ, eo khóa bách luyện đao thép, hành động lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên cực thiện vùng núi rừng rậm tác chiến. Tống Khôi cùng Tống Sư đạo ngắn gọn giao lưu sau, liền chỉ huy thuộc hạ lợi dụng địa hình, cấp tốc cấu trúc lên giản dị nhưng có hiệu quả công sự phòng ngự cùng điểm phục kích. Đỗ Phục Uy khắc một nghĩa tử khám lăng, xuất lĩnh 500 giang hoài binh lính đến. Những này sĩ tốt cùng Vương Hùng Đản dưới trướng Đồng Nguyên, tác phong dũng mãnh, giờ khắc này tuy phụ mệnh mà đến, nhưng trong ánh mắt bao nhiêu mang theo chút tâm tình rất phức tạp. Khám lăng cùng Vương Hùng Đản dùng sức đúng rồi một quyền, tất cả đều không nói bên trong, lập tức trầm mặc xuất bộ tiến vào chỉ định khu vực, kiểm tra binh khí, im lặng đợi mệnh. Hà Bắc Đậu Kiến Đức dưới trướng Tô Định Vương, mang theo 500 Hà Bắc tinh mạt dọn tốt chạy tới. Những này sĩ tốt trận hình nghiêm chỉnh, đao thuật thủ, trường thương binh, người bắn nỏ bố trí đầy đủ hết, cho thấy không tầm thường huấn luyện trình độ. Tô Định Vương cùng Lưu Hắc Thát đơn giản câu thông sau, liền chỉ huy bộ đội dựa vào một mảnh dốc thoải liệt trận, làm tốt cố thủ ngăn chặn chuẩn bị. Độc Cô Việt 300 gia binh, Phật Môn cùng Ma Môn chút ít tinh nhuệ hảo thủ cũng lần lượt hội hợp. Hoàn Loan một thân tử y, chân trần lục lạc, ở giữa trời chiều lặng yên xuất hiện ở Bạch Thanh Nhi bên cạnh người, quay về bàng bạch phát quyến rũ nở nụ cười, liền ngoan ngoãn mà chạm vào do Vũ Văn Việt băng vệ tạo thành đội cận vệ bên trong, chỉ là cái kia lưu chuyển sóng mắt, thỉnh thoảng đảo qua Vũ Văn Thành đô cùng đám kia băng vệ, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thâm ý cuối cùng đến chính là Việt Vương Dương Đồng 3000 cấm quân. Do Lạc Dương cung đem đoàn đạt tự mình thống lĩnh, giáp trụ rõ ràng, cờ sĩ pháp phối, tuy tận lực cẩn nấp hành tung, nhưng quy mô khổng lồ, trung quy mang theo vài phần hoàng gia khí tượng. Đoàn đạt sắc mặt kiêu căng, nhưng ở nhìn thấy bàng bạch pháp vị này chuyển kỳ thái sư, đặc biệt là nhìn thấy Dương Đồng tự tay thư tăng lên Việt Vương tư ấn sắc lệnh sau, không thể không đè xuống khó chịu trong lòng, không người lĩnh mệnh, đem 1,500 binh lực giao do bàng bạch pháp trực tiếp điều phối, tự xuất nửa kia tinh nhuệ hộ vệ sư phi huyên cùng Dương Đồng lùi hướng về cảng phía sau khu vực an toàn. Thế lực khắp nơi, tổng cộng ước 5000 có thể chiến binh lính. Ở hoàng hôn dưới sự che chở, dường như dòng suối hối hải, lặng yên thành hình. Tuy làm theo ý mình, khí tức khác biệt, nhưng ở bàng bạch pháp cái kia vô hình hy vọng cùng lợi ích điều động, tạm thời ngưng tụ thành một luồng sức mạnh đáng sợ. Lâm thời xây dựng giản dị trung quân trong lều, cây đuốc từ lâu thiếu đốt, đùng đùng vang vọng, chiếu rọi mọi người vẻ mặt khác nhau khuôn mặt. Chương 71, bộ tham mưu hoàn mỹ kế hoạch chương 71, bộ tham mưu hoàn mỹ kế hoạch bàng bạch pháp ở giữa mà ngồi, thái bộ cầm nằm ngang ở đầu gối trên, ánh mắt ôn hòa, đảo qua dưới trướng tụ tập dưới một mái nhà tuổi trẻ tuấn kiệt. Lý Thế Dân, Từ Thế Tích đứng ở xa bàn trước, Tống Sư Đạo Sư phi huyên chấp bút ghi chép, còn lại mọi người vờn quanh bốn phía, ngưng thần lấy trở. Chư vị, bàng bạch phát âm thanh ôn hòa, nhưng rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, quân địch bố cục, khấu trọng, từ Tử Lăng đã tìm rõ đại khái. Nó vây thành đánh viện binh kế sách, nhìn như hung mãnh, kỳ thực các bộ lòng mang ý đồ xấu, hiệu lệnh bất nhất. Trận chiến này, ta quân cụ thể phương lược, do Thế Dân, Thế Tích, hai người ngươi định ra, trình bày. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đi tới xa bàn trước, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ngón tay tinh chuẩn địa điểm ở xa bàn mấy chỗ vị trí then chốt, tốc độ nói nhanh mà rõ ràng. Lão sư, chư vị đồng môn. Căn cứ phi mã mục trường thẩm vấn nội gian thu hoạch tình báo, quân địch chủ lực mai phục với Tây Môn Thung Lũng, ý đồ chờ nội ứng mở cửa sau, một lần đột nhập. Nó lương thảo đồ quân nhu, tập trung vào góc đông nam tiếp giáp nguồn nước nơi, do Mao Táo bộ trông coi, đề phòng đối lập thư giãn. Khí giới công thành, chủ yếu đặt mặt phía bắc dốc cao, do phòng kiến đỉnh bộ hộ vệ. Mà quân địch hạt nhân cao thủ, bao quát mấy vị kia quân địch tông sư, vị trí phật phù, nhưng xác suất cao tọa trấn trung quân, hoặc gần ngấp với Tây Môn phục binh bên trong, chỉ ở chặn lại thậm chí vây giết lão sư cùng bên ta cao thủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta quân chiến lược lúc này lấy Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Thương làm chủ. Đệ tử cùng Thế Tích Minh sau khi thương nghị, định ra như sau an bài. Từ Thế Tích ngôn từ tinh chuẩn, trật tự rõ ràng, tiếp lời nói, số 1, nghi binh hoặc địch. Do đoàn đạt tướng quân phân ra cấm quân một bộ, ước 500 người, nhiều thụ cờ sĩ, vào đêm sau dòng chống thua chiêng, giả bộ chủ lực, tự mặt đông hướng về quân địch nơi đóng quân chậm chậm áp sát, chế tạo khủng hoảng, hấp dẫn nó sự chú ý. Tần Quỳnh tướng quân xuất ngoa cương kỵ binh nhẹ tới lui tuần tra tiếp ứng, tùy thời đột kích gây rối, tiến một bước mê hoặc quân địch phán đoán. Thứ hai, kỳ tập phá cục. Trận chiến này then chốt ở chỗ Tây Môn. Lý Thế Dân ngón tay tầng tầng điểm tại bên ngoài Tây Môn vùng tung lũng kia, quân địch phục binh chủ lực ở đây, nội ứng cũng ở chỗ này. Ta ý, phương pháp trái ngược, không lấy chủ lực gắng chống đỡ nó phục binh, mà là lấy tháo vát tiểu đội, sớm lẻn vào, hoặc nhiều đến nó sau hông, chờ nó phục binh ra hết, muốn đoạt cổng thành thời khắc, đánh mạnh nó cánh. Tô Định Vương tướng quân bộ Hà Bắc sức lực tốt, thiện kết trận cố thủ, có thể bí mật vận động đến thung lũng lối ra, mở miệng phụ cận hiểm yếu nơi, cấp tốc cấu trúc hàng phòng thủ. Một khi quân địch phục binh điều động, thì lại gắt gao chắc cơm miệng tử, khiến cho không được dễ dàng hồi viên. Vương Hùng Đản, Khám Lăng hai vị tướng quân xuất giang hoài binh lính, mai phục với thung lũng một bên khác cây rừng nơi sâu xa, chờ địch hỗn loạn. Nghe hiệu lệnh rất già, cùng Tô tướng quân bộ tiền hậu giáp kích, phải trọng thương thậm chí tiêu diệt đường này quân địch. Thứ ba, hỏa công loạn địch. Từ thế tích chỉ về góc đông nam, khấu trọng, từ Tử Lăng hai vị huynh đệ đối địch nơi đóng quân hình quen thuộc nhất, cần cực khổ nữa một chuyến, chọn trang trại bên trong tin cậy hảo thủ cùng trong quân duệ sĩ, tạo thành kỳ tập đội, mang theo dầu hỏa chờ dẫn hỏa đổ vỡ, bí mật lẻn vào địch đông nam lương thảo chữ hàng nơi, phóng hỏa phần lương. Hỏa lên làm hiệu, không chỉ có thể loạn quân địch tâm, càng có thể bách nó chia binh cứu hỏa, giảm bớt chính diện áp lực. Độc Cô Phượng sư muội xuất độc cô gia binh, với xung quanh tiếp ứng, như ngộ tiểu cô quân địch chặn lại, cần phải cấp tốc đánh tan, không thể hàm chiến. Thứ tư, trung tâm nở hoa. Lý Thế Dân ánh mắt lấp lánh, chờ Tây Môn phục binh bị quân lấy, lương thảo hỏa lên, quân địch tất nhiên trận cước đại loạn. Đến lúc đó, Tống Khôi tướng quân xuất Tống Phiệt Sơn thành dũng sĩ, dựa vào nó am hiểu vùng núi tập kích năng lực, tự mặt phía bắc bí ẩn tiếp cận, mạnh mẽ tấn công địch khí giới công thành trận địa, cần phải hết mức phá hủy, tiêu trừ nó đối với trang trại viễn trình uy hiếp. Trường Tôn Vô Kỵ tướng quân xuất huyền giáp tinh kỵ, thành cựu toàn quân sắc bén nhất đao nhọn, giấu ở trung quân sau hông, chờ quân địch hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm, lập tức tấn công, không làm dây dưa, xuyên thẳng quân địch hạch tâm bên trong quân đại trướng. Mục tiêu là làm hết sức chém giết hoặc bắt được quân địch các tầng quan tướng. Thứ năm, vững chắc đường lui cùng tiếp ứng. Lưu Hát Thát tướng quân xuất bộ, hộ vệ trung quân cánh, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng khắp nơi. Vũ Văn Sư đệ cùng với băng vệ, hộ vệ lao sư trung quân, ứng đối cao thủ tập kích. Này liên tiếp an bài, hoàn hoàn liên kết, vừa có đối kháng chính diện, lại có kỳ binh tập kích, vừa có dương động mê hoặc, lại có trung tâm nở hoa, hầu như cân nhắc đến chiến trường sở hữu then chốt nhân tố, đem khắp nơi sức mạnh đặc điểm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong liều mọi người, mặc dù là kiêu căng tự mãn như Vũ Văn Thành Đô, hoặc là lao với binh nghiệp đoàn đạt, không thừa nhận cũng không được, này phương lược có thể gọi tinh diệu, đầy đủ thể hiện rồi Lý Thế Dân cùng từ thế tích chắc việt quân sự tố dưỡng cùng toàn cục lực trường khống. Nhưng mà Bàng Bạch phát nhưng ngân chớn dây đàn, phát sinh một tiếng ngâm khẽ, ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía hai vị đệ tử đắc ý, chậm rãi mở miệng nói: Thế Dân, Thế Tích, hai người ngươi này sách suy nghĩ chu đáo, quyết đoán mười phần, sắp thực hiện ra xuất tại tư cách. Hán trước tiên dư khẳng định, lập tức câu chuyện hơi đổi, ngựa khi ôn hòa nhưng tự bằng cân. Nhưng mà này sách chi hiểm, ở chỗ thứ ba nơi không đủ, như xử trí không kịp, khủng hoạ hổ loại quyền, phản được tội lỗi. Một trong số đó, chỉ huy hệ thống hỗn loạn, giúp đỡ tác chiến độ khó cực cao. Bàng Bạch phát ánh mắt đảo qua trong lều khắp nơi tướng lĩnh, ta chờ giờ khắp này hội tụ binh lính, chính là tám nhà chi liên quân: Lý Việt, Tống Việt, Vũ Văn, Độc Cô, Ngoa Cương, Giang Hoài, Hà Bắc, thậm chí Cấm Quân, mỗi người có truyền thừa, hiệu lệnh, quen thuộc, chiến pháp đều không giống nhau. Bọn ngươi kế hoạch, ỷ lại hỏa lên làm hiệu nghe lệnh giết ra nhìn như sáng tỏ, kỳ thực với này bóng đêm trong hỗn loạn, tín hiệu cực dễ hiểu lầm, đến chế, thậm chí hoàn toàn không gặp. Một khi một cái nào đó đường sớm phát động, hoặc lạc hậu hưởng ứng, bọn ngươi tỉ mỉ cấu trúc vây công cùng nở hoa thì sẽ bị trở thành tiêm dầu chiến thuật bị quân địch từng cái đánh tan. Đây là liên quân tác chiến sự kiên kỵ, không phải có tay sắt cùng tuyệt đối quyền uy, khó có thể phối hợp như một. Thứ hai, chiến thuật quá mức phiền phức, dùng sai suất cực thấp. Đầu ngón tay hắn hư điểm xa bàn, phát họa ra trong kế hoạch hoàn hoàn liên kết đường nét, nghi binh, đánh thọc sườn, phần lương, cố thủ, phá giới, trạm thủ, hầu như dùng hết các loại diệu kế. Nhưng mà binh pháp nói nhiều toàn thắng, thiếu toán chịu không nổi cũng kỵ nhiều mưu mà thiếu quyết. Này sách dường như lấy sợi tơ huyền bạc cân, bất kỳ một khâu gây vỡ, như khấu trọng, từ Tử Lăng phần lương không được, quân địch không loạn, như Tô Định Vương chắc không hẹp túi áo, phục binh phản vệ, như Tống Khôi công khí giới bị nẹt, uy hiếp còn đang, thì lại toàn cục nguy rồi. Càng kiêm chưa lưu cường tráng mạnh mẽ chi dự bị đội, một khi nào đó đường gặp khó, liền không binh có thể bù, chiến tuyến khoảnh khắc tan vỡ. Bọn ngươi đánh giá thấp chiến trường chi lực ma sát lòng người, sĩ khí, địa hình thay đổi trong nháy mắt, quân địch sao lại ngoan ngoãn ý bọn ngươi tâm ý làm việc? Thứ ba, then chốt nhiệm vụ, tỷ lệ thành công còn nghi vấn. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, phần lương cử chỉ, hệ với khấu trọng, từ Tử Lăng hai người chi dũng lực cùng bất khí, địch lương thảo trọng địa, há không trọng binh thậm chí cao thủ trông coi. Nội ứng tình báo, bắt nguồn từ Đào Thúc Thịnh, Uyển Nhi, như hai người này nhưng có thừa đảng, hoặc tình báo sai lầm, Tây Môn sở hữu an bài, khủng phản thành tự đầu la võng. Trận chiến này thuật bố trí, quả thật lấy phức tạp nhất kế hoạch, điều động tối bất ổn chi liên quân, đối kháng không biết lá bài tẩy chi địch, cũng đem thắng bại tay, quá nhiều ký thác với mấy chỗ hiểm kỳ bên trên. Bàng Bạch phát môi nói một điểm, Lý Thế Dân cùng Từ Thế Tích sắc mặt liền nghiêm nghị một phần, Thái Dương thậm chí chạy ra tỉ mỉ mồ hôi hột. Bọn họ tài trí siêu quần, một khi đánh thức, lập tức rõ ràng mình quả thật rơi vào bộ tham mưu hoàn mỹ kế hoạch cả bấy, quá mức theo đuổi chiến thuật hoa lệ cùng chu toàn, nhưng quên chấp hành mức độ tàn khốc nhất hiện thực. Trong lều cái khác tướng lĩnh, như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tống Khôi, Tô Định Vương chờ tướng giả, cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, vừa mới bị tinh diệu kế hoạch gây nên nhiệt tình, trong nháy mắt làm lạnh hơn nữa, được thay thế bởi sâu sắc sầu lo.